Chương 532, Khương Hạo cùng Quả Nhi ngờ tới chương 532, Khương Hạo cùng Quả Nhi ngờ tới nói đến chỗ này, Khương Hạo không khỏi buồn bực nhớ tới, chính mình không cách nào trong Thiên Vũ đạo kết anh sự tình. Đã ngươi có thể trợ lực Huyền Thành trong Thiên Vũ giới hóa thần, vì hà khắc không cách nào giúp ta trong Thiên Vũ giới kết anh đâu? Chẳng lẽ chuyện này ngươi không cách nào giúp ta, trong đó là có cái gì ẩn tình sao? Khương Hạo nghi ngờ nói. Bởi vì bây giờ Khương Hạo không cách nào tại Hằng Thiên Đại Lục kết anh, đang phiền não chuyện này đây. Quả Nhi nghe được Khương Hạo nghi vấn, mỉm cười, giải thích nói, chủ nhân, ngài tình huống cùng Huyền Thanh khác biệt. Huyền Thanh mặc dù tu vi cao sâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến hóa thần kỳ. Dựa theo bây giờ Thiên Vũ giới đẳng cấp, là khó mà chống đỡ được hắn đột phá hóa thần. Nhưng mà ta làm vì thiên đạo, sẽ dốc toàn lực ứng phó mà trợ hắn đột phá thành công, liền xem như thất bại, cũng còn có thể tiếp tục nếm thử. Chủ yếu nhất là, hắn thất bại đối với chúng ta Thiên Vũ giới cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Một cái thế giới trưởng thành cùng thăng cấp, lúc nào cũng muốn đang không ngừng thất bại cùng trong thử nghiệm đi đột phá, vậy vì sao ta không có thể nếm thử trong Thiên Vũ giới các anh? Thất bại cũng có thể tiếp tục nếm thử. A Khương Hạo truy vấn. Quả Nhi kiên nhẫn giải thích nói, chủ nhân, ngài là Thiên Vũ giới người sáng tạo, ngài tại chính mình bên trong tiểu thế giới đột phá, tương đương với tại trong cơ thể của mình đột phá, trực tiếp quan hệ đến Thiên Vũ giới ổn định. Bây giờ Thiên Vũ giới đẳng cấp còn không thể chịu được ngài đột phá lúc mang đến ảnh hưởng, nếu như cưỡng ép trong Thiên Vũ giới đột phá, sẽ dẫn đến Thiên Vũ giới không ổn định, thậm chí sụp đổ. Bởi vậy, ngài cần ngoài Thiên Vũ giới đột phá, mới sẽ không ảnh hưởng đến Thiên Vũ giới. Mà cái Thiên Vũ giới là ngài sau cùng đường lui, cho dù là kết anh thất bại, thần hồn độn trở về Thiên Vũ giới bên trong, cũng còn có thể tiếp tục trùng tu. Mà một khi đem Thiên Vũ giới làm hỏng mất, vậy ngài cũng chỉ có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ thân tử đạo tiêu. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Quả Nhi ý tứ. Xem như Thiên Vũ giới chủ nhân, trách nhiệm của hắn trọng đại, nơi này có hắn quan tâm hết thảy, nhất định không thể ham nhất thời thuận tiện mà đưa Thiên Vũ giới an toàn tại không để ý cấp độ kia huyền thành trong Thiên Vũ giới đột phá hóa thần kỳ về sau, Thiên Vũ giới liền sẽ thăng cấp làm nguyện cấp thế giới, ta có hay không liền có thể trong Thiên Vũ giới kết anh rồi? Khương Hạo tiếp tục hỏi. Quả Nhi nhẹ gật đầu, ừ, chủ nhân. Một khi huyền thành trong Thiên Vũ giới thành công đột phá tới hóa thần kỳ, Thiên Vũ giới đẳng cấp đem sẽ tăng lên đến nguyện cấp, ngài không chỉ có thể trong Thiên Vũ giới kết anh, thậm chí tại trước đại thừa kỳ cũng có thể trong Thiên Vũ giới đột phá. Hơn nữa, theo Thiên Vũ giới đẳng cấp đề thăng, toàn bộ Thiên Vũ giới sẽ khuyết trường lớn mấy lần, Thiên Vũ giới trong sở hữu tài nguyên cũng lại bởi vậy phát sinh biến dị cùng gây dựng lại, đến lúc đó ngài đem có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Khương Hạo trong lòng vui mừng, xem ra Huyền Thanh nếu như có thể trong Thiên Vũ giới đột phá tới hóa thần kỳ, đối với hắn cùng Thiên Vũ giới tới nói, cũng là một lần trọng yếu kỳ ngộ. Hắn quyết định, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm Huyền Thanh có thể thành công đột phá. Quả Nhi, như thế nói đến, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp Huyền Thanh đột phá hóa thần kỳ. Khương Hạo kiên định nói. Quả Nhi nhẹ gật đầu, biểu thị ủng hộ, chủ nhân, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hắn. Chỉ cần Huyền Thanh có thể thành công đột phá, Thiên Vũ giới tương lai sẽ càng thêm quan minh. Đúng rồi, chúng ta hay là trở về đến vừa mới đó về vấn đề đến đây đi. Dựa theo ngươi mới vừa phân tích, Hằng Thiên Đại Lục sau lưng vị nào cái gọi là cường giả, như thế trăm phương ngàn kế ngăn cản Nguyên Anh kỳ đại viên mãn tu sĩ cùng yêu thú cảm ngộ đại đạo phát tác, liền nói do hắn e ngại loại chuyện như vậy phát sinh, đúng không? Khương Hạo nhìn phía Quả Nhi. Không đúng, dưới tình huống bình thường, hóa thần kỳ tu sĩ thọ nguyên cũng liền 20003005, coi như luyện hư kỳ đại năng thọ nguyên đoán chừng tại khoảng chừng 5000 năm. Mà Hằng Thiên Đại Lục chỉ chúng ta biết lịch sử hẳn là cũng có gần tới 2 vạn năm đi. Thọ nguyên có thể đạt đến 2 vạn năm cường giả, vẻn vẹn chỉ là hóa thần cùng luyện hư. Khương Hạo lắc đầu phủ định nói, chủ nhân, ngài đừng quên, còn có tốc độ thời gian trôi qua vừa nói như thế. Nếu như linh thực không gian bị ngài luyện hóa thành tiểu thế giới, ngài cảm thấy thế nào đâu? Quả Nhi giảo hoạt cười nói, đúng a. Nếu như mình nắm trong tay tiểu thế giới, hắn tốc độ thời gian trôi qua lớn xa hơn bản thân mình chỗ ở giới diện, cái kia khả năng này liền tồn tại. Khương Hạo đông nhiên tỉnh ngộ nói, không chỉ có như thế, một khi tiểu thế giới thăng cấp đã trở thành nguyện cấp thế giới, làm vì thiên đạo ta, cũng liền có thể điều tiết tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua rồi, bất quá nhanh nhất cùng chậm nhất cũng chỉ có thể khống chế tại gấp 10 trong vòng, trừ phi có thể đem tiểu thế giới thăng cấp làm nhận cấp thế giới. Quả Nhi bổ sung nói ra, trong mắt của nàng tràn đầy đối với Thiên Vũ giới tương lai ước mơ. Chờ một chút, trong này còn có hai vấn đề đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Khương Hạo lắc đầu, hắn cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, ngài cảm thấy còn có vấn đề gì đâu? Quả Nhi chớp một đôi mắt to ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hạo. Đầu tiên, tất nhiên Hằng Thiên Đại Lục Thiên Đạo cố hết sức ngăn cản tất cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cùng yêu thú cảm ngộ đại đạo phát tắc. Vậy vì sao bây giờ Hằng Thiên Đại trên lục địa vẫn còn có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại đâu? Mặc dù số lượng rất ít, nhưng dù sao vẫn là có. Khương Hạo đưa ra nghi vấn thứ nhất. Những thứ này hóa thần kỳ tu sĩ đoán chừng là tại cái kia giới diện đột phá, thì như nói tế thiên không gian hoặc bản nguyên linh giới, hai cái này giới diện cũng là Hằng Thiên Đại Lục Thiên Đạo không cách nào can thiệp đến chỗ. Quả Nhi trả lời, vẫn là rất giải thích hợp lý vấn đề này. Khương Hạo nhẹ gật đầu, cảm thấy Quả Nhi phân tích rất có đạo lý, thế là hắn nói tiếp ra hắn cảm thấy khả nghi vấn đề thứ hai. Thứ yếu, là một tên hóa thần kỳ hoặc luyện hư kỳ tu sĩ, cần phải thông qua bước lên tu chân giới lại chiến, thu thập như vậy lượng lớn tinh hồn cùng tinh huyết dùng tu luyện sao? Hắn có thể thừa nhận được nhiều như vậy sao? Vấn đề này ném ra ngoài sau đó, liền Quả Nhi cũng rơi vào trong trầm tư, nó thật sự không cách nào giảng giải vấn đề này. Dưới tình huống bình thường, một cái hóa thần kỳ tu sĩ hoặc luyện hư kỳ tu sĩ chính xác không thể chịu đựng năng lượng to lớn như vậy. Khương Hạo cùng Quả Nhi đều rơi vào trong trầm tư, ngay tại Khương Hạo cảm giác đến không cách nào giảng giải cái vấn đề này, Quả Nhi bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, "Chủ nhân, có thể những thứ này năng lượng to lớn cũng không phải cung cấp cho chính hắn sử dụng đâu. Vậy ngươi nói nên đưa cho ai dùng?" Khương Hạo liếc mắt nhìn về phía Quả Nhi. "Cái này sao, ta cũng không biết, nhưng trong đó tất nhiên có chúng ta không biết ẩn tình. Bất quá trưởng không thế giới này người, đồng thời không phải là cái gì cao không thể chạm cường giả." Quả Nhi mặc dù không cách nào giảng giải, nhưng nó còn tiếp tục kiên trì phán đoán của mình. "Tốt à, coi như ngươi nói đúng, ngươi tỉ mỉ chú ý Huyền Thanh bên kia, ta còn có một ít chuyện còn không có làm thỏa đáng." Khương Hạo nói đi, liền cùng Quả Nhi lên tiếng chào, tiêu thất trong thiên vũ giới. Làm Khương Hạo thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn lại trở về Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực di chỉ ở bên trong, trước đây linh thú viên cái kia phiến không gian. Bởi vì còn có một nhóm nhường linh thú nhóm nghe đến đã biến sắc mắt xanh độc phong còn không có xử lý. Chương 533, thu phục mắt xanh độc phong, 1, chương 533, thu phục mắt xanh độc phong, 1, Khương Hạo thần thức cấp tốc quyết tán, bao trùm cả khu vực. Hắn có thể cảm giác được nào đó một cái phương hướng chuyển đến sinh mệnh khí tức ba động, nơi đó vết nứt không gian so địa phương khác càng thêm dày đặc, phảng phất là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa. Thế là hắn liền hướng về cái hướng kia tới gần, sau đó không lâu ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một mảnh bị đặc thù kết giới cô lập khu vực, cái kia lý chính là mắt xanh độc phong xào huyệt chỗ. Thần thức xuyên thấu qua đã hơi có vẻ ảm đạm cùng yếu kết giới, rõ ràng có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt mắt xanh độc phong. Sao huyệt của bọn nó xây tại một ngọn núi cao vượt trội trên bình đài, hình tròn to lớn tổ ong chừng trăm trượng lớn nhỏ khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Mỗi một cái độc phong hình thể lại có bổ câu kích cỡ tương đương, trên người lông tơ không phải mềm, mà là giống như một từng chiếc gai nhọn, nhìn xem liền cho người dùng mình. Loại này độc phong không giống với những chủng loại khác bầy ong, bọn chúng có được cực kỳ sắc bén rất hút, giống như là một thanh lóe hàn quang lưới dao. Nhưng trên người bọn họ kinh khủng nhất chỗ là phần đuôi độc châm, vừa dài vừa nhọn duệ, còn mang theo kịch độc. Khương Hạo thần thức cảm ứng được những thứ này độc phong số lượng khổng lồ, có một bộ phận tại vây quanh tổ ong chúng quanh bay múa, càng nhiều hơn chính là dày đặc tụ ở kết giới phía trên, đang dùng sắc bén rắc hút công kích tới kết giới. Mỗi một cái độc phong hai mắt đều lập lòe bích lục quang mang, lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Khương Hạo mặc dù trước đây tại trong điện tịch hiểu qua loại này mắt xanh độc phong, nó tại thượng cổ linh trùng trên bảng xếp hạng tại 10 tên có hơn, đứng hàng thứ 12, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân thật mắt xanh độc phong, hơn nữa còn nhiều như vậy. Bất quá hắn bây giờ tận mắt nhìn thấy mắt xanh độc phong, tựa hồ cùng trong điện tịch ghi lại có chỗ khác biệt. Đầu tiên, trong điện tịch ghi lại mắt xanh độc phong vẹn vẹn có chim sẻ lớn nhỏ, cũng không có trước mắt những thứ này độc phong lớn như vậy. Thứ yếu, trong điện tịch ghi chép mắt xanh độc phong số lượng tương đối thưa thớt, cùng phệ linh ma trùng đồng dạng, không hề giống hồn linh nghĩ như vậy, thuộc về cao sản linh trùng giống loài. Bởi vì phệ linh ma trùng không muốn để cho nó sinh sôi quá nhiều nguyên nhân, chủ yếu là quá tiêu hao tài nguyên, thứ yếu chính là có thể dùng để luyện đan. Mà mắt xanh độc phong số lượng ít nguyên nhân chủ yếu là nuôi dưỡng mắt xanh độc phong tông môn cùng gia tộc, cũng không phải dự định lấy chúng nó đối địch, chủ yếu là vì thu thập mắt xanh độc phong mật ong, được thu thập hơn nhiều, độc phong hậu đại tự nhiên cũng ít đi. Nói lên cái này mắt xanh độc phong mật ong, cái kia là đồ tốt. Trong điển tịch ghi chép, mắt xanh độc phong mật ong không chỉ có là một loại cực kỳ chân quý linh dược tài liệu, còn có giải độc, chữa thương, tăng cao tu vi nhiều loại công hiệu thần kỳ. Tại trong tu chân giới, mắt xanh độc phong mật ong được vinh dự bích linh ngọc lộ là rất nhiều tu sĩ cấp cao tha thiết ước mơ bảo vật. Nhưng mà mắt xanh độc phong mật ong cực kỳ khó được, bởi vì mắt xanh độc phong đối với hoàn cảnh yêu cầu cực cao, chuẩn xác tới nói là đối với thức ăn yêu cầu cực cao. Bọn chúng đều cần thu thập 300 năm trở lên linh hoa mật hoa tới cất mật. Loại này khắp nơi đều có 300 năm trở lên linh hoa, hoàn cảnh quá thưa thớt, chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu gia tộc và tông môn mới có loại điều kiện này tới nuôi dưỡng mắt xanh độc phong. Đương nhiên, trong tu chân giới một ít ẩn bí chi địa cũng có hoang dã mắt xanh độc phong. Nhưng mà đối mặt loại này chưa qua thuần hóa qua độc phong, thu thập mật hoa quá trình tràn đầy cực độ nguy hiểm. Chỉ có những cái kia thực lực cường đại tu sĩ mới có thể thành công thu thập được mắt xanh độc phong mật ong. Khương Hạo chậm rãi đi đến kết giới biên giới, bắt đầu cẩn thận quan sát những thứ này mắt xanh độc phong. Hắn phát giác những thứ này mắt xanh độc phong lại có một nửa đều đã đạt đến lục giai linh trùng tu vi, tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trình độ. Thất giai đến cửu giai độc phong vậy mà cũng có hơn trăm con. Lúc này Khương Hạo trong lòng có chút lẩm bẩm, bọn này độc phong trong ong chúa sẽ không đã đạt đến cửu giai trở lên tu vi đi, đây chẳng phải là đã trở thành hóa hình linh trùng. Khương Hạo không biết trong tay hắn khối kia Hán Hải Ngự Thú Linh phải trang đối với mấy cái này mắt xanh độc phong có tác dụng, nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Khương Hạo dự định mới hảo hảo quan sát một hồi, nhất định muốn một cái so sánh thỏa đáng phương thức tới đối phó bọn này độc phong. Chủ yếu là hắn cũng không tính đem bọn này độc phong diệt tuyệt, mà là muốn thu phục bọn chúng, để bọn chúng trở thành Thiên Vũ Đạo một cỗ lực lượng. Bằng không trực tiếp thả ra một đoàn vệ linh ma trùng, tất nhiên có khả năng đem nhóm độc phong đoàn diệt. Khương Hạo lại quan sát trong chốc lát, hắn phát giác bọn này mắt xanh độc phong tựa hồ đối với kết giới công kích đồng thời không qua lớn hiệu quả, kết giới mặc dù ảm đạm, nhưng vẫn đang kiên trì. Dù sao kết giới này là từ Huyền Thanh dạng này nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ bố trí, tự nhiên không thể coi thường. Một lát sau, Khương Hạo đã nghĩ ra mấy loại đối phó những thứ này mắt xanh độc phong phương pháp. Đầu tiên là tại kết giới này ngoại vi lại bố trí một cái khốn trận cùng kết giới. Mặc dù hắn kết giới bố trí được cũng không như Huyền Thanh cái này cái nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ cường hãn, nhưng muốn ngăn cản những thứ này độc phong nhất thời nửa khắc vẫn là không có vấn đề gì, hơn nữa còn có khốn trận gia trì. Khương Hạo là lo lắng nếu như không cẩn thận nhượng cái này độc phong đào thoát, tiếp đó lại từ chính mình đã thông cái lối đi kia xâm nhập vào Thiên Vũ Đạo bên trong, như vậy Thiên Vũ Đạo bên trong những đệ tử kia nhưng là thảm rồi. Tiếp theo, hắn lại di thực một mảnh mấy trăm năm dược linh mộng hú hoa, loại tại kết giới kia ngoại vi. Sau đó, hắn liền thả ra trùng cựu đến trùng 16 cái này 8 con bát giai linh trùng, dự định để bọn chúng 8 cái đi trước cùng bọn này mắt xanh độc phong đỏ sức một phen. Trùng đại đến trùng 8 cái kia 8 con linh trùng, cùng với còn lại một nửa khác phệ linh ma trùng, trước đây đều cho phân thân của mình. Làm trùng cựu đến trùng 16 cái này 8 con linh trùng xuất hiện trước mặt Khương Hạo lúc, đều rối rít rơi vào Khương Hạo trên bờ vai, vui vẻ gật đầu, bọn chúng thế nhưng là rất lâu không cùng chủ nhân cùng nhau đùa dẫn rồi. Bây giờ gọi chúng nó đi ra, chẳng lẽ là ăn có gì ngon sao? Khương Hạo dùng tay chỉ trước mặt kết giới kia, cùng với trong kết giới cái kia chút mắt xanh độc phòng, dùng thân niệm đem chính mình ý tứ đều truyền đạt cho cái này 8 con tiểu trùng rồi. Khương Hạo có ý tứ là, để bọn chúng 8 con cắn thủng tầng kia kết giới, tiếp đó đi vào cùng bọn này mắt xanh độc phong đỏ sức một phen. Hắn nói cho cái này 8 cái tiểu gia hỏa, không cho phép đem những cái kia độc phong cắn chết, chỉ cần chế ngự là đủ. Cái kia 8 con linh trùng thần thức cảm ứng được như vậy một đoàn mắt xanh độc phong, thật giống như thấy được một đại bàn mỹ vị, đỏ ngầu cả mắt. Nhưng Khương Hạo lại mệnh làm chúng nó không cho phép đem những cái kia độc phong cắn chết, cái kia thì là không thể ăn rồi từng cái trong lòng cái kia phiền muộn a. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh hay là muốn kiên quyết thi hành, thế là chúng nó liền vỗ cánh vừa bay, xông về kết giới kia. Ở nơi này 8 con vệ linh ma trùng tại kết giới bên ngoài, từ ngoài hướng vào trong điên cuồng gặm nhấm thời điểm. Trong kết giới cái kia chút mắt xanh độc phong lại tao động. Bọn chúng tựa hồ có thể cảm giác được đến từ trong huyết mạch nguy hiểm tin tức một thoáng thời gian nguyên lai đang nằm ở kết giới bên trên phá hư kết giới cái kia chút mắt xanh độc phong đều rối rít bay khỏi kết giới, hướng về tổ ong bay trở về. Mà ở tổ ong phụ cận quanh quần mắt xanh độc phong cũng đều quay trở về tổ ong bên trong chương 534, thu phục mắt xanh độc phong 2, chương 534, thu phục mắt xanh độc phong 2, nhìn thấy một màn này Khương Hạo không khỏi nhíu mày một cái đầu. Bọn chúng đây là chạy trốn, vẫn là trốn đi. Khương Hạo chính là cảm thấy đến nghi ngờ liền thấy tổ ong chi bên trong bay ra hơn 100 con thất giai trở lên mắt xanh độc phong, thanh nhất sắc kim đan kỳ độc phong a. Bọn này độc phong bên trong có một con hình thể hơi lớn một chút cửu giai độc phong, lại vẻ ngoài cùng hắn độc phong đều hơi không giống, bị hắn độc phong vây quanh tại ở giữa nhất. Chắc hẳn đó phải là bọn chúng long chúa. Những thứ này độc phong cũng không có mới vừa loại kia sao động, mà là nhìn chằm chằm đang tại gặm nuốt kết giới cái kia 8 con vệ linh ma trùng, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Liền thấy cái kia ong chúa càng không ngừng phe phẩy cánh, còn phát ra tiếng ông ông, tựa hồ tại truyền đạt mệnh lệnh gì. Khương Hạo phát giác, những thứ này độc phong mặc dù hung mãnh, nhưng cũng có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, bọn chúng rõ ràng đều rất kính sợ ong chúa dáng vẻ. Khương Hạo quyết định, đầu tiên muốn dồn phục cái này ong chúa, chỉ cần đã khống chế ong chúa, liền có thể khống chế toàn bộ bầy ong. Một lát sau, cái kia yếu kết giới bị cái kia 8 con tiểu trùng cắn ra một cái lỗ hổng. Theo cái miệng này xuất hiện, kết giới kia cuối cùng chống đỡ không nổi mà hỏng mất. Ngay tại 8 con tiểu trùng bắn nhanh mà vào bọn chúng cấp tốc liền bị cái kia hơn 100 con xúc thế đại phát mắt xanh độc phong cho bao bọc vây quanh. Mà nhưng vào lúc này, cũng không có tham dự vây công vệ linh ma trùng ong chúa lần nữa phát ra tiếng ông ông. Liền thấy có một đoàn độc phong từ tổ ong bên trong lũ lượt mà ra, mỗi cái độc phong dưới thân đều phân biệt nắm lấy mấy cái trứng ong hoặc là ấu ong. Hướng về đã hỏng mất kết giới chô bắn ra. Ngay tại những này bảy ong xông ra nguyên lai kết giới kia vị trí về sau, liền phát hiện một mảnh năm đạt đến mấy trăm năm dược linh mộng u hoa. Trong bụi hoa tản mát ra trí mạng lực hấp dẫn, trong nháy mắt liền hấp dẫn những thứ này trốn ra được độc phong. Tại mộng u hoa gây ảo ảnh hiệu quả cùng độc phong ở sâu trong nội tâm đối với đồ ăn khát vọng bản năng, này song trùng dưới tác dụng, những cái kia độc phong nhao nhao giống như ác mộng mà đầu nhập vào trong bụi hoa, như nói như khát mà hút vào mộng u hoa mật hoa. Cũng vừa lúc đó, trong bụi hoa độc phong toàn bộ đều tiến vào trong mộng cảnh, bọn chúng ở trong giấc mộng đều đang hưởng thụ mật hoa mỹ thực. Ngay tại nơi xa mắt thấy đây hết thảy ong chúa gặp tình huống như vậy, lộ ra sốt ruột khác thường. Hơn nữa nó cũng vào lúc này phát hiện đứng thẳng ở ngoài bụi hoa Khương Hạo. Nó hôm nay trong lòng đã minh bạch, trước mắt 8 con phệ linh ma trùng cùng bên ngoài kết giới quỷ dị bụi hoa, đây hết thảy cũng là bên ngoài nhân loại kia tu sĩ thủ bút. Thế là nó cuối cùng động, nó cũng không có xông ra kết giới, mà là nhằm vào hướng cái kia 8 con tiểu trùng, dự định đi trước trợ giúp thuộc hạ của nó. Chờ nó trợ giúp thuộc hạ chế phục cái kia 8 con tiểu trùng về sau, tại đi đối phó bên ngoài nhân loại đáng giận đó tu sĩ. Thời khắc này tình hình chiến đấu rất là nhở cây đốt, mặc dù những thứ này độc phong giác hút cùng phần đuôi độc châm đều không làm gì được phệ linh ma trùng, hơn nữa trên người của bọn nó đều bị phệ linh ma trùng gặm cắn vết thương chồng chất, nhưng chúng nó lại đều không hề từ bỏ, vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp đem phệ linh ma trùng cho đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Bị vây vào giữa 8 con tiểu trùng trong lòng phiền muộn a. Chủ nhân mệnh lệnh không thể cắn chết những thứ này độc phong, bọn chúng cũng không dám chống lại mệnh lệnh a. Chỉ có thể bị vây quanh vây nuốt vào bên trong, đồng thời lựa chọn độc phong trên thân đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng vị trí gặm cắn, cũng là ăn đến quên cả trời đất. Mà nhưng vào lúc này gia nhập vào chiến đoàn ong chuột, nhưng từ nó cái kia hai cái trong con mắt màu bích tản mát ra một bừng sáng, hướng về bị nhốt trong đó 8 con tiểu trùng bao phủ tới. Cái này đoàn ánh sáng choáng buông xuống đến tiểu trùng trên thân, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, 8 con tiểu trùng phảng phất giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, không lúc đích. Đây là huyết quang, có duyên a, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khương Hạo gặp tình huống như vậy cũng là cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Phệ linh ma trùng khắc tinh chính là huyết thuật, điều này có thể để bọn chúng tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng Khương Hạo minh bạch sẽ xuất hiện loại tình huống này kỳ thực đều là hắn nguyên nhân. Nếu như không phải hắn yêu cầu cái này 8 con tiểu trùng không thể cắn chết những thứ này độc phong, há lại sẽ bị những thứ này độc phong bao bọc vây quanh. Không bị bao bọc vây quanh, há lại sẽ bị cái này một đoàn huyễn quang duy nhất một lần đều cho mê mê mê. Nhưng vào lúc này, những cái kia mắt xanh độc phong đang nghĩ ngợi từ bỏ cái này 8 con tiểu trùng, tại ong chúa dẫn đầu dưới hướng ra phía ngoài chạy trốn mà đi. Bởi vì chúng nó biết cái này 8 con tiểu trùng chỉ là tạm thời hôn mê, sau đó tỉnh lại về sau chính là tử kỳ của bọn nó. Nhưng không ngờ, bây giờ Khương Hạo áo bào lắc một cái, lần nữa thả ra hàng ngàn con vệ linh ma trùng, hướng về kia nhóm độc phong bao phủ mà đi. Mặc dù những thứ này tiểu trùng tu vi cũng không có trước đây 8 con cao như vậy, nhưng là số lượng kinh người a. Đám kia độc phong bao quát cái kia ong chúa ở bên trong, tất cả dọa phải run lẩy bẩy. Ong chúa biết, bọn chúng căn bản là không có cách chống cự nhiều như vậy vệ linh ma trùng. Những ma trùng này còn hơn bọn chúng quá nhiều, đồng thời không phải là bởi vì tu vi, mà là thiên phú. Liền xem như 3-4 cấp vệ linh ma trùng, cũng không phải thất bát giai mắt xanh độc phong chỗ có thể chống đỡ đấy. Thế là ong chúa liền trực tiếp lựa chọn chịu thua. Liền thấy cái này ong chúa thả ra thần thức, cùng xa xa Khương Hạo thần niệm đừng rẽ, vị đạo hữu này, chúng ta tựa hồ cũng không có thủ đoạn không cần thiết đuổi tận giết tuyệt như vậy à. Khương Hạo mỉm cười, uống ngừng những cái kia phóng tới độc phong bầy trùng nhóm. Bọn chúng đen nghịt mà một mảnh, lơ lửng tại độc phong nhóm trước mặt, chấn động cánh đối với bầy ong phát ra tử vong vụ vụ âm thanh. Cũng nhưng vào lúc này, rơi dưới đất cái kia 8 con tiểu trùng tỉnh lại, nhao nhao bay trên không trung, tức giận liền muốn dẫn dắt bầy trùng nhất cử diệt sát dám đối bọn chúng gây ảo ảnh ong chúa. Các ngươi lại dừng lại, không thể làm vậy. Giọng Khương Hạo truyền đến, khiến cho cái này 8 con tiểu trùng gắng gượng dừng lại thân hình. Một hồi kinh hồn táng đảm ong chúa, cái này mới đứng vững tâm thần. Chỉ nghe phía trước vị nào tu sĩ thần niệm truyền âm nói, mặc dù giữa chúng ta cũng không thù oán, nhưng ta là chịu bên ngoài những linh thú này sở thác, hướng các ngươi bầy ong yêu cầu một ít ý kiến ai. Huyền Thanh cái kia lão gia hỏa sao? Hắn đem chúng ta phong ấn tại mảnh này trong kết giới, còn không biết xấu hổ tìm chúng ta muốn thuyết pháp. Ong chúa một hồi chán nản, không khỏi tức giận nói, không biết Huyền Thanh bọn chúng hứa hẹn chỗ tốt gì cho đạo hữu, mới có thể xin ngài thần tự xuất thủ đối phó chúng ta. Nếu không thì xem như Huyền Thanh cái này lão gia hỏa đích thân đến, cũng không làm gì được phải chúng ta. Ha ha, bọn chúng cũng không hứa hẹn chỗ tốt gì ta, Khương Hạo cười nói. Như vậy đạo hữu là vì sao muốn làm khó ta chờ? Ong chúa nghi hoặc nói, chẳng lẽ là ngấp nghé mật ong? Nếu như là dạng này, đạo hữu không ngại nói thẳng, bất quá những thứ này có thể là chúng ta dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực, không ngại lưu một bộ phận cho chúng ta, ta cũng không phải là vì mật ong mà đến, Khương Hạo lắc đầu nói. Cái kia đạo hữu đây là ong chúa không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì chúng nó đều là của ta linh thú, ta là Hãn Hải Ngự Thú làm người nắm giữ, bởi vậy ta muốn vì chúng nó ra mặt, Khương Hạo lấy ra ngự thú linh, cố ý tại ong chúa trước mắt lung lay, muốn nhìn một chút nó phải chăng nhận ra vật này. Ai nha, thực sự là đại nước trôi long vương miếu, một nhà không biết người, một nhà tổ tiên của chúng ta cũng là nghe lệnh bởi này lệnh bài. Phong Mang mang theo toàn tộc bái kiến chủ nhân, ong chúa trong giọng nói lộ ra vừa mừng vừa sợ cảm xúc. Chương 535, Độc Phong nhất tộc lịch sử. Chương 535, Độc Phong nhất tộc lịch sử. Nhìn thấy ong chúa cùng bên người Độc Phong đều hướng về Khương Hạo nhao nhao gật đầu, Khương Hạo cũng rất là kinh ngạc. Hả, thật sao? Lại để cho ta tới thử một lần. Khương Hạo cầm trong tay lệnh bài đi tới gần, theo Khương Hạo đem chân nguyên rót vào lệnh bài bên trong, liền thấy trên lệnh bài tản mát ra một hồi ngũ thải hà quang, hướng về kia một đám mắt xanh độc phong bao phủ tới. Ngũ thải hà quang cấp tốc quyết tán, đem ong chúa tính cả hơn 100 con mắt xanh độc phong đều bao phủ ở bên trong. Những cái kia nguyên bản duy trì cảnh giác mắt xanh độc phong bị cái này ngũ thải hà quang chiếu rọi sau đó, liền toàn bộ đều rơi xuống mặt đất, tiến tính trở lại, phục tùng mà nằm sấp dưới đất. Xem ra cái này ngự thú làm cho đối với mấy cái này mắt xanh độc phong cũng có công hiệu đấy, hại hắn lo lắng hứa cửu. Bất quá cẩn thận một chút, đồng thời không có cái gì không tốt, nhỏ như vậy mệnh mới có thể sống càng lâu, Khương Hạo trong lòng tự an ủi mình. Thế là, Khương Hạo liền thu hồi một mảnh kia mộng u hoa, đem giải dược hóa thành một trận sương mù bao phủ tại những cái kia hôn mê mắt xanh độc phong trên thân. Cũng không lâu lắm, những thứ này độc phong toàn bộ đều tỉnh lại, bị ong chúa triệu hồi, toàn bộ quay trở về tổ ong bên trong. Tiếp theo, Khương Hạo liền cùng ong chúa Hàn Nguyên. Lúc này Khương Hạo mới biết được ong chúa tên là Phong Mang cả một tộc trong đám, cũng chỉ có nó mới có danh tự, hắn độc phong toàn bộ đều dùng con số để thay thế, cùng mình cho tiểu trùng đặt tên có chút giống. Làm Khương Hạo hỏi đến bọn chúng vì cái gì cùng trong điện tịch ghi lại bộ dáng có chỗ khác biệt lúc, Phong Mang mới dùng mang theo bất đắc dĩ ngựa khí kể rõ lên bọn chúng mắt xanh độc phong nhất tộc quá khứ lịch sử. Nguyên lai, Hãn Hải Thánh Tông vì bảo hộ những thứ này chân quý mật ong, bởi vậy liền đem toàn bộ tổ ong dùng trận pháp bảo hộ trong linh thú viên. Nhưng không ngờ trận đại chiến kia sau đó, đem linh thú viên cùng linh điền ở giữa cho đã cách trở đứng lên. Không có trong linh điền linh hoa, khiến cho có rất dài một đoạn thời gian, độc phong nhất tộc đều cực độ khuyết thiếu khẩu phần lương thực. Mà nhưng vào lúc này, vì cướp đoạt trong khu vực này vốn là thiếu thốn tài nguyên tu luyện, linh thú ở giữa bắt đầu chém giết lẫn nhau, linh trùng ở giữa cũng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Thậm chí có một chút tộc đàn bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà chỉnh thể diệt vong, linh trùng ở giữa lẫn nhau thôn phệ hiện tượng nghiêm trọng nhất, trong đó lợi hại nhất chính là thượng cổ linh trùng bảng xếp hạng thứ 2 liệt không bọ ngựa cùng xếp hạng thứ 6 ám ảnh nền độc. Hai loại linh trùng cơ hồ đem còn sót lại một chút yêu thú và linh trùng thôn phệ đến nhanh muốn diệt tuyệt. Khương Hạo nghe được liệt không bọ ngựa cùng ám ảnh nền độc lúc cũng nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này ám ảnh nện độc lợi hại nhất chính là nó tơ nện cùng kịch độc, nó tơ nện cứng cỏi lại sắc bén có thể chặt đứt bất luận cái gì tầm thường pháp khí cùng tài liệu. Coi như cắt không ngừng, bị tơ nện cuốn chặt lấy cũng tuyệt đối không có thoát thân có thể. Cái này khiến Khương Hạo nhớ tới hắn trước kia tại Toái Tinh Chi Địa, bị hắn thiết kế giết chết cái nào đó kiếp tu, từ hắn trong túi càn khôn lấy được cái kia trong suốt sợi tơ pháp khí. Hẳn là loại này ám ảnh nện độc sợi tơ luyện chế, chỉ bất quá thủ pháp luyện chế quá kém, thật tốt tài liệu bị lãng phí. Mặt khác chính là ám ảnh nện độc nọc độc, là một loại cực kỳ lợi hại kịch độc, chỉ cần bị dính vào, cũng vô dụng thấm nhập thể nội, liền có thể dẫn đến độc phát thân vong. Cái kia liệt không bọ ngựa thì càng là đáng sợ, trời sinh có không gian thiên phú liệt không bọ ngựa, kích thước giống như một con mãnh hổ thật lớn. Trước người cái kia hai chi giống như liêm đao như lưỡi dao đường cánh tay, tùy ý vung lên liền có thể tạo thành một đạo thật nhỏ vết nứt không gian, cơ hồ không gì có thể cản. Không chỉ có như thế, thân thể của nó cũng như kim thiết giống như cứng rắn, hơn nữa hành động tựa như tia chớp mau lẹ. Cuối cùng, là yêu thú và linh trùng trong đại năng, thiết kế để bọn chúng ngẫu nhiên gặp bởi vậy đã dẫn phát một trận đại chiến. Cuối cùng bọn ngựa hai vợ chồng đem ám ảnh nện nhất tộc toàn bộ diệt sát. Sau đó, giống cái bọ ngựa tại đẻ trứng phía trước diệt sát bọ ngựa được, đồng thời đem hắn thôn phệ, sinh hạ một cái ổ bọ ngựa trứng. Ở tại ra ngoài kiếm ăn thời điểm, hỏa mãng tộc thủ lĩnh để bảo đảm tương lai an toàn, đem tất cả bọ ngựa trứng toàn bộ tiêu hủy, từ đó làm cho giống cái bọ ngựa phát cuồng. Tại nó đổ sát xong hỏa mãng nhất tộc về sau, lại bắt đầu đổ sát những tộc còn khác. Đó là một đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời kỳ, tất cả tộc đàn đều rối rít lẩn trốn đi, tại còn thừa ba vị hóa hình linh thú che chở cho, chung quy là ngăn cản lại cái này điên cuồng bọ ngựa. Mà chỉ điên cuồng bọ ngựa gặp không làm gì được ba vị kia hóa hình linh thú, liền ngược lại hướng không có hóa hình tiền bối phù hộ linh trùng tộc nhóm ra tay. Cuối cùng đem tất cả linh trùng tộc nhóm toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Bao quát độc phong nhất tộc cũng đều toàn bộ bị giết chết. May mắn trước đây mắt xanh độc phong nhất tộc tộc trưởng, sớm đem rất nhiều trứng long chôn ở dưới đất mấy cái an toàn chỗ, lúc này mới tránh khỏi tộc đàn diệt vong bật rủi. Mấy trăm năm trôi qua về sau, cái kia giống cái bọ ngựa bởi vì không có đột phá thành công, cuối cùng liền như vậy thọ hết chết già vẫn lạc. Kéo dài hơi tàn độc phong nhất tộc mới dám lộ đầu, chậm rãi phát triển đến nay, đã trở thành phiến khu vực này duy nhất linh trùng nhất tộc. Nhưng mà, bởi vì thiếu khuyết linh hoa, độc phong nhất tộc vẫn là không cách nào giải quyết khẩu phần lương thực vấn đề. Cuối cùng tại độc phong nhất tộc tổ tiên không ngừng tìm kiếm dưới, phát hiện kết giới phụ cận khu vực này trăm năm linh hoa bụi. Chỉ là do ở linh hoa năm đều không đủ cao, từ đó làm cho độc phong bảy tu vi đều trưởng kỳ chỉ trệ không tiến. Tại toàn bộ độc phong bảy dốc lòng bảo vệ dưới, cuối cùng lại chịu đựng qua 200 năm. Cuối cùng khiến cho mảnh này linh hoa nhóm đạt đến bọn chúng thức ăn cùng tu luyện tiêu chuẩn. Mà vừa lúc này, yêu bảy thú tộc theo dõi mảnh này bị độc phong nhất tộc tất lòng chiếu cố linh hoa bụi, như muốn ngắt lấy đi thức ăn. Chuyện này sao có thể nhẫn? Thế là độc phong nhất tộc cùng toàn bộ yêu bảy thú tộc xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, cuối cùng mảnh này linh hoa bụi vẫn là thời gian dần qua bị yêu thú nhất tộc ngắt lấy hết sạch. Đã mất đi khẩu phần lương thực cùng tu luyện nguồn độc phong tộc tiên tổ dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể hiệu triệu cả một tộc nhóm thay đổi tài nguyên thu thập phương pháp. 300 năm linh hoa khó tìm, nhưng 300 năm yêu thú vẫn là rất dễ tìm. Thế là mắt xanh độc phong nhất tộc liền từ thu thập linh hoa mật hoa, chậm rãi chuyển biến làm hút máu tươi của yêu thú, ngược lại hút máu tươi của yêu thú cũng sẽ không để cho tử vong, hơn nữa còn có thể liên tục không ngừng từ đó về sau, mắt xanh độc phong nhất tộc liền bắt đầu chậm rãi biến dị. Bất luận là giác hút vẫn là hình thể đều xảy ra biến hóa cực lớn. Trải qua vạn năm tiến hóa về sau, mắt xanh độc phong liền biến thành bây giờ loại bộ dáng này. Kể từ yêu thú tộc trong đám hai vị hóa hình cường giả lần lượt sau khi ngã xuống, chỉ còn lại có thọ nguyên kéo dài huyền thanh. Nhưng độc phong nhất tộc thực lực quá mức cường hãn, trên cơ bản đối với yêu bảy thú tộc chính là nghiền ép trạng thái. Mặc dù lúc này độc phong nhất tộc sở bồi dưỡng linh hoa bụi, cũng không còn bất kỳ yêu thú gì có can đảm lại đến phá hư. Nhưng chúng nó hơn mấy ngàn vạn năm dưỡng thành hút yêu thú tinh huyết thói quen cũng không đổi được. Thế là độc phong nhất tộc không chỉ có thu thập mật hoa, đồng thời cũng hút yêu thú tinh huyết, hơn nữa còn nhất định phải là 300 năm trở lên thọ nguyên máu tươi của yêu thú. Chương 536, đi tới Táng Hồn Cốc chương 536, đi tới Táng Hồn Cốc Khương Hạo nghe xong phong mang tự thuật, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi thổn thức. Hắn không nghĩ tới, những thứ này mắt xanh độc phong tộc đàn sau lưng lại có như thế quanh co cố sự. Từ linh hoa hoa mật thu thập người, chuyển đã biến thành hút yêu thú tinh huyết kẻ săn mồi, bọn chúng chuyển biến là hoàn cảnh sinh tồn bức bách kết quả. Còn có một chuyện ta không đại minh trắng, đã các ngươi mắt xanh độc phong trong con mắt màu bích có thể phóng xuất ra huyết quang, có thể dùng ở khắc chế vệ linh ma trùng, vì cái gì ngay từ đầu lúc giao thủ, ngươi những cái kia thuộc hạ lại không có thi triển phương pháp này đâu? Khương Hạo nhớ tới chuyện này. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, loại này mắt xanh huyễn quang thần thông cũng không phải mỗi một cái độc phong đều có thể thi triển, đây là ông chúa truyền thừa từ mang một loại thần thông, chỉ có ông chúa mới có thể thi triển. Hơn nữa còn có thi triển số lần cùng diện tích che phủ tích hạn chế còn nữa, liền xem như có thể đem vệ linh ma trùng mê choáng trong thời gian ngắn, chúng ta cũng lấy chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mượn cơ hội này cấp tốc thoát đi. Bằng không, chúng ta mắt xanh độc phong nhất tộc linh trùng bảng xếp hạng chẳng phải là trên vệ linh ma trùng rồi sao? Phong Mang lúng túng giải thích nói. Thì ra là thế, Khương Hạo lúc này mới hiểu rõ mấu chốt trong đó chỗ. Phong Mang, đã các ngươi bây giờ đã đi theo ta, liền không lại cần hút máu tươi của yêu thú rồi. Ta sẽ vì các ngươi cung cấp đầy đủ linh hoa cùng tài nguyên, hơn nữa còn có rất nhiều ngàn năm linh hoa, để các ngươi có thể tiếp tục thu thập mật hoa. Khương Hạo cam kết. Phong Mang cùng khắc mắt xanh độc phong nghe được Khương Hạo đều lộ ra vô cùng hưng phấn. Bọn chúng mặc dù nhiên đã thành thói quen hút yêu thú tinh huyết, nhưng thu thập mật hoa mới là bọn chúng bản năng cùng yêu thích, hơn nữa còn là ngàn năm linh hoa. Đa tạ chủ nhân, chúng ta độc phong nhất tộc nhất định thể sống chết hiệu chung với ngài. Chúng ta chỗ chế riêng mật ong, chủ nhân phàm là có cần, chúng ta tùy thời vì ngài chuẩn bị kỹ càng. Phong Mang đại biểu tất cả mắt xanh độc phong hướng Khương Hạo biểu đạt trung thành. Khương Hạo nhẹ gật đầu, từ đó về sau, những thứ này mắt xanh độc phong sẽ trở thành hắn linh trùng. Nhưng Khương Hạo không dám đem độc phong nhất tộc đặt ở linh trùng trong không gian, hắn lo lắng phệ linh ma trùng sao động sẽ đem độc phong nhất tộc diệt sát hầu như không còn. Thế là hắn quyết định tại linh thực trong không gian vì mắt xanh độc phong mở một mảnh chuyên môn khu vực. Ở đây có sẵn mảng lớn linh hoa bụi, hơn nữa năm còn rất cao có thể cung cấp bọn chúng thu thập mật hoa, cũng đồng thời có thể giúp linh hoa thụ phấn. Tại Khương Hạo an bài xuống, hắn đem mắt xanh độc phong tổ ong rời vào linh thực trong không gian, còn đem thường xuyên xuất nhập linh thực không gian nguyên bảo, tiểu túng, linh sâm bút bê cùng địa long tiểu hoàng giới thiệu cho bọn chúng nhận biết, hy vọng chúng nó có thể tốt dễ sống chung. Từ đó về sau, linh thực trong không gian nhiều hơn một cái cự đại tổ ong. Mắt xanh độc phong nhóm mở ra cuộc sống không buồn không lo, bọn chúng nhìn qua cái này một mảnh năng cực cao linh thực, nhìn không thấy cuối còn có thật nhiều khôi lỗi tại linh điền gian làm việc. Cảnh tượng này, có thể bọn chúng nằm mơ giữa ban ngày đều mộng không đến. Thế là, độc phong nhóm nhao nhao bay ra tổ ong, khoái hoạt mà tại linh trong bụi hoa bay tới bay lui, lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên an bài ổn thỏa mắt xanh độc phong sau đó. Khương Hạo lần nữa quay trở về nguyên lai yêu thú cùng độc phong sinh hoạt cái kia phiến phong bế khu vực. Bởi vì hắn nghe ong chúa đã nói với hắn, cái này phiến trong không gian có một chỗ sơn cốc tên là Táng Hồn Cốc ngay ở chỗ này hướng về bắc vài trăm dặm chỗ. Cái này vạn năm qua, tất cả thọ hết chết giả yêu thú và linh trùng đều sẽ tự động đi tới cái kia Táng Hồn Cốc và hóa. Vạn năm thời gian, chỗ kia sơn cốc tích lũy quá nhiều yêu thú hải cốt cùng âm linh khí, liền cái kia hai cố liệt không bỏ ngựa sát, cùng với cái kia hai tên thọ nguyên hao hết hóa hình yêu thú tiền bối hải cốt, đều tại cái kia Táng Hồn Cốc bên trong. Nơi này mặc dù đối với Khương Hạo đồng thời không có ích lợi gì, nhưng là ở đó nếu quả như thật có đầy đủ âm linh khí, vậy đối với Uy Chỉ trưởng lão cái này cái nguyên anh kỳ quỷ tu tới nói, có thể nói là một mảnh tu luyện thánh địa a. Bởi vậy, Khương Hạo quyết định nhất định phải đi nơi này nhìn một chút. Hơn nữa hắn còn nhất định phải tiếp tục hướng về bắc phương hướng đả thông một cái thông đạo. Uy Chỉ trưởng lão đã từng nói, nguyên lai Hán Hải Thánh Tông Bắc Lương vực phân đà phường thị cùng quan mỏ, ngay tại hướng về bắc một khu vực như vậy bên trong. Nghe nói phường thị cùng trong hầm mỏ nguyên lai thiết trí có nhiều cái truyền tống trận. Hắn cũng nghĩ mau mau đến xem những cái kia truyền tống trận có hay không có thể sửa chữa. Khương Hạo một đường tiến lên, phát giác nhưng phạm là đỉnh đầu trong hư không dày đặc hư không kẽ hở khu vực, dưới chân không gian tinh thạch liền đặc biệt rất nhiều, trong đó cũng không thiếu có một chút cao cấp không gian tinh thạch. Những thứ này không gian tinh thạch đối với yêu thú và linh trùng tới nói đồng thời không có tác dụng gì, nhưng đối với hắn mà nói, đó cũng đều là phong phú tài nguyên tu luyện a. Thế là, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Khương Hạo triệu hoán ra tất cả phệ linh ma trùng, để bọn chúng trợ giúp hắn thu thập trên mặt đất những thứ này không gian tinh thạch. Thu thập được không gian tinh thạch về sau, toàn bộ đều chất đống tại hắn trước mắt vị trí đứng. Hơn nữa cảnh cáo bọn chúng không nên tới gần những cái kia vết nứt không gian. Mấy người thu thập tốt sau đó liền đi hướng về bắc phương hướng tìm hắn, hắn muốn tự động đi tới Táng Hồn Cốc dò xét một phen. Đám sâu con lĩnh mệnh về sau, liền riêng phần mình bay ra ngoài. Hơn bạn chỉ tiểu trùng giống như một mảnh đông nghịt mây đen, hướng về bốn phía tán đi, tràn diện uy vi trắng quang. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác bên kia cũng có hơn bạn chỉ tiểu trùng, mình và dành thời gian cho việc khác chỉ cần đem số lượng khống chế tại hơn bạn chỉ thì không cần lo lắng tư nguyên hao phí quá lượng lớn. Bây giờ đám sâu con thường ngày tiêu hao đều bắt nguồn từ linh thực không gian bên trong những cái kia linh thực, đặc biệt là những cái kia giàu có linh lực cực lớn linh mục, đều xem như đám sâu con khẩu phần lương thực. Những thứ này linh mục không chỉ có cứng rắn, khổ người lớn, lớn lên nhanh, chủ yếu nhất là bao ăn no, nhai dai. Đối với tiểu trùng số lượng cùng thực lực tới nói, hắn để ý hơn đám sâu con thực lực để thăng. Cái này hơn bạn chỉ tiểu trùng ở bên trong, đạt đến kim đan kỳ tu vi đã có gần tới 30 con rồi. Hắn đã từng tưởng tượng qua, nếu như hơn bạn chỉ kim đan kỳ tu vi tiểu trùng hướng giết ra ngoài, đây là một loại cỡ nào để cho người ta hỏng mất tràng diện a sau đó. Khương Hạo một thân một mình hướng về phía Bắc Táng Hồn Cốc phương tiến về phía trước. Khương Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, nếu như cái kia Táng Hồn Cốc bên trong thật sự tích lũy rất nhiều âm linh khí, vậy đối với Uy Chỉ Mạc Uyên tới nói, thích hợp hắn tu luyện tài nguyên liền không cần lo lắng. Đồng thời, hắn kế hoạch tiếp tục hướng bắc, tìm được những cái kia truyền tống trận cùng linh thạch khoáng, vì Thiên Vũ đạo phát triển cung cấp càng nhiều tiện lợi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, Khương Hạo cảm giác phiến khu vực này, ngoại trừ bên trên bầu trời cùng khu vực biên giới có thật nhiều vết nứt không gian bên ngoài, ở giữa khu vực đều không có vết nứt không gian. Cả cái khu vực giống như là một cái út ngược hình bầu dục thùng tắm. Cũng không lâu lắm, hắn trong thần thức liền cảm ứng được, phía trước một phiến khu vực, toàn bộ bầu trời cũng là đen như mực, tựa hồ có thật nhiều hồn linh ở trong đó lan lộn. Hắn đoán chừng chính mình hẳn là đã tới Táng Hồn Cốc ngoại vi. Nơi này âm linh khí khác thường nồng đậm, phản phất liền không khí đều biến ngưng trọng lên. Hắn đi đến cốc khẩu phía sau thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy trong cốc tình huống. Chương 537, không gian tinh thạch phân loại phương pháp. Chương 537, không gian tinh thạch phân loại phương pháp. Táng Hồn Cốc bên trong âm linh khí đối với Khương Hạo tới nói cũng có làm hại. Thế là hắn mở ra chân nguyên hộ thuẫn, đem quanh thân bảo vệ. Tiếp đó hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào Táng Hồn Cốc. Mặt tràn đầy nhìn lại, trong cốc hiện đầy đủ loại yêu thú hài cốt, có chút hài cốt đã hóa thành một mịn, có chút hài cốt lại trông rất sống động thể hiện ra những yêu thú kia lúc còn sống đại khái. Những thứ này hài cốt tản mát ra âm khí nồng nặc, khiến cho cả cái sơn cốc lộ ra cách ngoại âm sầm. Bởi vì hài cốt số lượng quá nhiều, hắn chỉ có thể lách qua hành động, hoặc là trực tiếp từ to lớn dưới hài cốt phương thông qua. Những thứ này hài cốt cùng số lớn không gian tinh thạch chột chung, đi ở phía trên giống như là đi ở đá vụn bãi sông phía trên. Sau đó không lâu, Khương Hạo phát hiện hai cố liệt không bỏ ngựa xác bị nửa đậy tại không gian tinh trong đống đá. Trong đó một bộ tương đối hoàn chỉnh, một cái khác cố tắc thì là có chút vụn vặt. Đoán chừng hoàn chỉnh cố kia chính là Phong Mang trong miệng nói tới thư bỏ ngựa, lẽ thế cố kia hẳn là bị thư bỏ ngựa cắn nuốt bỏ ngựa được, còn dư lại hải cốt đi. Mặc dù cái này vẹn vẹn chỉ là hai cố liệt không bỏ ngựa linh trùng hải cốt, nhưng trên hải cốt to lớn bỏ ngựa cốt đao, lại như cũ thoáng hiện xâm nhiên hàn quang, cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà biến ảm đạm. Vì cha thấy càng rõ ràng hơn, Khương Hạo phất tay quét đi chôn cất lấy bọ ngựa hải cốt không gian tinh thạch, liền hiện lộ ra liệt không bọ ngựa diện mạo thật. Nếu như nhất định muốn dùng hai cái từ ngữ để hình dung cái này liệt không bọ ngựa, vậy thì hẳn là hung hãn, dữ tợn. Hai cái này từ, Khương Hạo trong lòng thầm nghĩ, nếu như cái này liệt không bọ ngựa không có diệt tuyệt, bây giờ chính mình sẽ thu được những thứ này bọ ngựa linh thú quyền khống chế, thật là có bao nhiêu phong cách à. Liệt Không bỏ ngựa trước ngực cái kia hai thanh cực lớn mà sắc bén cốt đao, ẩn chứa không gian chi lực, đoán chừng liền phệ linh ma trùng cái kia có thể xưng biến thái lực phòng ngự sắc ngoài đều không thể ngăn cản đi. Lập tức Khương Hạo lại lắc đầu, đem mình loại này không thiết thực ý nghĩ cho kiềm chế xuống dưới. Nếu như loại này Liệt Không bỏ ngựa không có diệt tuyệt, bây giờ trong khu vực này, đoán chừng cũng liền chỉ còn lại Liệt Không bỏ ngựa rồi, nơi nào còn sẽ có những yêu thú khác cùng linh trùng sinh tồn không gian a. Khương Hạo nghiêm túc quan sát đến trước mắt cái này hai đôi Liệt Không bỏ ngựa cốt đao, đi qua dài như vậy thời gian, vì cái gì bọn chúng cốt đao nhưng vẫn là uy năng vẫn như cũ đâu? Không chỉ không có theo năm tháng trôi qua mà biến ảm đạm, ngược lại là càng thêm tràn ngập không gian chi lực. Đúng rồi, không gian chi lực. Bọn chúng xác bị che giấu tại rất nhiều không gian tinh giới đá, có thể chính là không gian trong tinh thạch không gian chi lực bị hắn hấp thu, mới có thể nhường cốt đao tản mát ra như thế kinh người uy năng. Khương Hạo nghĩ thấu nguyên nhân trong đó. Cái này hai đôi cốt đao, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí a. Khương Hạo đưa tay liền đem cái này hai cố Liệt Không bỏ ngựa hải cốt thu bảo, lưu lại chờ về sau chậm rãi nghiên cứu. Tranh thủ có thể luyện chế ra một loại giỏi lắm pháp bảo tới. Khương Hạo tiếp tục hướng về trong cốc đi đến. Táng hồn cốc chỗ sâu âm linh khí cơ hồ muốn ngưng thành thực chất rồi, đặc biệt tại chỗ sâu nơi nào đó, thậm chí có một loại mãnh liệt uy áp tồn tại. Đến gần xem xét, nguyên lai là cái kia hai tên hóa hình yêu thú hải cốt. Trong đó một bộ là giống như dao long một dạng cực lớn hải cốt, lặng lặng bàn ở một bên. Một cái khác vốn là loài chim cực lớn hải cốt, móng vuốt sắc bén vẫn có thể tưởng tượng ra nó năm đó chiến lực. Cái này hai cố hải cốt mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng vẫn tản mát ra khí tức cường đại, cùng âm linh khí dung hợp lại cùng nhau. Khương Hạo cẩn thận quan sát cái này hai cố hải cốt, hắn phát giác cái này hai cố hải cốt bên trong ẩn chứa phong phú âm linh khí, đối với quỷ tu tới nói, đúng vị quý báo tài nguyên tu luyện. Hắn quyết định đem các loại hải cốt thu vào mình trong túi càn khôn, trước tiên mang về cho ý chỉ mà quên. Rất nhanh, đám sâu con liền đi tới Khương Hạo trước mặt, hướng hắn hồi báo, phía ngoài những cái kia không gian tinh thạch cũng đã thu thập hoàn thành. Khương Hạo đối với đám sâu con làm việc hiệu suất vẫn là rất hài lòng. Ngay tại hắn tính toán đem bảy trùng thu vào linh trùng không gian lúc, lại phát hiện những thứ này tiểu trùng ánh mắt nhìn chằm chằm đầy đất yêu thú hải cốt, cùng với những cái kia linh trùng thi hải, ý thức của bọn nó bên trong truyền đến rất muốn ăn dục vọng, chẳng lẽ những thứ này phệ linh ma trùng đối với cái này đầy đất hải cốt cảm thấy hứng thú. Khương Hạo không khỏi sửng sở. Đã như vậy, Khương Hạo lập tức biểu thị chờ bọn chúng đem cái này táng hồn cốc bên trong không gian tinh thạch đều tụ lại cùng một chỗ về sau, liền để bọn chúng bắt đầu ăn. Quyết định này vừa ra, đám sâu con lại tranh tiên khủng hậu bắt đầu bận rộn, liền sợ động tác chậm không đổi kịp ăn chỗ ngồi đám sâu con hiệu suất chính xác vô cùng cao. Sơn cốc trên mặt đất không gian tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang từ từ thành không, mà Khương Hạo bên người đống kia không gian tinh thạch lại từ mới vừa bắt đầu một đống nhỏ, chậm rãi chất thành một tòa tinh thạch tiểu sơn. Thừa dịp đám sâu con còn đang bận rộn, Khương Hạo trở về tới trước đây nhường tiểu trùng thu thập không gian tinh thạch cái chỗ kia. Xa xa nhìn lại liền gặp được cao vút tại trên đất chống tòa kia tinh thạch tiểu sơn, mà nơi khác trên mặt đất sạch sẽ, một khối không gian tinh thạch cũng không có. Xem ra những thứ này đám sâu con đối với mệnh lệnh của hắn là không chút nào suy giảm đấy. Khương Hạo trong lòng không khỏi cảm khái, những thứ này tiểu trùng ngốc là ngốc chút, nhưng là đặc biệt thành thật. Nhìn trước mắt tinh thạch tiểu sơn, khác biệt phẩm giai cấp tinh thạch đều chọn trùng, nhường Khương Hạo có chút khó khăn. Hắn là dự định đem tất cả không gian tinh thạch tiến hành phân loại. Mặc dù hắn thần thức cường đại, nhiều hoa chút thời gian, tiêu hao thêm phí một chút lực lượng thần thức, tức có thể hoàn thành không gian tinh thạch phân loại, nhưng là có hay không có thể có một loại phương pháp đơn giản hơn đâu. Khương Hạo ý nghĩ là, đem tất cả thượng phẩm tinh thạch cùng cực phẩm tinh thạch chuyên môn cất giữ, những này là có giá trị nhất không gian tinh thạch. Tiếp đó đơn độc cất giữ các loại trung phẩm tinh thạch, về sau có thể chậm rãi bán cho ma đạo căn cứ bên kia. Cuối cùng, hắn sẽ đem tất cả hạ phẩm tinh thạch toàn bộ vùi đầu vào tảng đá trong không gian chính là cái kia hồ nước màu đen bên trong, nhiều này một ít thời gian, liền sẽ tại đầm nước bên bờ kết xuất phẩm chất cao hơn không gian tinh thạch. Khương Hạo vòng quanh tòa này tinh thạch tiểu sơn dạo qua một vòng, trong lòng đột nhiên thông suốt, nhớ tới một cái tuyệt hảo biện pháp tốt. Hắn tính toán lợi dụng không gian tinh thạch tự thân cụ bị đặc tính, đến giải quyết vấn đề này. Bởi vì cùng phẩm giai cấp túi càn khôn, không cách nào thu nạp cùng mình cùng giai hoặc cao hơn tự thân phẩm giai cấp túi càn khôn đồng dạng cũng thu lấy không được tương ứng phẩm giai cấp không gian tinh thạch. Bởi vậy, Khương Hạo trước tiên lấy ra nhiều cái trung phẩm túi càn khôn bắt đầu thu lấy những cái kia không gian tinh thạch. Mà trung phẩm túi càn khôn chỉ có thể thu lấy được tất cả hạ phẩm không gian tinh thạch. Trải qua nhiều lần buôn bán về sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại trung phẩm trở lên không gian tinh thạch. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy cái thượng phẩm túi càn khôn, đem trên mặt đất trung phẩm không gian tinh thạch thu sạch đi. Lúc này trên mặt đất bỗng nhiên cũng là những cái kia thượng phẩm cùng cực phẩm không gian tinh thạch. Khương Hạo toàn bộ đem các loại phẩm cấp cao không gian tinh thạch thu sạch tiến hắn tảng đá không gian, thận trọng cất giữ đứng lên. Chương 538, đám sâu con tân đồ ăn. Chương 538, đám sâu con tân đồ ăn. Làm Khương Hạo thu lấy xong nơi đây tất cả không gian tinh thạch về sau, lần nữa trở về tới táng hồn cốc. Liền thấy đám sâu con đã hoàn thành tinh thạch thu thập công việc, giữ mắt mà chờ lấy hắn trở về tuyên bố dọn cơm mệnh lệnh đâu. Khương Hạo mỉm cười, liền nhường đám sâu con từ cốc khẩu hướng về trong cốc bắt đầu ăn. Ra lệnh một tiếng sau đó, đám sâu con chạy sạch sành sanh, toàn bộ đều tập trung vào nơi miệng hang, bắt đầu hướng về phía những cái kia hải cốt điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Lập tức, toàn bộ táng hồn cốc bên trong vang lên một hồi nhỏ vụn gặm nuốt âm thanh. Ngay tại đám sâu con thả ra bụng bắt đầu ăn thời điểm, Khương Hạo nhưng là dùng phương pháp giống nhau, bắt trước làm theo, đem đám sâu con trồng chất mà thành tòa kia tinh thạch tiểu sơn, phân loại thu lấy. Sau đó, Khương Hạo liền dẫn tất cả phân loại tốt không gian tinh thạch tiến nhập tảng đá không gian. Hắn đầu tiên là đem Quả Nhi cho gọi đi qua, nhường Quả Nhi gây trước tuyển chính mình thích ăn không gian tinh thạch. Bất luận là cái gì phẩm giai cấp không gian tinh thạch, chỉ cần Quả Nhi thích ăn, sẽ bỏ mặc nó tùy ý chọn tuyển. Bởi vì quả nhi thôn vệ bất đồng chủng loại không gian tinh thạch, đối với thực lực của nó sẽ có đề thăng. Hơn nữa còn có thể tăng cường toàn bộ thiên vũ giới đạo vận, khiến cho càng thêm hướng tới hoàn thiện. Quả nhi đối với không gian tinh thạch tới nói, yêu thích trình độ cũng không phải quyết định bởi tại số lượng, cùng nhau cùng loại hình không gian tinh thạch nếu như đã thôn vệ qua, nó liền không cần nữa rồi. Liên lấy cực phẩm không gian tinh thạch tới nói, nếu như là hỏa thuộc tính không gian tinh thạch, toàn bộ trong không gian trải rộng hỏa sơn không gian tinh thạch, quả nhi một khi thôn vệ qua sau đó, gặp phải đồng dạng loại hình liền không cần nữa rồi. Nhưng nếu như là một mảnh hỏa hải, hay là khắp thiên hỏa vân tinh thạch loại hình, nó liền muốn thôn vệ. Căn cứ vào quả nhi lời nói chỉ cần nó thôn vệ qua loại hình, phàm là thiên vũ giới có cần, nàng tùy thời đều có thể diễn hóa ra giống nhau hoặc tương tự hoàn cảnh. Như vậy thì cực đại phong phú toàn bộ thiên vũ giới tự nhiên điều kiện. Kỳ thực cái này còn không là trọng yếu nhất, thôn vệ những thứ này loại hình khác nhau không gian tinh thạch có thể hoàn thiện thiên đạo pháp tắc. Làm quả nhi nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi không gian tinh thạch, nó đều nhanh choáng váng. Vốn cho là tảng đá trong không gian tinh thạch liền đã rất nhiều, không nghĩ tới lần này xuất hiện nhiều như vậy không gian tinh thạch, vậy mà so tảng đá trong không gian còn nhiều hơn. Quả nhi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nó chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy không gian tinh thạch, đây không thể nghi ngờ là một hồi thịnh yến. Nó cẩn thận từng ly từng tí chọn, mỗi một khối tinh thạch đều cẩn thận cảm giác, tìm kiếm những cái kia có thể vì thiên vũ giới mang đến thay đổi mới tinh thạch. Khương Hạo ở một bên, phối hợp chọn lựa cùng dò xét lấy những cái kia cực phẩm không gian tinh thạch, lại bị hắn phát hiện một chút cực kỳ có giá trị cực phẩm không gian tinh thạch, đều bị hắn ưu tiên thu giấu đi. Theo thời gian rời đổi, quả nhi cuối cùng hoàn thành chọn lựa. "Chủ nhân, chỉ chút này, đều cho ta đi." Nó thỏa mãn chỉ mình chọn lựa cái kia một đống không gian tinh thạch, trong mắt lộ ra vui vẻ thần sắc. Khương Hạo thấy thế, mỉm cười, nhẹ gật đầu, hắn chờ mong quả nhi toàn bộ thôn phệ những thứ này không gian tinh thạch sau đó, thiên vũ giới sẽ có dạng gì thay đổi mới. Trợ giúp quả nhi thu hồi nó chọn lựa không gian tinh thạch về sau, Khương Hạo nhường quả nhi trước bay về thiên vũ giới đi. Hắn đem những cái kia hạ phẩm không gian tinh thạch chuyển rời đến hồ nước màu đen bên cạnh, trước tiên làm một bộ phận ném đi hồ nước màu đen, còn giữ lại tinh thạch núi, về sau sẽ chậm chậm phân giải, hồ nước màu đen lập tức cũng chứa không nổi nhiều như thế. Làm xong đây hết thảy sau đó, Khương Hạo thân hình lóe lên, lần nữa về tới táng hồn cốc. Bây giờ Khương Hạo phát giác đám kia đám sâu con tựa hồ đã ăn no rồi, cốc khẩu một mảnh kia hài cốt đều không ăn xong, bọn chúng liền đã ăn bất động. Cả đám đều không nhúc nhích nằm ở đó một bên, im lặng chờ đợi Khương Hạo trở về. Có thể vì đám sâu con tìm được tân đồ ăn, Khương Hạo cũng là rất là cao hứng. Mặt khác, những thứ này hài cốt bên trong còn ẩn chứa rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được năng lượng. Có thể đám sâu con cũng là cần thời gian tới chậm rãi luyện hóa những năng lượng này đi. Nhìn xem đám sâu con trước mặt loại trạng thái này, đoán chừng lại muốn bắt đầu tiến hóa, đẻ trứng, lẫn nhau thôn phệ. Nghĩ đến gần nhất đoạn này thời gian là không cách nào sử dụng đến những thứ này phệ linh ma chủng rồi, vậy liền để bọn chúng thật tốt luyện hóa đi. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo liền đem tất cả đám sâu con đều thu vào linh chủng trong không gian, sau đó trở về táng hồn cốc cốc khẩu bố trí mấy cái cấm chế, còn luyện chế ra một chút thuận tiện ra vào lệnh cấm chế bài. Hắn làm như vậy chủ yếu là lo lắng, tương lai Thiên Vũ đạo đệ tử tiến vào phiến khu vực này thu thập tư nguyên không cẩn thận ngộ nhập trong đó, có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Mặt khác, hắn cũng không hy vọng trong đó âm linh khí có chỗ trôi đi, đem nơi đây phong bế, cũng thuận tiện ý chỉ trưởng lão tương lai ở đây tu luyện. Rời đi táng hồn cốc về sau, Khương Hạo tiếp tục hướng bắc tiến lên, dọc theo con đường này lại bị hắn phát hiện rất nhiều pháp bảo tàn phiến, toàn bộ đều bị thu vào trong không gian. Những thứ này đối với người khác đều thuộc về phế phẩm bất vô dụng, ở trong mắt Khương Hạo cũng là thỏa thỏa tài liệu chân quý. Làm Khương Hạo lần nữa đi tới một mảnh từ rậm rạp chẳng chịt vết nước không gian tạo thành che chắn trước, hắn thì biết rõ nơi đây là những yêu thú kia hoạt động không gian bắc hướng cuối. Như thế xem ra, những yêu thú này khu vực hoạt động, hắn độ rộng có chừng hơn 800 dặm, chiều dài ước là khoảng 2000 dặm. Tương lai vùng này có thể dùng đến xem như Thiên Vũ đạo đệ tử sân thí luyện địa, chỉ tiếc trong này yêu thú đều bị nó cho lấy đi. Tương lai nếu như có cần hắn vẫn là có thể từ trong Thiên Vũ giới thả ra một bộ phận yêu thú, để bọn chúng sinh hoạt ở nơi này mặt. Bất quá vẫn là cần chờ khu vực này linh thực sinh thêm nhiều từ lâu năm mới được, bây giờ xem ra tài nguyên vẫn là quá thiếu thốn chút. Tiếp xuống, Khương Hạo lại bắt đầu gian khổ mà tốn thời gian chữa trị công việc, hắn nhất thiết phải tiếp tục hướng về phía bắc phương hướng, chữa trị ra một cái thông đạo đi ra. Hắn cảm thấy chỉ có tìm được cái kia bí chỉ mà bên trong miệng nói tới quán mạch, mới có thể để cho Thiên Vũ đạo chân chính phát triển. Bất kỳ một cái nào gia tộc tu chân, tông phái thế lực phát triển cơ sở, đều không thể rời bỏ mấy thứ tài nguyên. Một cái là vị trí trong địa bàn phải chuẩn bị một đầu hoặc mấy đầu linh mạch, đây là cung cấp các đệ tử tu luyện cơ sở, mặt khác, chính là phải chuẩn bị thêm cái địa hỏa hỏa mạch, đây là tông môn dùng luyện đan, luyện khí nhất thiết phải điều kiện, cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất, chính là nhất thiết phải nắm giữ ít nhất một cái có thể kéo dài cung cấp tài nguyên tu luyện khoáng mạch, trong đó bao quát linh thạch khoáng mạch, hoặc là có thể bán đi đổi lấy linh thạch linh tài khoáng mạch. Khương Hạo nghe Úy Chỉ Mạc Uyên đã từng nói, lúc đó Hán Hải Thánh Tông tại Hằng Thiên Đại trên lục địa chiếm cứ 5 cái phân đà, cũng là các vực tốt nhất một phiến khu vực. Trong đó chí ít có một cái cực kỳ phong phú linh thạch khoáng mạch, là có thể sản xuất cực phẩm linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Hơn nữa những thứ này khoáng mạch thường thường đều bị Hán Hải Thánh Tông làm là quan trọng nhất chiến lược dự trữ cho phong tồn. Nếu như không phải trong tông môn cao tầng cùng trọng yếu cương vị tu sĩ, sẽ không biết bằng mỏ vị trí cụ thể. Chương 539, hướng đại sư Ô Long giao nộp chương 539, hướng đại sư Ô Long giao nộp đương nhiên, Bắc Lương vực phân đà chỗ này khoáng mạch vị trí, Úy Chỉ Mạc Uyên đã cho Khương Hạo vẽ xong vị trí đồ, chỉ cần theo đồ tác ký liền có thể tìm được vị trí cụ thể. Vị trí kia là nằm ở toàn bộ hẹp dài liệt không nguyên dựa vào đông bắc phương hướng vị trí, phương hướng tây bắc nhưng là lúc đầu phường thị chỗ. Hai địa phương này khoảng cách trước mắt vị trí đều hẹn 3 thiên dư lý, cũng không biết cần đánh lại thông bao nhiêu khoảng cách mới có đến hai địa phương này. Khương Hạo đứng tại vết nứt không gian tạo thành che chắn trước, ánh mắt kiên định. Hắn biết, con đường phía trước tràn đầy vị trí cùng nguy hiểm, nhưng vì Tiên Vũ đạo sự phát triển của tương lai, đây hết thảy cũng là đáng giá. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi đến. Hắn chuẩn bị lợi dụng tảng đá không gian thôn vệ không gian chi lực đồng thời có thể chữa trị vết nứt không gian đặc điểm, xuyên qua mảnh này tràn ngập vết nứt không gian khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này vết nứt không gian giống như một trường trường cơ ngạ miệng, tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết thảy có can đảm tới gần sinh mệnh. Nhưng Khương Hạo đồng thời không e ngại, thân hình của hắn không nhanh không chậm hướng về phía trước chậm rãi đẩy tới. Một bên lợi dụng tảng đá không gian hút vào không gian chi lực tu luyện, một bên chữa trị ngăn cản đi về phía trước vết nứt không gian. Trải qua hơn ngày gian khổ bốn ba, Khương Hạo không ngừng lựa chọn trước mặt vết nứt không gian cũng không tính quá dày đặc phương hướng, hướng phía trước mở rộng. Lúc này nhìn về phía sau, một đầu đốn lượn quanh co thông đạo đã triển hiện ra. Lúc này, Khương Hạo nhận được bóng người đưa tin, nói là đại sư Ô Long muốn biết không gian tinh thạch thu thập tình huống như thế nào. Khương Hạo biết mình cũng không thể lúc nào cũng không lộ diện, ngẫu nhiên hay là muốn trở về hướng đại sư Ô Long giao nộp. Thế là Khương Hạo quả quyết đi trở về, quay trở về tới Thiên Vũ đạo bên trong. Hắn thuận tay đem Thiên Vũ đạo thông hướng linh thú viên khu vực cái lối đi kêu bày ra cấm chế, tính toán đợi chính mình đem tình huống bên trong đều mò thấy sau đó, lại hướng Thiên Vũ đạo đệ tử mở ra. Trở về trụ sở bí mật phía trước, hắn trước đi tìm Ý Chỉ trưởng lão. Thời khắc này Ý Chỉ Mạc Quyên đang trong tàng kinh các chỉnh lý các loại điện tịch ngọc giản. Nhìn thấy Khương Hạo đến, đội vàng nên đón, hướng Khương Hạo hỏi thăm chuyến này tình huống như thế nào. Khương Hạo mỉm cười, đơn giản đem tình huống nói một lần. Ý Chỉ trưởng lão nghe là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liên tục sợ hãi thán phục. Khương Hạo gặp Ý Chỉ trưởng lão trạng thái đã khôi phục rất tốt rồi, thế là liền mở miệng hỏi, "Ý Chỉ trưởng lão, trước đây đưa cho ngươi cái kia thiên hồn phiên bên trong âm hồn đều hấp thu không sai biệt lắm à? Cảm giác trạng thái so trước đây tốt hơn nhiều." Đa tạ công tử quan tâm, lão hủ đã xem thiên hồn phiên bên trong tất cả âm hồn toàn bộ hấp thu luyện hóa, nhưng khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn kém rất nhiều, chờ công tử lần sau trở về thời điểm, liền đi theo công tử đi tới chỗ kia táng hồn cốc đi xem một chút nói đi, liền đem cái kia cản thiên hồn phiên lấy ra, hai tay dâng lên, dự định trả lại cho Khương Hạo. Khương Hạo khoát tay áo, "Ý Chỉ trưởng lão, cái này thiên hồn phiên pháp bảo liền để cho ngươi sử dụng đi, đến lúc đó có thể dùng cờ này trong táng hồn cốc thu thập âm linh khí, cung cấp bình thường tu luyện sử dụng." Sau đó, hắn lại đưa cho Ý Chỉ Mạc Uyên một cái túi càn khôn, trong túi càn khôn có hai cỗ hóa hình kỳ yêu thú hài cốt, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc âm hồn chi khí, Ý Chỉ trưởng lão có thể sau đó tìm đất chống phóng xuất nghiên cứu một phen, mong rằng đối với ngươi khôi phục tu vi có thể đưa đến một chút tác dụng. Ý Chỉ Mạc Uyên chần chờ đem thần thức dò vào trong túi càn khôn xem xét, nghĩ thầm là cái gì, cần muốn tìm một đất chống phóng xuất. Nhưng khi hắn thần thức quét đến cái này hai cỗ to lớn hài cốt thời điểm, không khỏi hít vào một miệng lớn khí lạnh, không khỏi hoảng sợ nói, đây là nguyên lai trong tông môn bảo hộ sơn linh thú vậy đen mặc giao cùng Huyền Vũ Hạc. Bọn chúng hai vị này, lão hủ trước đó còn cùng đã từng quen biết đâu. Bây giờ lại biến thành hai cỗ hải cốt đa tạ công tử, cái này hai cỗ hải cốt bên trong ẩn chứa âm linh chi lực đầy đủ lão hủ khôi phục thực lực. Hơn nữa cái này hai cỗ hải cốt bên trong còn phân biệt ẩn chứa hai vị hóa hình yêu thú lúc còn sống một tia truyền thừa pháp tắc, theo thứ tự là phong chi pháp tắc cùng huyền chi pháp tắc. Đến lúc đó lão hủ sẽ đem hắn rút lấy ra cung cấp cho công tử tham tưởng. Vĩ Chỉ Mạc Uyên cung kính nói, không sao. Ý Chỉ trưởng lão có thể để lại cho mình tham tưởng, ta vẫn chưa tới tham tưởng phép tắc trình độ. Khương Hạo lắc đầu cười nói, công tử, lão hủ bây giờ tu chính là quỷ đạo, chỉ có thể cảm ngộ u minh pháp tắc hoặc là tịch diệt pháp tắc các loại hắc ám hệ pháp tắc, hắn pháp tắc đối với ta mà nói đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là lưu cho công tử đi. Vậy được rồi, Ý Chỉ trưởng lão lại yên tâm tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại. Nói đi Khương Hạo liền cáo từ rời đi. Hắn cần trở về trụ sở bí mật, hướng đại sư Ô Long giao nộp. Ma đạo trụ sở bí mật ở bên trong. Khương Hạo đối mặt với đại sư Ô Long, lấy ra một cái túi càn khôn hai tay dâng lên. Đại sư Ô Long mở ra xem, trong đó chứa lấy hơn 100 khối trung phẩm không gian tinh thạch cùng 6 khối thượng phẩm không gian tinh thạch. Không khỏi mừng rỡ trong lòng, tại bây giờ tài nguyên thiếu thốn giai đoạn, có thể tại ngắn thời gian bên trong thu hoạch đến nhiều như vậy không gian tinh thạch, có thể nào không làm hắn cao hứng. Dưới tình huống bình thường, một chiếc trên chiến hạm cần bố trí thêm cái trận pháp. Phân biệt là điều khiển trận pháp, động lực trận pháp, ngự không trận pháp, phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, hợp kích trận pháp, còn có khốn trận cùng sát trận. Trong đó cần 2-3 khối cực phẩm không gian tinh thạch, hơn 10 khối thượng phẩm không gian tinh thạch, hơn 100 khối trung phẩm không gian tinh thạch. Bằng không, chiến hạm liền xem như luyện chế được, cũng không phát huy ra hắn vốn có chiến lực. Nguyên lai Bắc Lương được sử dụng không gian tinh thạch trên cơ bản đều bắt nguồn từ Tây Lân vực cùng Trung Hành vực, bây giờ chiến sự nổ ra, nguồn cung cấp cơ bản liền đoạn mất. Đại sư Ô Long đang đối với chuyện này sầu một đâu, nhưng không ngờ trước mắt cái này vệ đốc tạo vậy mà tìm được một cái không gian tinh thạch nơi phát ra. Vệ đốc tạo, ngươi khổ cực. Chiến hạm luyện chế các hạng linh tài liền nhờ ngươi, phàm là có cần linh thạch chỗ, tìm cố phòng lãnh, ta sẽ cho bọn hắn chào hỏi. Đại sư Ô Long lộ ra rất vui vẻ. Đại sư nói quá lời, đây là thuộc hạ chỗ chức trách, nhất định sẽ không cô phụ đại sư mong đợi. Khương Hạo khiêm tốn nói, rất tốt, ngươi đi làm việc trước đi, có thời gian rảnh cũng phải chú ý một chút chiến hạm luyện chế cùng lắp ráp tiến độ. Ô Long đại sư nhẹ gật đầu, đồng thời nhắc nhở, vâng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Khương Hạo hướng về đại sư Ô Long sau khi hành lễ liền lui xuống. Rời đi về sau, Khương Hạo liền đi đến chiến hạm lắp ráp công xưởng. Bởi vì linh tài cung ứng dư giả, bây giờ nhóm đầu tiên chiến hạm đã đến lắp ráp giai đoạn. Khương Hạo nhất định phải đi nhìn một chút. Hắn toàn bộ kế hoạch bên trong, mấu chốt nhất một cái khâu ngay ở chỗ này. Bởi vì, hắn nhất thiết phải tại động lực trong trận pháp động một chút tay chân, là có thể nhường ma đạo triệt để thất bại một cái mấu chốt. Nguyên bản, Khương Hạo còn dự định lợi dụng những phương pháp khác đạt đến mục đích giống nhau. Nhưng bây giờ hắn lại là có thể quang minh chính đại lợi dụng chức vị của mình cùng thân phận để hoàn thành cái này ẩn nút hậu chiêu. Khương Hạo đến tuột cùng muốn phải làm những gì? Lại định làm gì đâu? Chương 540, Khương Hạo chú ý động lực quang thuyền chương 540, Khương Hạo chú ý động lực quang thuyền chiến hạm có thể trên không trung nhanh chóng phi độn, có thể bày ra phòng ngự vòng bảo hộ để ngăn cản công kích, còn có thể thi triển công kích cùng với những cái khác phụ trợ loại trận pháp. Đều không thể rời bỏ thiết trí tại chiến hạm trung tâm nhất động lực quang thuyền, nơi này là cất giữ linh thạch một cái rơi phong bế trong khoang. Trong đó linh thạch có từ hạ phẩm, trung phẩm đến thượng phẩm, thậm chí còn có cực phẩm linh thạch cùng tiên ngọc cất giữ chỗ. Khoang thượng bộ bèn bèn có một nhét vào miệng, những địa phương khác cũng là kín gió. Cái này động lực quang thuyền trọng yếu nhất là vì chiến hạm cung cấp tất cả trận pháp năng lượng chỗ hạch tâm. Lắp ráp công xưởng bên trong chúng tu sĩ nhìn thấy Khương Hạo đến, đều là dừng lại công việc trong tay, nhao nhao tiến lên hướng cái này vệ đốc tạo chào. Khương Hạo cũng là dần dần hoàn lễ, cũng không có bởi vì chính mình bây giờ là đại sư Ô Long bên người tâm phúc mà lộ ra tâm cao khí ngạo. Công xưởng bên trong còn có một vị kim đan hậu kỳ người phụ trách, mọi người đều xưng hô hắn là quỷ phụ thượng nhân. Chức vị của hắn vì giám sát quân khí cùng Khương Hạo cái này đốc tạo chức vị là ngang bằng đấy, cũng không có phân chia cao thấp, chỉ là phụ trách nội dung khác biệt mà thôi. Nghe nói hắn là lúc trước ma đạo thế lực rất sớm phía trước liền an bài đến khí vận tông bên trong, học trộm chiến hạm phương pháp luyện chế một vị ám tử. Trăm năm phía trước liền đem về Bắc Lương vực, một mực đi theo ở đại sư Ô Long bên người, là đại sư Ô Long chân chính người tâm phúc. Bởi vậy Khương Hạo tại khí vận tông cũng chưa gặp qua người này, bất quá Khương Hạo đối với khí vận tông tuyển người dùng người phương pháp âm thầm đoán thầm. Tông môn đều bị thế lực khác thẩm thấu trở thành cái sảng, còn bị người đánh cắp kỹ năng thành công đồng thời thành công đào thoát. Cũng không biết bây giờ Ngũ Tông sáp nhập vì thần binh đạo tông về sau, đang tuyển người dùng người một khối này sẽ hay không cẩn thận một chút. Khương Hạo trước đây liền cùng vị phụ thượng nhân qua lại mấy lần, cũng không có cái gì thâm giao, chỉ là tại chiến hạm phương pháp luyện chế bên trên có qua một chút giao lưu. Lấy Khương Hạo trong lòng đối với người này quyết định, cảm thấy quỷ phụ thượng nhân cũng bèn bèn đem khí vận tông chiến hạm phương pháp luyện chế học tập 7-8 phần mà thôi. Có thật nhiều nồng cốt mấu chốt thủ pháp luyện chế còn không có lĩnh hội quan thông. Đương nhiên, Khương Hạo cũng sẽ không tại trước mặt người này triển lộ mình phương pháp luyện khí. Đầu tiên là không muốn để cho hắn học xong thần binh đạo tông hoạch tâm nhất luyện khí truyền thừa thủ pháp, mặt khác cũng là lo lắng cho mình triển lộ quá nhiều, sẽ bị người này nhìn ra bản thân phương pháp luyện khí bên trong cùng khí vận tông chỗ tương đồng, dẫn đến bị người hoài nghi lên. Lúc này cái này quỷ phụ thượng nhân cũng nhìn thấy Khương Hạo đến, liền chủ động cùng Khương Hạo chào hỏi. Vệ đốc tạo, thực sự là khách quý a. Hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta lắp ráp công xưởng tới thị sát. Các, quỷ phủ đạo huynh, ngươi đây là tại trách ta quá ít đến đây đi. Vệ mỗ là phụng đại sư chi mệnh tới, xem các ngươi một chút ở đây còn thiếu khuyết chút tài liệu gì, phải nhanh một chút hỗ trợ mua sắm trở về, miễn cho làm trễ nải kỳ hạn công trình. Khương Hạo đánh các, nếu như muốn nói thiếu khuyết cái gì, tự nhiên là các loại không gian tinh thạch bây giờ cỡ lớn tạo dựng đều đang lắp ráp ở bên trong, chỉ thiếu các loại trận pháp cần tài liệu. Nếu như không cách nào kịp thời cung hóa, đó thật đúng là muốn đình công. Quỷ phủ thượng nhân phàn nàn nói: "Quỷ phủ đạo huynh, ngươi đừng có gấp, vệ mô đang là vì thế mà đến. Gần nhất đoạn này thời gian, vệ mô cũng làm chút không gian tinh thạch trở về, đã giao cho đại sư Ô Long rồi, lấy trước đi ứng khẩn cấp muốn không đạo huynh dẫn ta đi một vòng, để cho ta kỹ càng ghi chép một chút, sau đó liền bên ngoài đi ra tìm tài liệu." Khương Hạo cười theo nói: "Được, vệ đốc tạo, ngươi đi theo ta a." Quỷ phủ thượng nhân hướng về phía Khương Hạo phất phất tay, liền đi thẳng về phía trước. Khương Hạo theo sát quỷ phủ thượng nhân bước chân, hai người cùng nhau đi vào rộn rịp lắp ráp công xưởng. Ở đây tràn đầy đủ loại máy móc cùng pháp trận tiếng oanh minh, các tu sĩ bận rộn tại trên mỗi cái cương vị công việc, có tại điều chỉnh thử trận pháp, có tại lắp ráp thân hạm, còn có tại khắc họa phù văn. Động lực quang thuyền là cả chiến hạm trái tim, chúng ta nhất thiết phải bảo đảm hắn ổn định cùng hiệu suất cao. Ủy phủ thượng nhân chỉ vào động lực quang thuyền hạch tâm bộ phận nói, nơi này linh thạch bổ khuyết miệng cần đặc biệt thiết kế, lấy bảo đảm trong chiến đấu cũng có thể nhanh chóng thay đổi linh thạch, duy trì chiến hạm kéo dài năng lực tác chiến. Khương Hạo nhẹ gật đầu nghiêm túc nhìn xem, hắn biết động lực quang thuyền tầm quan trọng, cái này cũng là hắn chuyến này quan sát trọng điểm. Hắn cẩn thận ghi chép lại động lực trận pháp cần tinh thạch chủng loại và số lượng, cùng với bất luận cái gì có thể cần phải cải tiến chỗ. Bây giờ hắn nhìn thấy những thứ này chiến hạm động lực quang thuyền sắp đặt sau đó, trong lòng liền đã có dự định. Tiếp theo, bọn hắn đi tới trận pháp tài liệu tồn trữ khu. Ở đây chất đống đủ loại dùng bố trí trận pháp tài liệu chân quý, bao quát thuộc tính khác nhau không gian tinh thạch, kim loại hiếm cùng đủ loại trận kỳ. Quỷ phủ thượng nhân hướng Khương Hạo phô bày trước mặt tồn kho, đồng thời chỉ ra cái nào tài liệu nhất là khan hiếm. Những thứ này không gian tinh thạch là chúng ta trước mắt cần nhất, nhất là những cái kia có thể cung cấp cường đại phòng ngự cùng lực công kích phẩm cấp cao tinh thạch. Quỷ phủ thượng nhân chỉ vào một đống tinh thạch nói. Khương Hạo một bên ghi chép, vừa hỏi, quỷ phủ đạo huynh, những thứ này tinh thạch tiêu hao tốc độ như thế nào? Chúng ta là không có đầy đủ dự bị tinh thạch lấy ứng đối tình trạng đột phát. Quỷ phủ thượng nhân thở dài, tinh thạch tiêu hao tốc độ thật nhanh, nhất là tiến vào lắp ráp thời điểm. Chúng ta mặc dù có một chút dự trữ, nhưng nếu là trường kỳ không có cách nào bổ sung tồn kho, chỉ sợ vẫn là không đủ. Khương Hạo trong lòng có số. Hắn biết đón lấy tới hắn có thể bằng vào ra ngoài tìm kiếm tài liệu cớ, làm hứa nhiều tự mình nghĩ việc cần phải làm. Liên quan tới hắn tính toán tại động lực trong khoang thuyền động tay chân sự tình, bây giờ nhiều người phức tạp, cũng không thích hợp thao tác. Tại ghi chép xong chỗ có cần tài liệu về sau, Khương Hạo đối với quỷ phủ bên trên người nói ra, quỷ phủ đạo huynh, ta đã nhớ kỹ chỗ có cần tài liệu. Ta sẽ mau chóng ra ngoài tìm kiếm, tranh thủ tại rất ngắn thời gian bên trong đem những tài liệu này mang về. Quỷ phủ thượng nhân nhẹ gật đầu, biểu thị cảm kích, cái kia là hơn tạ vệ đốc tạo, tài liệu kịp thời cung ứng đối với tiến độ cực kỳ trọng yếu. Cáo biệt quỷ phụ thượng nhân về sau, Khương Hạo lập tức trở về đại sư Ô Long nơi đó, đem cần tài liệu danh sách giao cho đại sư, đồng thời kỹ càng hồi báo công xưởng tình huống. Đại sư Ô Long đối với Khương Hạo hiệu suất biểu thị hài lòng, đồng thời đưa cho hắn một chút quá mức tài nguyên cùng người tay, để giúp hắn càng nhanh mà hoàn thành nhiệm vụ. Khương Hạo không có chút nào trì hoãn, lập tức đuổi những cái kia tân an sắp xếp cho nhân thủ của hắn đi tới tất cả sử phường thị, tìm kiếm những cái kia cần thiết không gian tinh thạch cùng tài liệu khác. Còn hắn thì trở về Thiên Vũ Đạo, tiếp tục đi đả thông đầu kia thông phía Bắc thông đạo. Lần này, hắn mang tới ý chỉ Mạc Uyên, nhường hắn cùng mình cùng một chỗ đồng hành. Bọn hắn đi tới Thiên Vũ Đạo thông hướng linh thú viên một khu vực như vậy trước thông đạo. Ở đây bị Khương Hạo bày ra cấm chế, cần phải đặc biệt lệnh bài mới có thể đi vào. Hắn lấy ra một nhóm tự mình luyện chế lệnh bài giao cho ý chỉ Mạc Uyên, nhường hắn sau này sắp xếp người theo này lệnh bài tiến hành chế tác là đủ. Đến lúc đó tại chỗ lối đi an bài phòng thủ đệ tử, đối với ra vào người đều làm tốt ghi chép liền có thể cho phép qua. Chương 541, thượng cổ tu sĩ chỗ ở chương 541, thượng cổ tu sĩ chỗ ở Khương Hạo cùng ý chỉ Mạc Uyên cùng nhau xuyên qua cấm chế, tiến nhập thông hướng linh thú viên thông đạo. Nơi này thông đạo xung quanh đều vẫn là rất nguy hiểm vết nứt không gian, cần phải cẩn thận thông qua. Ý chỉ Mạc Uyên đối với cái lối đi này tạo thành cảm thấy kinh ngạc vô cùng, không khỏi hướng Khương Hạo hỏi thăm cái này là làm được bằng cách nào. Khương Hạo cười không nói, cái tảng đá này không gian bí mật cũng không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Ý chỉ Mạc Uyên lúc này liền rõ ràng chính mình lắm muộn, mỗi cái tu sĩ cũng có bí mật của mình, có thể nói cho hắn biết tự nhiên sẽ nói. Nếu như không chủ động nói cho hắn biết, chính mình liền không nên tùy ý hỏi thăm. Bất quá hắn vẫn biểu thị tương lai có thể an bài đệ tử phía trước chỗ này, dùng trận pháp gia cố, tại lối đi xung quanh tạo thành một lớp bình phong, có thể bảo đảm hắn tính ổn định cùng tính an toàn. Khương Hạo nghe vậy biểu thị tán đồng, nhường ý chỉ Mạc Uyên an bài đệ tử đi làm là đủ. Đi qua thông đạo, tới nơi này phiến đất trống về sau, ý chỉ Mạc Uyên kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có linh tinh không gian tinh thạch, đều là từ phía trên trong vết nứt không gian rơi xuống. Hắn lập tức liền nghĩ đến, về sau có thể cho đệ tử tiến vào bên trong thu thập không gian tinh thạch, cái này sẽ là Thiên Vũ Đạo một hạng thu vào. Khương Hạo có thể không có nói cho hắn, nguyên lai cái này một khu vực lớn trên mặt đất bày khắp không gian tinh thạch cũng đã bị hắn thu vào. Nhưng sau này tinh thạch thu thập công việc, đích xác có thể giao cho các đệ tử tới làm. Thế là Khương Hạo biểu thị, tương lai phiến khu vực này có thể đem hắn mệnh danh là Thiên Vũ sân thí luyện, cụ thể nên như thế nào bố trí cùng sử dụng, nhờ ý chỉ Mạc Uyên có thời gian rảnh suy tính một chút. Sau đó, Khương Hạo đem ý chỉ Mạc Uyên dẫn tới Táng Hồn Cốc. Khương Hạo đơn độc cho hắn một khối đặc chế lệnh bài, thông qua được hắn bố trí cấm chế, cùng nhau tiến nhập Táng Hồn Cốc bên trong. Làm ý chỉ Mạc Uyên mới vừa tiến vào cấp trung, liền nhìn thấy một mảnh trông không đến đầu yêu thú hải cốt, đồng thời cảm nhận được một cỗ làm hắn cảm thấy cực độ cảm giác thư thích. Nhưng thân là quỷ tu hắn, toàn thân vì đó rung một cái. Ý chỉ Mạc Uyên chậm rãi đi vào Táng Hồn Cốc ở bên trong, cảm thụ được bốn phía đậm đà âm linh khí, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đối với giống như hắn quỷ tu tới nói, âm linh khí là tu luyện thượng giai tài nguyên, có thể cực đại xúc tiến tu vi của hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Công tử, nơi này âm linh khí đậm đà như vậy, đối với ta đây cái quỷ tu tới nói quả thực là một khối bảo địa. Thậm chí vô cùng có khả năng có thể cho ta cảm ngộ đến U Minh pháp tắc hoặc Tịch Diệt pháp tắc loại này hắc ám pháp tắc. Ý chỉ Mạc Uyên nhịn không được tán thán nói. Khương Hạo nghe vậy, lông mày nhíu lại, nhưng hắn biết, chỉ cần ở vào phiến thiên địa này, trận pháp kia diễn hóa ra thiên đạo dưới sự cảm ứng, Ý chỉ Mạc Uyên không cách nào thành công cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Thế là Khương Hạo đề nghị, Ý chỉ trưởng lão, nếu như ngươi dự định ở đây cảm ngộ lực lượng pháp tắc, nhất thiết phải ở chỗ này bố trí một cái ngăn cách trận pháp, không cần bố trí được rất lớn, chỉ cần đem đầy đủ âm linh chi lực cùng chính ngươi bao phủ trong đó liền có thể. Ý chỉ Mạc Uyên nghe vậy nghi hoặc địa nhìn về phía Khương Hạo, liền thấy Khương Hạo hướng về phía hắn kiên định gật gật đầu. Tại là trong lòng của hắn liền có chủ ý, hắn tin tưởng công tử đề nghị, có lẽ có chút lời nói đồng thời không tiện giảng giải, nhưng chỉ cần theo công tử nói tới đi làm là đủ. Vị công tử này trong lòng của hắn, nhường hắn cảm thấy cực kỳ địa thần bí, cũng không phải một cái thông thường tu sĩ. Ý chỉ Mạc Uyên lập tức biểu thị đồng ý, công tử yên tâm, lão hủ nhớ kỹ. Táng Hồn Cốc âm linh khí chỉ thích hợp ta đây loại quỷ tu. Về sau nơi đây liền làm thành cấm địa đi, để phòng ngừa đệ tử ngộ nhập trong đó, bị thương tổn. Nói xong, Khương Hạo nhường ý chỉ Mạc Uyên lưu ở chỗ này tu luyện, tranh thủ mau chóng khôi phục tu vi, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Khương Hạo không có dừng lại lâu, hắn cáo biệt ý chỉ Mạc Uyên về sau, một thân một mình hướng về phương Bắc mà đi. Mục đích của hắn là Bắc Phương chỗ kia khoáng mạch cùng có khả năng tồn tại truyền tống trận. Hắn cần muốn đích thân đi kiểm tra nơi đó tình huống, kế hoạch như thế nào lợi dụng một khu vực như vậy. Tiếp xuống, Khương Hạo lại đi tới trước đây còn chưa đả thông cái lối đi kia chỗ, tiếp tục bắt đầu buồn tẻ mà nhàm chán cố gắng. Nhưng Khương Hạo không có nghĩ tới là, đẩy về phía trước tiến vào mấy chục dặm về sau, trước mắt vết nước không gian vậy mà càng ngày càng thưa thớt, cái này khiến hiệu suất của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Khương Hạo cuối cùng đả thông cái lối đi này, trước mắt thể hiện ra một mảnh linh khí sung túc rừng rậm, vậy mà đầy đất trên năm linh thảo, linh hoa, linh quả cùng linh mục. Khương Hạo đoán chừng một chút, cái thông đạo này có chừng hơn 200 dặm dài. Hắn thật sâu hít thở một cái nơi đây linh khí nồng nặc, cùng trong không khí tràn ngập linh thực hương thơm khí tức. Hắn thả ra thần thức, cẩn thận quan sát đến phiến khu vực này. Kỳ thực phiến khu vực này đồng thời không có chỗ gì đặc biệt, chỉ có một ít nguyên sinh thú nhỏ cùng loài chim ở trong đó sinh hoạt, ngẫu nhiên phát giác một chút cấp thấp yêu thú nhô đầu ra cảm ứng một phen. Khi chúng nó phát giác người tới thực lực thâm bất khả chắc lúc, đều rối rít nhanh chóng trốn. Khương Hạo đồng thời không có gấp ngắt lấy những thứ này linh thực, mà là tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Dần dần, tại hắn trong thần thức vậy mà phát hiện một số người công việc mở động phủ vết tích, thậm chí còn có một chút phòng xá. Bất quá, những thứ này động phủ cùng phòng xá bây giờ đều đã bị số lớn dây leo cho bò đầy, không tra xét rõ ràng đều nhìn không ra lúc đầu hình dạng. Khương Hạo đi tới một tòa phòng xá trước, đánh giá trước mắt kiến trúc, hắn muốn từ phòng xá dấu vết lưu lại, phân tích ra nơi đây nguyên lai đến tuột cùng là làm gì dùng đường. Khương Hạo huyễn hóa ra một chương chân nguyên đại thủ, hư không chụp vào phòng xá trước cửa cái kia một đống dây leo, đem hắn kéo xuống. Cuối cùng lộ ra phòng xá đại môn nguyên bản. Đây là một cái mang theo tiểu viện tử phòng xá, trong sân có chừng 7-8 gian gian, đã ở vào sắp sụp đổ trạng thái. Hắn mơ hồ tài năng ở cửa phòng làm bằng đá trên khung cửa, nhìn thấy một chút khắc chữ. Trên đó viết bính 35, bính 36 cái này chữ. Cùng trước đây hắn ở đây Tây Lân thư viện thời điểm, ở loại kia phòng xá rất giống nhau. Khương Hạo phỏng đoán, cái này phiến khu hẳn là cấp thấp tu sĩ tập trung chỗ ở, đại khái là Hán Hải Thánh Tông trước đây cung cấp cho tụ khí kỳ đệ tử ở. Khương Hạo rời đi chỗ này phòng xá, tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo đường đi thấy đều là như vậy phòng xá. Xem ra cái này phiến khu trước đó chính là cấp thấp tu sĩ khu cư trú vực. Có thật nhiều phòng xá bên ngoài trong nội viện cùng ngoài viện đều mọc đầy các loại linh thực, thậm chí lan tràn đến cực xa chỗ. Chắc hẳn những thứ này linh thực đều là lúc trước ở hai nơi này bên cấp thấp tu sĩ chỗ trồng xuống. Trước đây tu sĩ liên quân đánh vào nơi đây, căn bản là không có đem những này đê giai linh thực nhìn ở trong mắt, cũng không đáng đến bọn hắn đi hái. Những thứ này linh thực tại không có người chăm sóc dưới tình huống, trải qua vạn năm thời gian, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu gốc dạng. Hoàn toàn là tại một loại phong bế trạng thái dã man sinh trưởng ra kết quả. Chương 542, giàu có linh lực hồ nước. Chương 542, giàu có linh lực hồ nước. Khương Hạo nghiêm túc quan sát một phen, hắn phát giác trong này linh thực phần lớn chủng loại, mình linh thực trong không gian cũng có trồng trọt cùng bồi dưỡng. Bất quá vẫn là có một số nhỏ, là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua chủng loại. Thế là, Khương Hạo liền đem Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng cho kêu gọi ra. Hai tiểu gia hỏa này vừa lúc mới xuất hiện, một mặt một bước. "Chủ nhân, đây là địa phương nào a?" Địa Long Tiểu Hoàng tựa hồ vừa tỉnh ngủ. "À, đây không phải thất thải làn sao? Ở đây vẫn còn có thủy tinh quả." "Hoa, loại này thông thiên linh sam đều đã cao như vậy rồi. Đây đều là thượng cổ linh thực a." "Chủ nhân, đây là địa phương nào? Vậy mà có nhiều như vậy thượng cổ linh thực, mà trong đó có rất nhiều năm phần cũng đã dài chấm dứt nha." Nguyên Bảo hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, cảm giác ánh mắt của mình đều không đủ dùng. "Nguyên Bảo, đây đều là đồ tốt sao?" Địa Long Tiểu Hoàng bây giờ lại gần dò hỏi. "Đương nhiên, trong này có khá hơn chút cũng là bây giờ việc đợi bên trên đã tuyệt tích linh thực, ngươi biết chân quý cỡ nào sao?" Nguyên Bảo đáp. "Vậy còn chờ gì? Chúng ta nhanh đưa chúng nó đều di rời đến linh thực trong không gian đi." Tiểu Hoàng giật dây nói, một bộ kích động. Nguyên Bảo liền vội vàng gật đầu, bất quá hắn giống như nhớ lại cái gì quay đầu nhìn về Khương Hạo, "Chủ nhân có thể sao?" Khương Hạo gật đầu cười, "Đương nhiên có thể, bằng không đem các ngươi gọi ra làm gì?" A giống Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng hưng phấn mà hô lên âm thanh, vui vẻ bận rộn. Khương Hạo nhưng là đem linh thực không gian giao cho Nguyên Bảo, thuận tiện nó thu lấy những thứ này linh thực. Đồng thời, Khương Hạo còn khai báo một tiếng, không muốn toàn bộ thải quang, lưu một chút xuống, để bọn chúng tự nhiên lớn lên. "Được rồi." Nguyên Bảo lên tiếng, liền đầu cũng không quay lại, lực chú ý của nó toàn bộ đều tập trung ở những thứ này linh thực trên thân, mà Địa Long Tiểu Hoàng đã sớm tiến vào trong đất biến mất không thấy. Tại Khương Hạo dưới chỉ thị, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng bắt đầu công tác của bọn hắn. Nguyên Bảo phụ trách chỉ huy cùng chọn lựa, mà Tiểu Hoàng tắc thì lợi dụng nó thổ hệ linh thú năng lực, thoải mái mà từ lòng đất đem linh thực tận gốc chắp lên, cẩn thận từng ly từng tí tránh tổn thương bọn chúng bộ rễ. Lúc này liền thấy Nguyên Bảo ngón tay mặt đất không ngừng bị Tiểu Hoàng ủi lên, có thật nhiều linh thực tận gốc bay lên, đều bị Nguyên Bảo thu vào. Xem ra Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng tại linh thực trong không gian không ít phối hợp làm những chuyện lặt vặt này, lộ ra vô cùng ăn ý. Khương Hạo đứng ở một bên quan sát đến động tác của bọn hắn. Hắn chú ý tới Nguyên Bảo đang chọn linh thực lúc vô cùng cẩn thận, không chỉ có lựa chọn những cái kia thành thục linh thực, còn đặc biệt chú ý giữ lại một chút mầm non cùng trung bình lớn nhỏ cây, lấy bảo đảm những thứ này linh thực có thể kéo dài lớn lên. Tiểu Hoàng động tác đồng dạng cấp tốc tinh chuẩn, thân thể của nó dưới đất xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuất hiện đều có thể mang đến một gốc hoàn chỉnh linh thực. Nó thổ hệ năng lực để nó tại công việc này bên trong như cá gặp nước, có thể thoải mái mà bảo hộ linh thực bộ rễ không bị hao tổn thương. Theo thời gian rời đổi, từng cây chân quý linh thực bị an toàn chuyển tới Khương Hạo linh thực trong không gian. Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng hiệu suất cao vô cùng, nhưng bọn hắn cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Khương Hạo chỉ thị, lưu lại đầy đủ linh thực để bảo trì khu vực này sinh thái cân bằng. Khương Hạo nhìn thấy Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng làm được rất không tệ, liền mặc cho bọn chúng giày vò. Mình thì là tiếp tục hướng phía trước dò xét mà đi. Sau đó không lâu, liền đi tới một mảnh trong khe núi, gặp được trước đây trong thần thức chỗ dò xét tra được những thứ động địa phủ. Liền thấy những thứ này bị dây leo bao trùm động phủ, cũng có tự mà giải ở mảnh này trong khe núi. Khương Hạo phát giác, phần lớn động phủ đều ở vào cửa động mở lớn trạng thái, thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái thú nhỏ từ trong động thò đầu ra, tiếp đó lại nhanh chóng mà thu về. Chắc hẳn những thứ này trong động phủ cũng sẽ không có vật gì tốt, bất quá nơi này linh thực phẩm chất ngược lại là so phía trước một khu vực như vậy cao hơn một chút. Ngược lại đến lúc đó Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng tự nhiên sẽ đi tới phiến khu vực này, lấy hai bọn nó ham chơi lại hiếu kỳ cá tính, tất nhiên sẽ đi trong động phủ vơ vét một phen. Nếu quả thật phát giác vật gì tốt, liền để cho hai bọn nó chơi đi. Khương Hạo không có ở nơi đây dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước tìm tòi mà đi. Phiến khu vực này đặc biệt lớn, đoán chừng phương viên 5-600 dặm, đều thuộc về trúc cơ kỳ đệ tử động phủ phân bố địa, hơn nữa tại khu vực này ở trung tâm, còn có vài chỗ đã sụp đổ lâu cát, cũng không biết ban đầu là công dụng gì. Rời đi phiến khu vực này về sau, Khương Hạo trong thần thức liền cảm ứng được phía trước có một mảnh hồ nước cùng thác nước nhóm. Khương Hạo tăng nhanh bước chân, hắn thần thức đã bắt được phía trước hồ nước cùng thác nước bảy tồn tại, cái này đối với hắn mà nói là một cái không nhỏ phát giác. Tại tu chân giới, tự nhiên mạo thường thường cùng linh khí tụ tập có quan hệ mật thiết, hồ nước cùng thác nước thường thường là linh khí hội tụ chi địa, có thể sẽ dựng dục ra một chút chân quý linh vật hay là thiên nhiên trận pháp. Không lâu, Khương Hạo liền đi ra rừng rậm, đi tới một mảnh hồ nước khổng lồ bên cạnh. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, mặt hồ bình tĩnh còn như mặt gương chúng quanh dãy núi phản chiếu ở trong nước, tạo thành một bức yên lặng xinh đẹp hình ảnh. Hắn đến gần một chút, liền có thể cảm nhận được trong hồ nước ẩn chứa linh khí nồng nặc, nơi này thủy rõ ràng không phải nước bình thường, mà là ẩn chứa phong phú linh lực linh tuyền. Khương Hạo đốn cảm giác kỳ quái, cái này một mảnh hồ lớn trong nước, vì cái gì có thể có được lấy phong phú như vậy linh lực? Là đáy hồ có một linh tuyền con suối, vẫn là bên hồ nơi nào đó có một con suối, bởi vì thời gian xa xưa, tràn đầy mà ra về sau, chảy vào trong hồ, khiến cho toàn bộ hồ lớn cũng có phong phú linh lực. Ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng không thác nước phía xa nhóm. Thác nước từ chỗ cao chút xuống, đụng vào nham thạch bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hơi nước tràn ngập, dưới ánh mặt trời tạo thành từng đạo cầu vồng, cảnh sát hùng vĩ mà thần bí. Khương Hạo biết, dạng này tự nhiên mạo thường thường sẽ hấp dẫn một chút linh thú đến đây uống nước, đồng thời cũng có thể sẽ có một chút chân quý linh thực ở trong môi trường này lớn lên. Hắn bắt đầu ở bên hồ cùng thác nước chung quanh tra xét rõ ràng, tìm kiếm có thể tồn tại linh vật. Hắn thần thức như cùng một cái lưới lớn, bao trùm cả cái khu vực, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đồng thời, hắn cũng có lưu ý linh khí chung quanh di động, tính toán tìm được linh khí nồng nặc nhất chỗ. Đang dò xét quá trình bên trong, Khương Hạo phát hiện một chút vô cùng chân quý linh thảo và linh quả. Bọn chúng ở bên hồ ẩn chứa phong phú linh lực trong đất lớn lên phải xanh đúng tươi tốt. Những linh thảo này linh quả đối với luyện đan cùng tu luyện đều có trợ giúp không nhỏ. Nhưng Khương Hạo đồng thời không có động thủ đi hái, hắn tin tưởng Nguyên Bảo sau đó nhất định sẽ phát giác những thứ này linh thực. Tại thác nước Bố Hạ Phương, Khương Hạo còn phát hiện một chút đặc thù quang thạch, bọn chúng bị thác nước rội rửa phải bóng loáng như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Hắn nhận ra những quang thạch này là một loại luyện khí tài liệu tốt, liền cũng sắp hắn thu thập lại. Khương Hạo nhét qua một chút trong thác nước thủy dò xét một phen, hắn phát giác trong thác nước thủy cũng không có ẩn chứa linh lực. Điều này nói rõ trong hồ nước linh lực tất nhiên là bắt nguồn từ địa phương khác. Chương 543, trong hồ hóa hình mặc giao chương 543, trong hồ hóa hình mặc giao Khương Hạo phát giác nhường hắn càng hiếu kỳ hơn, nếu như trong thác nước thủy không có ẩn chứa linh lực, như vậy trong hồ nước linh lực chỉ có thể bắt nguồn từ đáy hồ hoặc bên hồ cái nào đó địa điểm ẩn nút. Hắn quyết định xâm nhập dò xét để xác định linh lực nơi phát ra. Hắn đầu tiên là quay chung quanh bên hồ đi một vòng, cẩn thận quan sát bờ hồ địa hình cùng thảm thực vật phân bố, tìm kiếm có thể con suối vị trí. Hắn phát giác bên hồ một chút thực vật lớn lên đến mức dị thường tươi tốt, khả năng này là nước suối dễ chịu dấu hiệu. Hắn dùng thần thức dò xét thổ nhưỡng, tính toán tìm được nước suối lưu động đường đi. Tại một phen cẩn thận dò xét về sau, Khương Hạo thần thức lại theo dò xét manh mối về tới thác nước vị trí. Khương Hạo không khỏi yên lặng, cái này trong thác nước thủy không phải là không có tích chứa linh lực sao? Như thế nào dò xét một vòng, lại đem manh mối chỉ hướng thác nước vị trí đâu? Chẳng lẽ là thác nước đằng sau đừng có động thiên? Khương Hạo đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của mình tựa hồ chính là chỗ mấu chốt. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Khương Hạo lấy ra hắn hứa cựu không dùng thất tinh tiêu, khống chế 72 mai thất tinh tiêu, diện tích lớn mà tản ra, hướng về thác nước phương hướng kích bắn đi. Nhưng mà, nhường hắn thất vọng một màn xuất hiện. Hắn thông qua đối với thất tinh tiêu quỹ tích phi hành cảm ứng, cái này thác nước đằng sau cũng không có hắn tưởng tượng hang động, thậm chí ngay cả rõ ràng cái hố nhỏ cũng không có. Cái này liền có chút kỳ quái, thế là Khương Hạo liền thu hồi thất tinh tiêu, bày ra một đạo tránh thủy thuật pháp, hướng về đáy hồ tung người mà bảo. Tất nhiên bí mật không tại thác nước đằng sau, như vậy nhất định nhiên là tại thác nước phía dưới. Khương Hạo trong lòng nghĩ như thế, liền từ đáy hồ chậm rãi hướng về thác nước phía dưới di động đi qua. Có thể làm cho toàn bộ hồ lớn thủy đều tràn đầy linh lực, cái này tất nhiên không phải thông thường hiện tượng, trong đó một định có bí mật không muốn người biết. Nhưng mà, ngay tại Khương Hạo tiếp cận thác nước Bố Hạ Phương thời điểm, một cỗ to lớn uy áp từ thác nước Bố Hạ Phương trong đầm sâu bộc phát ra. Đột nhiên có một đầu to lớn hắc xà từ đầm sâu dưới đáy bò ra, trực tiếp hướng về mặt hồ mà đi. Bây giờ bình tĩnh mặt hồ sôi trào lên, đầu tiên là xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tùy theo hồ nước liền hướng về bốn phía tự động tách ra. Đầu kia to lớn hắc xà từ đầm sâu dưới đáy thò đầu ra sọ thời điểm, kèm theo một hồi làm người sợ hãi tiếng long ngâm. Nguyên lai đây không phải một con cự xà, mà là một đầu giao long. Khương Hạo một thời gian bị đột nhiên xuất hiện một màn này cho kinh động, lập tức cũng từ đáy hồ nhảy lên một cái, rơi xuống bên hồ, cảnh giác chầm chầm lên trước mắt đầu này màu đen giao long. Liền thấy bước lên hồ nước đem giao long thân thể khổng lồ cho nâng đỡ tại trên mặt hồ, theo chi một màn kinh người xuất hiện. Đầu kiêm màu đen giao long vậy mà huyễn hóa thành một cái làn da ngăm đen tiểu nam hải, phơi bày trên da còn mơ hồ hiện ra một chút vảy màu đen, hướng trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng nhỏ hóa hình kỳ yêu thú. Khương Hạo trong lòng máy động, không có nghĩ đến đây vẫn còn có một chỉ tương đương với nguyên anh kỳ hóa hình kỳ yêu thú. Bất quá theo nó hóa hình còn chưa đủ hoàn toàn đoán chừng hẳn là vừa mới hóa hình không lâu. Khương Hạo trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, hắn biết hóa hình kỳ yêu thú thực lực cường đại, nhất là giao long cái này trời sinh có long tộc huyết mạch yêu thú, cho dù là vừa mới hóa hình, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Tiểu Nam Hải bộ dáng giao long đứng trên mặt hồ bên trên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác, hắn nhìn xem Khương Hạo, mở miệng nói ra, ngươi là người phương nào? Vì cái gì đi tới lãnh địa của ta? Ngươi là vào bằng cách nào? Vậy mà nói là thượng cổ lời nói. Khương Hạo trầm giọng trả lời, ta là nhận được Hán Hải Thánh Tông truyền thừa một người tu sĩ. Bây giờ đang nghĩ biện pháp đả thông mảnh này bị vết nứt không gian chỗ phong bế khu vực. Trong lúc vô tình phát hiện mảnh này hồ nước bị nơi này linh khí hấp dẫn, ta cũng không ác ý, chỉ là tò mò trong hồ nước này linh lực nơi phát ra. Khương Hạo nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong lòng của hắn lại phi thường tò mò, tất cả yêu thú không đều bị vây ở linh thú viên một khu vực như vậy sao? Ở đây vì cái gì lại sẽ xuất hiện một đầu hóa hình kỳ giao long đâu? Chẳng lẽ nó cũng sống hơn vạn năm sao? Ngay tại Khương Hạo ý niệm trong lòng bách chuyển thời điểm, cái kia giao long tiểu nam hải lại mở miệng nói chuyện rồi, liền thấy hắn mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về phía Khương Hạo dò hỏi, ngươi nói ngươi là từ bên ngoài tiến vào, mảnh này phong bế không gian có thể ra ngoài? Khương Hạo nghe vậy nhẹ gật đầu, ừ, nguyên lai không xuất được, ta đem thông đạo đả thông sau đó, liền có thể đi ra. Bất quá gần nhất bên ngoài đang phát sinh đại quy mô chiến tranh, tốt nhất vẫn là đừng đi ra ngoài há, đánh trận a. Nhưng ta nghĩ ra tới tìm ta mẫu thân nàng tại trước đây thật lâu đem ta đơn độc để ở chỗ này về sau, liền cũng không trở về nữa, ta muốn biết nàng đi nơi nào. Giao Long tiểu nam hải thần sắc cảm đạm nói, mẫu thân của ngươi, chẳng lẽ ngươi là vậy đen mặt dao? Khương Hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng a, ngươi có thể thấy qua mẫu thân của ta? Giao Long tiểu nam hải một mặt hưng phấn mà hỏi. Nhìn thấy qua, bất quá Khương Hạo không biết nên như thế nào đem mẹ ruột của hắn đã hóa thành một cỗ hài cốt sự tình nói cho hắn biết. Vậy ngươi có thể mang ta tới tìm ta mẫu thân sao? Ta có thể đem nơi này linh chỉ tặng cho ngươi. Giao Long tiểu nam hải vui vẻ hỏi. Khương Hạo đối mặt Giao Long thằng bé trai thỉnh cầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, nếu như trực tiếp đem chân tướng nói cho Giao Long tiểu nam hải, có thể sẽ cho hắn mang đến đả kích thật lớn, nhưng giấu giếm chân tướng lại tựa hồ không quá phù hợp. Hắn quyết định khai thác một cái phương thức ôn hòa, tận lực giảm bớt tiểu Giao Long cảm xúc xung kích. Thế là Khương Hạo cũng không có trực tiếp trả lời đầu này tiểu Giao Long tra hỏi, mà là hướng hắn dò hỏi, ngươi cùng mẹ ruột của mình là lúc nào tách ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta chỉ mơ hồ nhớ kỹ, làm ta vẫn một cái không chứng nợ đi ra ngoài trứng rồng lúc, là mẫu thân đem ta đưa đến chỗ này linh chỉ ở bên trong, sau đó nàng cách mỗi mấy năm đều sẽ một lần trở về, mỗi lần đều sẽ đem ta nuốt vào trong bụng mấy năm thời gian, sau đó lại thả lại này xử thế, nhưng là một lần cuối cùng, nàng đem ta để đặt trong linh chỉ về sau, liền cũng không có trở lại nữa, bởi vì không có nàng trông nom, ta liền lâm vào trong mê ngủ thẳng đến đại khái ngàn năm phía trước, ta mới phá sát mà ra. Tiếp đó bằng vào huyết mạch trong truyền thừa công pháp, liền một thân một mình ở đây tu luyện đến nay. Tiểu Giao Long nhớ lại nói, "Ừm, ngươi biết các ngươi Giao Long nhất tộc thọ nguyên là bao lâu sao?" Khương Hạo hỏi. "Chúng ta mặc Giao nhất tộc phá sắc mà ra chính là tứ giai yêu thú, thọ nguyên có thể đạt tới ngàn năm. Nếu như tấn thăng đến thất giai, thọ nguyên liền có thể đạt tới 2000 năm. Giống ta dạng này đạt đến hóa hình kỳ đấy, thọ nguyên thì có 5000 năm lâu." Tiểu Giao Long đáp, "Ngươi có biết, mẫu thân của ngươi đưa ngươi thả trong linh chỉ thời điểm, đây chính là vạn năm chuyện lúc trước Khương Hạo dự định nhường cái này tiểu chính Giao Long đi tìm hiểu ý tứ trong đó." Chương 544, Giao Long Mặc Thiên. Chương 544, Giao Long Mặc Thiên a. Vạn năm phía trước. Vậy ta chẳng phải là tại vỏ trứng bên trong chờ đợi có 9000 năm? Tiểu Giao Long kinh ngạc nói. Bất quá từ trong giọng nói của hắn, tựa hồ còn không có ý thức được mẹ ruột của mình căn bản sống không quá hơn vạn năm. Đúng là như thế, nếu không phải là cái kia linh chỉ có năng lực đặc thù, đoán chừng ngươi cũng vô pháp tại không có mâu thân trợ giúp dưới tình huống phá xác mà ra, hơn nữa còn có thể ngắn ngủn trong ngàn năm hóa hình thành công. Khương Hạo tiếp tục giải thích nói. Đúng vậy à, cái này linh chỉ đặc biệt thần kỳ, ta có thể hóa hình thành công đều dựa vào cái này linh chỉ. Đúng, ngươi là lúc nào nhìn thấy mẫu thân của ta nha? Nàng bây giờ ở nơi nào? Ngươi có thể mang ta đi tìm nàng sao? Tiểu Giao Long đội vàng hỏi. Ta chính xác gặp qua mẫu thân của ngươi, bất quá nàng đã trở thành một cỗ hài cốt, hẳn là tại cách nay 5-6000 năm phía trước liền đã thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Khương Hạo chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút tiếng mới. Giao Long thằng bé trai ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cố gắng tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này. Khương Hạo trong lòng không đành lòng, nhẹ giọng an ủi, mẫu thân của ngươi là trong tông môn trưởng lão, nàng bảo vệ tông môn cả một đời, nếu như biết ngươi sống tiếp được, hơn nữa đã thành công hóa hình, nàng trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng. Một lát sau, Giao Long tiểu nam hài ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa lệ quang, nhưng cùng lúc cũng có ánh sáng kiên định. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Ngươi có thể mang ta đi tế bái một lần mẹ di hài sao? Nếu như ngươi có thể để cho ta gặp được mẫu thân một lần cuối, ta cũng sẽ kế thừa mẫu thân ý chí, tiếp tục thủ hộ tông môn. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng hơi sững sờ. Hắn không ngờ tới cái này tiểu Giao Long như thế thành thật, có lẽ là chưa bao giờ cùng ngoại nhân đã từng quen biết, hoặc là trong cơ thể chuyển thừa cùng Hán Hải Ngự Thú làm ấn ký một mực tại ảnh hưởng hắn đi. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo liền lấy ra Hán Hải Ngự Thú lệnh, tại tiểu Giao Long trước mặt thả ra một đạo ngũ thải hà quang, hướng về trên không khuyết tán mà đi. Tiểu Giao Long thấy thế, vậy mà không chút do dự bay vào đạo này hà quang bên trong, bởi vì hắn ở nơi này đạo hà quang bên trong cảm nhận được mẹ mình huyết mạch khí tức. Đón nhận sáng mở chiếu rọi sau đó, tiểu Giao Long ánh mắt lộ ra phục tùng cùng gần gũi thân sắc. Thế là liền hướng về Khương Hạo cúi người hành lễ nói ra, bái kiến chủ nhân, không cần gọi chủ nhân, gọi ta là công tử là đủ. Đi, ta dẫn ngươi đi tế bái mẹ hải cốt a. Khương Hạo nói. Tiểu Giao Long ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích, lần nữa hướng về phía Khương Hạo không người thi lễ nói ra, đa tạ công tử. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Khương Hạo nhìn về phía Tiểu Giao Long hỏi. Công tử, ta cũng không có danh tự. Tiểu Giao Long hồi đáp. Hả, vậy ngươi về sau liền kêu Mặc Thiên đi. Khương Hạo nghĩ đến hắn là Mặc Giao, nơi đây sau này sẽ là Thiên Vũ đạo rồi, liền kêu Mặc Thiên. Đa tạ công tử ban tên, ta cuối cùng có danh tự rồi, về sau liền kêu Mặc Thiên. Tiểu Giao Long vì tự có danh tự cũng cảm thấy kích động, bất quá vừa biết mình mẫu thân tại rất lâu phía trước liền đã tỏa hóa tin tức, vẫn là không cách nào bắt đầu vui vẻ, có chút dầu gì không vui. Khương Hạo nhìn trước mắt vừa biết được mẫu thân tin chết Tiểu Giao Long, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương tiếc. Mặc Thiên, đi thôi. Bây giờ, ta đem dẫn ngươi đi táng hồn cốc, đó là ngươi mâu thân tọa hóa chỗ, bất quá Khương Hạo nhớ tới cỗ kia mặc giao di hải đã bị hắn thu hồi, còn giao cho Úy Chỉ trưởng lão, may mắn bây giờ Úy Chỉ trưởng lão liền trong táng hồn gốc. An bài tốt về sau, Khương Hạo liền do Mặc Thiên biến thành cực lớn giao long, trở đi hắn rời đi hồ nước, hướng về táng hồn gốc phương hướng mà đi. Khương Hạo ngạc nhiên phát giác Mặc Thiên biến thành giao long, nó phần đuôi cuối cùng tựa hồ đoạn mất một đoạn, thế là liền mở miệng hỏi thăm. Mặc Thiên mang theo lung túng hồi đáp, công tử, Mặc Thiên hồi nhỏ không biết được những thứ này vết nước không gian lợi hại, còn nghĩ đem thân hình thu nhỏ về sau, từ trong khe hở chạy đi, nhưng không ngờ phần đuôi vung ra cái này vết nước không gian phía trên, bị cắt đứt gãy đuôi sau đó, đã thương một chút căn bản, bởi vậy hóa hình sau đó, thì trở thành bây giờ loại này còn không hoàn toàn. Khương Hạo an ủi hắn, nhường hắn không cần lo lắng, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua rừng rậm, vượt qua khe núi, cuối cùng đi tới Khương Hạo trước đây vừa mới đã thông cái lối đi kia miệng. Khương Hạo vội vàng nhường Mặc Thiên hóa hình thành thằng bé trai nhanh đi theo sau chính mình, để tránh nhục thân lại bị vết nứt không gian gây thương tích. Sau đó không lâu, Khương Hạo liền dẫn Mặc Thiên một lần nữa về tới Táng Hồn Cốc bên trong. Tự nhiên cũng nhìn được đang tại cốc trung tu luyện Úy Chỉ trưởng lão. Khương Hạo đem Mặc Thiên giới thiệu cho Úy Chỉ trưởng lão quen biết, nhưng làm Úy Chỉ trưởng lão làm cho sợ hết hồn, đầu kia Mặc giáo hậu đại bây giờ cũng đã hóa hình nha. Còn tốt chính mình không đem cố hải cốt kia làm hỏng, bằng không hắn còn không tìm chính mình liệu mạng vị này Úy Chỉ trưởng lão vẫn rất sẽ đến làm Khương Hạo thông qua tông môn lệnh bài cho hắn đưa tin về sau. Hắn liền cố ý tại cốc trung tìm một khối nổi bật cự thạch, đem trên đá lớn yêu thú hải cốt đều cho dọn dẹp sạch sẽ rồi, sau đó đem cố này vậy đen Mặc giao hải cốt cho bày tại trên đất mặt. Bởi vậy, Mặc Thiên cách thật xa, liền thấy trên đá lớn cái kia cố Mặc giao hải cốt. Bây giờ, yêu thú huyết mạch bên trong cái kia ti liên hệ, xúc động Mặc Thiên sâu trong nội tâm phần kia thương cảm. Hắn dùng nhẹ tay mà vớt ve trên hải cốt còn sót lại cái kia một tia uy năng, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Khương Hạo mang theo Úy Chỉ trưởng lão xa xa đi ra, nhường Mặc Thiên tự mình nhớ lại cùng tế điện mẹ ruột của mình đi. Bây giờ, Khương Hạo vụng trộm truyền âm hỏi thăm Úy Chỉ trưởng lão, cô kia Mặc giao trong xương cốt ẩn chứa phong chi pháp tắc, có hay không bị quất đã lấy ra? Úy Chỉ trưởng lão biểu thị chính mình còn chưa kịp rút ra. Khương Hạo nghe vậy vỗ ngực một cái này mới yên tâm lại. Nơi xa, Mặc Thiên nhìn xem mẹ Di Hải, trong mắt tràn đầy tình cảm phức tạp. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, hắn đều chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình, nhưng hắn tại vỏ trứng bên trong thời điểm, liền đã cùng mẫu thân có huyết mạch tương liền cảm giác. Liền thấy hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, quỳ gối mẹ Di Hải trước, bắt đầu yên lặng kể rõ cùng cầu nguyện. Khương Hạo cùng Úy Chỉ trưởng lão hai người xa xa nhìn qua, cho Mặc Thiên đầy đủ không gian cùng thời gian, nhường hắn cùng với mẫu thân tiến hành sau cùng cáo biệt. Qua ngưỡng cửu, Mặc Thiên đứng lên, quay người đi trở về nói với Khương Hạo, công tử, ta đã tế bái qua mẹ Di Hải rồi. Cảm tạ ngài mang ta đi tới nơi này, để cho ta có cơ hội hướng mẫu thân biểu đạt ta niềm thương nhớ. Không biết ta có thể không mang đi mẹ Di Hải đâu. Nhìn ngươi nói, đó là ngươi mẹ Di Hải, đương nhiên có thể mang đi. Hơn nữa mẫu thân ngươi hải cốt bên trong, còn ẩn chứa Mặc giao nhất tộc phong chi pháp tắc, ngươi mang về phải thật tốt cảm ngộ một phen. Khương Hạo gật đầu nói. Thế nhưng là công tử ta không có pháp khí có thể lấy đi mẹ hải cốt, có thể hay không? Mặc Thiên một mặt lúng túng. Chương 545, kế tục tái tạo đan cùng hóa hình đan. Chương 545, kế tục tái tạo đan cùng hóa hình đan. A Khương Hạo vô hót một cái, hắn thế nào lại đem việc này đem quên đi? Mặc dù Mặc Thiên bẩm sinh liền truyền thừa có yêu thú nhất mạch công pháp có thể nhường hắn tu luyện đến hóa hình, nhưng xưa nay cũng không có người truyền thụ qua hắn bất luận cái gì luyện khí chi pháp, tự nhiên cũng sẽ không biết được luyện chế túi càn khôn rồi. Khương Hạo lập tức lấy ra một cái cực phẩm túi càn khôn nhét vào Mặc Thiên trong tay, đồng thời đơn giản nói cho hắn biết nên sử dụng như thế nào. Sau đó, tại Khương Hạo cùng Úy Chỉ trưởng lão chăm chú, Mặc Thiên đem mẹ Di Hải cho thu vào trong túi càn khôn. Nhìn tình huống này, đón lấy tới này Mặc Thiên cần học tập tu chân chi thức còn là không ít, nhất thiết phải bắt đầu lại từ đầu học lên. Mà Thiên Vũ giới trong Thiên Vũ thư viện mới là Mặc Thiên học tập kiến thức nơi tốt. Đầu tiên, hắn trước tiên muốn tại thư viện ngoại viện học tập một chút trụ cột tri thức, bao quát hôm nay văn tự cùng lời nói. Sau đó lại tiến nhập nội viện, bắt đầu từ số không học tập tu chân tri thức. Cứ như vậy, Khương Hạo mang theo Mặc Thiên, cáo biệt Úy Chỉ trưởng lao sau đó, lần nữa về tới Mặc Thiên nguyên lai ở cái kia phiến hồ lớn. Làm hóa thân thành một đầu cực lớn Mặc giao, Mặc Thiên từ trên trời giáng xuống nhưng làm phía dưới Phương Chính ở bên hồ hái thuốc nguyên bảo cùng Tiểu Hoàng làm cho sợ hãi. Ngay tại bọn chúng đang chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, thấy được ngồi ở Mặc giao đỉnh đầu Khương Hạo, lập tức thở dài một hơi. Nguyên bảo, Tiểu Hoàng, không cần lo lắng, vị này là Mặc Thiên, sau này sẽ là mọi người chúng ta trong đỉnh một thành viên. Khương Hạo sau khi rơi xuống đất hướng bọn chúng giới thiệu Mặc Thiên. Nguyên bảo cùng Tiểu Hoàng nghe được Khương Hạo lời nói về sau, lúc này mới trầm tĩnh lại, bọn chúng hiếu kỳ đánh giá Mặc Thiên đầu này to lớn giao long, tựa hồ tại ước định vị này tân đồng bạn thực lực. Đặc biệt là địa long Tiểu Hoàng, nhìn xem thân thể so với mình ước chừng đại suất gấp mấy lần Mặc Thiên, trong lòng không ngừng hâm mộ. Bây giờ, Mặc Thiên một lần nữa huyên hóa thành một đứa bé trai, đi tới Khương Hạo bên người. Mặc Thiên, đây là Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng, bọn chúng đều là của ta đồng bạn tốt, về sau các ngươi sẽ bình thường gặp mặt. Khương Hạo lại hướng Mặc Thiên giới thiệu Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng. Mặc Thiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn hai nói ra, Nguyên Bảo, Tiểu Hoàng, rất hân hạnh được biết các ngươi. Bởi vì Mặc Thiên nói là thượng cổ lời nói, Nguyên Bảo nghe hiểu, mà Tiểu Hoàng nhưng là không có nghe hiểu. Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng liếc nhau, tiếp đó Nguyên Bảo tiến lên một bước, dùng nó tay nhỏ lôi kéo Mặc Thiên tay, biểu thị hữu hảo nói, Mặc Thiên, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nguyên Bảo dùng cũng là thượng cổ lời nói. Tiểu Hoàng có chút choáng váng, các ngươi nói đều là cái gì nha, ta như thế nào đều nghe không hiểu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn chúng giao lưu. Liền thấy Mặc Thiên đi tới Tiểu Hoàng bên cạnh dùng thần niệm đường rẽ, ngươi là Tiểu Hoàng sao? Nhìn trên người của ngươi cũng có Long tộc huyết mạch, chúng ta xem như đồng tông đồng tộc, lần này tiểu hoàng là nghe hiểu, nhiều hơn một vị cùng là Long tộc huyết mạch bạn mới, tiểu hoàng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mạc Thiên, ngươi thật lợi hại a, cũng đã có thể hóa hình tiểu hoàng cùng Mạc Thiên thần niệm được rẽ. Khương Hạo nhìn xem giữa bọn chúng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn liền thích nhìn thấy bên người lũ tiểu gia hỏa ở trung hòa thuận. Nguyên bảo, Mạc Thiên cái đuôi trước đó đã từng bị vết nứt không gian cắt đứt một đoạn, dẫn đến hắn hóa hình không quá hoàn toàn. Người bên kia có không có thể trị liệu đan dược, đưa cho Mạc Thiên mấy cái. Khương Hạo sờ lấy Nguyên Bảo đầu nói: "Chủ nhân, ta chỗ này có hai loại đan dược, có thể giải quyết Mạc Thiên vấn đề. Một loại là kế tục tái tạo đan có thể đưa đến gây chi sống lại công hiệu, một loại khác chính là càng cao cấp bậc hóa hình đan là trợ giúp yêu thú từ cựu giai đột phá tới hóa hình kỳ phụ trợ đan dược. Vậy ngươi liền tất cả lấy một cái, nhường Mạc Thiên ăn vào đi, tin tưởng ăn vào hai loại đan dược về sau, liền có thể trị Mạc Thiên thương thế." Khương Hạo thúc giục nói. Nguyên Bảo rất dứt khoát lên tiếng, sau đó liền lấy ra hai mai đan dược đưa cho Mạc Thiên. "Mạc Thiên, trong đó cái này màu đỏ đan dược là kế tục tái tạo đan, cái này trắng đen xen kẽ lộ ra đồ án thái cực đan dược là hóa hình đan. Ngươi nhanh ăn vào đi, ta cũng rất muốn biết tự mình luyện chế cái này hai mai đan dược hiệu quả như thế nào." Mạc Thiên nặng nề gật gật đầu, không chút do dự liền uống cái này hai mai đan dược. Mạc Thiên ăn vào đan dược về sau, lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng tại thể nội khuyết tán ra. Cỗ năng lượng này đầu tiên là tại hắn gãy đuôi chỗ tụ tập, tiếp đó dần dần thẩm thấu đến toàn thân mỗi một cái xó xỉnh. Đồng thời, đỉnh đầu sừng thú chỗ vị trí hơi có vẻ đau đớn, cảm giác đang thu nhỏ lại. Ngoài ra, bên ngoài thân những cái kia như ẩn như hiện lần phiến, giống như đã chậm chậm bắt đầu biến mất. Mạc Thiên, ngươi cảm giác thế nào? Khương Hạo Ân cần hỏi. Mạc Thiên nhắm mắt lại, cẩn thận lãnh hội biến hóa trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Công tử, ta cảm thấy ta phần đuôi có một cỗ tân sinh sức mạnh đang cuộn trào, hơn nữa thân thể của ta tựa hồ cũng đang phát sinh đủ loại đủ kiểu biến hóa, giống như trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Ngay tại Mạc Thiên vừa dứt lời, hắn lại lần nữa hiện ra bản thể, một đầu to lớn mặc dao. Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng cũng khẩn trương mà nhìn xem Mạc Thiên bản thể, chờ đợi lấy dược lực sinh ra hiệu quả. Bọn chúng biết, cái này hai mai đan dược đối với Mạc Thiên tới nói ý nghĩa trọng đại, không chỉ có thể trị liệu thương thế của hắn, còn có thể trợ giúp hắn càng hoàn mỹ hơn mà hóa hình. Theo thời gian rời đổi, mặc dao cái đuôi chỗ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên bản gãy lìa chỗ bắt đầu lớn lên bước phát triển mới tổ chức, mà mặc dao ra lại bắt đầu dịn ra rất nhiều chất lỏng, hướng rắn ra hiện ra giãn ra trạng thái. Cũng nhưng vào lúc này, to lớn mặc dao bắt đầu động, nó bơi về phía bên hồ trong rừng rậm, tại rất nhiều đại thụ che trời ở giữa bơi ma sát. Mạc Thiên đây là muốn lột xác. Tiểu Hoàng kích động hô lên, nó có lẽ là hiểu rõ nhất Mạc Thiên thời khắc này hành vi rồi. Rất nhanh, mặc dao đầu chậm rãi từ cái kia cực lớn lại cứng rắn ra rắn bên trong khó khăn chui ra. Theo mặc dao cơ thể hướng về phía trước xê dịch, phía sau của nó bị bỏ rơi tầng kia đen như mực cứng rắn vỏ ngoài. Làm mặc dao hoàn thành lột xác sau đó, toàn bộ thân thể giống như học sinh mới đồng dạng, mặc dao cái đuôi cũng hoàn toàn dài đi ra, xem toàn thể đứng lên lộ ra rắn chắc mà cường tráng, cũng trở nên càng thêm cân đối cùng hoàn mỹ. Quá tốt rồi, Mạc Thiên, cái đuôi của ngươi mọc ra. Tiểu Hoàng hưng phấn mà hô. Mặc dao lắc lắc chính mình tân mọc ra cái đuôi, cảm thụ được loại kia hoàn chỉnh không sức mẹ cảm giác khi hắn lần nữa hóa hình thành thằng bé trai. Nguyên bản đỉnh đầu sừng thú đã biến mất không thấy, làn da ngăm đen mà nhăn bóng cũng đã hoàn toàn không thấy được vậy tồn tại. Mạc Thiên trong lòng tràn đầy cảm kích. Nguyên Bảo, cảm ơn ngươi đang ăn dược, ta cảm giác thân thể của mình đã hoàn toàn khôi phục. Nguyên Bảo khoát tay áo, cười nói, không cần tạ ngã, chúng ta là người một nhà, đây đều là ta phải làm. Nhìn thấy tự mình luyện chế đan dược có thể đến giúp ngươi, ta cũng thật cao hứng. Nếu như ngươi nhất định muốn tạ ơn, vậy thì đi tạ ngã môn chủ nhân đi, là hắn đem chúng ta tụ lại với nhau. Nguyên Bảo hướng về phía Mạc Thiên trừng mắt nhìn, dùng miệng nhỏ hướng về Khương Hạo phương hướng nhíu nhíu. Chương 546, thần kỳ linh chỉ. Chương 546, thần kỳ linh chỉ. Mạc Thiên lúc này minh bạch, nhanh chóng đi tới Khương Hạo bên người, không người thi lễ, Mạc Thiên cảm ơn công tử ân tái tạo. Khương Hạo nhìn xem Mạc Thiên tựa như tân sinh giống như biến hóa, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Mạc Thiên, ngươi bây giờ đã hoàn toàn khôi phục sao? Cảm giác như thế nào? Khải bẩm công tử, Mạc Thiên bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa tu vi còn bởi vậy tăng lên một đoạn. Mạc Thiên vui vẻ đáp. Đúng rồi, công tử, vì biểu đạt ta lòng biết ơn, ta muốn mang mọi người cùng nhau đi tới cái kia linh chỉ đi ngâm một chút, cũng có thể đối với mọi người tu vi đều có chỗ trợ giúp, người xem có thể chứ? Vì cái gì không thể? Cái này quá có thể nha. Đi. Nguyên Bảo, Tiểu Hoàng, chúng ta cùng đi linh chỉ mở mang kiến thức một chút. Nói đi, Khương Hạo liền thi triển một cái tránh thủy thuật pháp, tiến nhập trong hồ. Tại Mạc Thiên dẫn đầu dưới, đám người tiềm nhập thác nước phần đáy thủy đạo bên trong, hướng về trong lòng núi tiềm hành mà đi. Đi qua một đoạn quanh co dưới nước thông đạo, bọn hắn rốt cuộc đã tới một cái bí ẩn huyệt động cửa vào. Huyệt động nội bộ cực kỳ rộng rãi, động trên đỉnh thạch đũ, nhỏ xuống giọt nước rơi trong linh chỉ, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hang động trung ương chính là cái kia tản ra linh khí nồng nặc linh chỉ. Linh chỉ mặt nước bình tĩnh, phản phất một chiếc gương, phản chiếu lấy nóc huyệt động bộ thạch đũ. Ao nước hiện ra một loại kỳ dị màu lam, phản phất ẩn chứa sự sống vô tận lực. Khương Hạo có thể cảm nhận được, nơi này linh khí so bên ngoài trong hồ nước linh khí càng thêm tinh khiết cùng nồng đậm. Đây chính là linh chỉ, nước trong ao cũng có sức mạnh thần kỳ, đối với tu luyện của chúng ta rất có ích lợi. Mạc Thiên giới thiệu nói, đại gia theo ta xuống đây đi, cảm thụ một chút linh chỉ sức mạnh. Mạc Thiên nói, liền dẫn đầu hóa thành mặc dao bơi vào linh chỉ bên trong. Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng cũng không kịp chờ đợi nhảy vào linh chỉ, bọn chúng tại trong nước hồ vui sướng du động cùng chơi đùa, cảm thụ được linh khí đối với thân thể của bọn chúng cùng tu vi tầm bổ. Liên Nguyên Bảo loại này linh thể cũng có thể cảm nhận được linh chỉ mang tới chỗ tốt. Khương Hạo đồng thời không có gấp xuống nước, hắn có thể đủ cảm nhận được linh chỉ bên trong linh khí đối với tu vi của hắn để thăng có cực lớn giúp ích. Hắn biết, dạng này linh chỉ đối với người tu luyện tới nói, không thể nghi ngờ là một chỗ bảo địa. Nhưng Khương Hạo lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng, mọi người ở đây nhảy vào linh chỉ về sau, linh chỉ bên trong thủy liền tràn ra ngoài, chảy vào cùng hồ lớn tương liên thủy đạo bên trong. Khó trách trong hồ nước tràn đầy linh lực, nguyên lai là như thế hình thành. Bây giờ, Khương Hạo thần thức hướng về ẩn nút chỗ tối dò xét mà đi, hắn phát giác trong huyệt động tự nhiên tạo thành thượng trung hạ ba tầng linh chỉ. Trên cùng chính là cái kia linh chỉ nhỏ nhất, nhìn qua chỉ có chậu rửa mặt lớn như vậy, mà nhỏ nhất cái kia linh chỉ phía trên lại có một cái huyệt động bên trong lớn nhất thạch nhũ treo bên trên. Nhưng mà, cái này lớn nhất thạch nhũ, đuôi bộ phận ngưng kết ra giọt kia linh dịch, lại luôn treo ở phía trên, từ đầu đến cuối không chịu rơi xuống. Nếu như giọt này linh dịch một khi rơi xuống, sẽ nhường cái ao nhỏ này bên trong linh dịch tràn ra, từ mà chạy tới phía dưới cái kia ở vào trung gian linh chỉ bên trong. Trung gian linh chỉ ước chừng thùng tắm lớn nhỏ, phía trên đối ứng hai cây lớn thạch nhũ, đại khái một canh giờ liền sẽ hướng về phía dưới linh chỉ bên trong nhỏ xuống một giọt linh dịch. Đồng dạng, giọt này linh dịch một khi rơi xuống, sẽ nhường cái này cái trung đẳng trong hồ linh dịch tràn ra, từ mà chạy tới phía dưới lớn nhất cái kia linh chỉ bên trong. Cũng chính là bây giờ ba tên tiểu gia hỏa nhóm đang tại hi hi cái kia cái cự đại linh chỉ. Nhưng vào lúc này, Khương Hạo đi tới lớn nhất cái kia linh chỉ bên cạnh, ngồi xổm người xuống đem một ngón tay luồn vào trong nước, cảm thụ được linh lực cường độ. Tại hắn tinh tế cảm ứng xuống, có thể cảm giác được cái này lớn nhất linh chỉ bên trong linh dịch, thật giống như hàng thiên trong bí cảnh, phân bố ở trên trời bậc thang linh chỉ bên trong những cái kia thuộc tính khác nhau tôi thể linh dịch đồng dạng. Bất quá cái này linh chỉ bên trong linh dịch lại là ngũ hành đều đủ đấy, thực khó được. Tiếp theo, Khương Hạo phi thân đi tới trung gian cái kia có thùng tắm lớn như vậy ao nhỏ bên cạnh, dùng phương pháp giống nhau cảm ứng một chút cái ao này bên trong linh dịch. Khương Hạo ngạc nhiên phát giác, cái ao này bên trong linh dịch, trong đó tích chứa linh lực so phía dưới cái ao lớn kia tử bên trong linh dịch, mạnh có chừng gấp 10 lần công hiệu. Dạng này một giọt linh dịch, đã hơn xa tại cực phẩm hồi khí đan công hiệu. Mang tâm tình kích động, Khương Hạo phi thân đi tới trên cùng cái ao nhỏ kia tử bên cạnh. Cái ao nhỏ này tử vẹn vẹn có chậu rửa mặt kích cỡ tương đương. Bên trong chứa tràn đầy một chi linh dịch, Khương Hạo dùng ngón tay dính một chút ao nhỏ bên trong linh dịch, vận chuyển công pháp tiến hành hấp thu. Hắn trong nháy mắt cảm giác có một cỗ cường đại linh lực từ trên ngón tay trong linh dịch tuôn ra nhập thể nội, nhường hắn đột nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đành phải khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi luyện hóa trên ngón tay những cái kia linh dịch. Chờ Khương Hạo luyện hóa trên ngón tay những linh dịch này về sau, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía cái này một ao nhỏ linh dịch. Hắn bây giờ mới biết, loại linh dịch này bên trong tích chứa linh lực, so với kia hạng trùng trong hồ linh dịch ẩn chứa linh lực, mạnh gấp 10 có thừa. Theo lý thuyết, loại linh dịch này bên trong linh lực cường độ, so phía dưới lớn nhất cái kia trong hồ linh dịch, mạnh gấp 100 lần có thừa. Khương Hạo nhanh chóng nhớ lại truyền thừa trong điện tịch có liên quan linh dịch nội dung, tính toán tìm được cùng loại linh dịch này tương ứng ghi chép. Tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ, có hai loại linh dịch vô cùng phù hợp hắn nhìn thấy loại linh dịch này. Một loại trong đó tên là Thiên Lộ linh dịch thần kỳ chất lỏng, nghe nói là thiên địa linh khí đi qua vô số năm ngưng kết cùng tinh hóa, cuối cùng tại đặc định địa chất dưới điều kiện hình thành. Loại linh dịch này ẩn chứa cực kỳ tinh thuần ngũ hành linh khí, đối với tu vi của người tu luyện để thăng có khó mà lường được chỗ tốt, liền liên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có thể đạt đến rất tốt để thăng hiệu quả. Một loại khác nhưng là tên là Thái Hư linh nũ linh dịch, là từ một loại thiên nhiên trận pháp tạo thành, chỉ cần không có ngoại lực phá hư tự nhiên trận pháp vận hành, cách mỗi ngàn năm liền sẽ tự động tiến hóa một lần, mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên linh dịch phẩm chất. Loại này Thái Hư linh nũ chỉ có một tác dụng trọng yếu, chính là tại thể nội linh lực thiếu hụt thời điểm, sau khi uống có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ trong cơ thể linh lực. Thể nội linh lực tràn đầy thời điểm, ngàn vạn không thể phục dụng, bằng không rất có thể sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, nghiêm trọng dưới tình huống thậm chí có thể dẫn đến bạo thể mà chết. Khương Hạo so sánh trong điện tịch miêu tả, càng ngày càng vững tin cái ao nhỏ này từ bên trong linh dịch chính là trong truyền thuyết Thái Hư linh nũ. Dạng này linh dịch nếu là bị ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn hỗn động, thậm chí có thể dẫn phát tu chân giới tất cả đại tông môn tranh đoạt. Bất quá, đến tột cùng là một loại nào, hắn nhất định phải trước tiên tìm Mạc Thiên hỏi rõ, sau đó lại nghĩ biện pháp thử một chút. Khương Hạo về tới đại linh trì bên cạnh, hắn phát giác ba tên tiểu gia hỏa cũng đã chìm vào linh trì dưới đáy, tại đại linh trì bên trong hưởng thụ lấy linh dịch tầm bổ. Khương Hạo đồng thời không có quấy rầy bọn hắn, mà là im lặng chờ lấy bọn hắn tu luyện hoàn tất. Chương 547, Thái Hư linh nũ chương 547, Thái Hư linh nũ mấy ngày sau, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng đều từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy nụ cười hài lòng. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được mình tu vi có rõ rệt để thăng. Mạc Thiên cũng từ linh chỉ dưới đáy bơi tới, mặc dù thực lực của hắn cũng không nhận được quá nhiều để thăng, nhưng kể từ phục dụng kế tục tái tạo đan cùng hóa hình đan về sau, bản thể vừa mới lột xác, nhục thân còn chưa đủ củng cố. Trong linh chỉ ngâm vài ngày sau, cảm giác khôi phục rất nhiều. Bất quá, bọn hắn lại phát hiện Khương Hạo cũng không có pha trong linh chỉ, mà là xếp bằng ở linh chỉ bên cạnh, đang kéo dài không ngừng mà hướng về một cây dù hình dáng pháp bảo bên trong thu phát lấy linh lực. Thời khắc này Khương Hạo có vẻ hơi linh lực thiếu hụt cảm giác. "Công tử, ngài sao không tiến vào cái này linh chỉ ngâm một chút a?" Hiệu quả rất tốt, Mạc Thiên không hiểu hỏi. Khương Hạo nghe vậy, song trưởng thu hồi, đình chỉ linh lực thu phát. Đồng thời, cây dù hình dáng pháp bảo thu hồi, đồng thời thuận tay đem dạng xuề ô pháp bảo phía dưới ngưng kết trái một cái như ý châu cho nhặt lên. Nguyên lai, Khương Hạo cái này hai thiên nhất thẳng đều đang hướng về dạng xuề ô pháp bảo bên trong thu phát lấy linh lực, đồng thời ngưng kết ra như ý châu. Hắn tính toán áp dụng loại phương pháp này đem trong cơ thể linh lực hao tổn khoảng không, sau đó lại thí nghiệm trên cùng cái chủng loại kia linh dịch, dùng cái này tới xác nhận linh dịch chủng loại. Mạc Thiên à, ta tới hỏi ngươi, phía trên cái kia hai cái linh chỉ cùng phía dưới cái này linh chỉ có khác biệt gì, ngươi nhưng có biết? Khương Hạo hướng về Mạc Thiên dò hỏi. Công tử, ta ở đây sinh hoạt hứa cửu, đương nhiên là biết được trong đó khác biệt. Ta lúc đầu còn chưa trứng nở lúc đi ra, mẫu thân chính là đem vỏ trứng bên trong ta để đặt ở phía trên nhất cái ao nhỏ kia bên trong. Chẳng biết tại sao, về sau cái ao nhỏ này trong linh dịch nồng độ càng ngày càng cao, đã để ta không cách nào tiếp tục dừng lại ở vỏ trứng bên trong rồi. Nếu như ta còn không nghĩ cách phá xác mà ra, tất nhiên sẽ chết ở bên trong. Nói đến chỗ này, Mạc Thiên vẫn là một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Về sau, ta vẫn là ở phía dưới cái ao lớn này bên trong tu luyện, phía trên cái kia hai cái ao quá nhỏ, cũng không chứa được thân thể ta à. Bất quá ta có thử qua uống phía trên trong hồ linh dịch, uống một hớp, suýt chút nữa không cần nửa cái mạng ta. Từ đó về sau, ta liền sẽ không dám nữa đi uống vương linh chỉ bên trong linh dịch. Ngươi nói ngươi uống bao nhiêu? Khương Hạo kinh ngạc hỏi. Liền chính là một ngụm a. Mạc Thiên bị Khương Hạo hỏi một chút, trong lòng cũng là lo lắng bất an. Bản thể của ngươi, uống một ngụm, chẳng phải là đều nhanh muốn uống một hơi cạn? Khương Hạo trong lòng đống cảm giác đau lòng vô cùng. Đúng, chúng ta Long tộc uống nước từ trước đến nay cũng là lấy long hút phương thức, bất quá ta cũng không dám nữa đi uống trong này linh dịch. Lúc đó ta cảm thấy không đúng, đội vàng phun ra, lại đã không kịp. Lúc đó toàn thân cũng đã ra chóc thịt bong rồi, còn bởi vậy hôn mê mấy chục năm. Ai, ngươi thật đúng là mạng lớn, nếu không phải là ngươi từ nhỏ bị pha ở trong đó, đã thích ứng loại linh dịch này, bằng không ngươi cho dù có mấy cái mạng cũng không sống được. Khương Hạo lắc đầu cười khổ nói. Công tử, ngài nhận biết loại linh dịch này? Mạc Thiên dò hỏi. Ừm, trên cơ bản đã xác định, nhưng ta vẫn còn cần thử một chút. Khương Hạo nói đi, thưa không một điểm, từ trên cùng chính là cái kia tiểu linh chỉ thu giữ ra một giọt linh dịch, chậm rãi bay tới trước mặt mình. Một phen tư lượng, liền đem giọt này linh dịch tiễn đưa trong cửa vào. Ngay tại linh dịch cửa vào một sát na kia, linh dịch trong cuồng bạo linh lực theo toàn thân kinh mạch nhanh chóng khuyết tán ra, trong nháy mắt liền bổ túc Khương Hạo mấy ngày nay hướng bên ngoài thu phát linh lực đưa đến thiếu hụt. Khương Hạo vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cái này cổ cuồng bạo linh lực hướng về chính xác kinh mạch vận công đường đi cấp tốc du tẩu. Mấy cái chu thiên về sau, cái này cổ cuồng bạo linh lực mới chậm rãi bình ổn xuống. Khương Hạo ngạc nhiên phát giác, chính mình lại nhiên đã cách cái kia kim đan kỳ viên mãn trạng thái chỉ cách nhau có một bước. Khương Hạo mở mắt phát hiện trước mặt mình có ba ánh mắt đang khẩn trương mà nhìn chăm chú lên chính mình. Trong đó khẩn trương nhất là thuộc Mạc Thiên. Hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua loại linh dịch này chỗ mang cho hắn đủ loại thống khổ. Khi hắn trông thấy Khương Hạo đem linh dịch nuốt vào trong miệng thời điểm, trong lòng thầm hô không ổn, hắn lo lắng công tử bởi vậy cũng sẽ giống như hắn tiếp nhận thống khổ to lớn. Không nghĩ tới, trước mắt công tử nhưng là bình yên vô sự. Tại thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Công tử, ngài không có sao chứ? Ngài vậy mà có thể uống xong loại linh dịch này, thực sự là thật lợi hại. Mạc Thiên tán thán nói. Mấy người các ngươi, biết loại linh dịch này là cái gì không? Khương Hạo cười hỏi. Trước mặt ba cái đầu cũng là dao động như đánh trống trầu đồng dạng, Minh Lộ ra cũng không biết. Bây giờ ta đã xác định, loại linh dịch này chính là Thái Hư Linh Nũ. Đây là từ một loại thiên nhiên trận pháp tạo thành thiên địa tạo hóa, hơn nữa mỗi ngàn năm liền sẽ tự động tiến hóa một lần. Tác dụng của nó chính là tại thể nội linh lực thiếu hụt thời điểm, sau khi uống có thể trong nháy mắt bổ sung đầy đủ trong cơ thể linh lực. Nếu là thể nội linh lực tràn đầy thời điểm, ngàn vạn không thể phục dụng, bằng không rất có thể sẽ dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, nghiêm trọng dưới tình huống thậm chí có thể dẫn đến bạo thể mà chết. Khương Hạo đem loại linh dịch này tình huống cụ thể cho bọn hắn giới thiệu một chút. Nguyên Bảo sau khi nghe xong, nhãn tình sáng lên, "Chủ nhân, cái này có thể là đồ tốt ta, có thể hay không đem cái này động phủ chuyển qua Thiên Vũ giới đi?" Khương Hạo lắc đầu, "Sợ là không được, bằng vào ta hôm nay tu vi, không cách nào hoàn thành chuyện này. Liền xem như miễn cưỡng vì đó, cũng rất có thể sẽ bởi vậy phá hủy nơi đây hình thành tự nhiên trận pháp công tử, ngài nói nơi này có trận pháp. Ta ở chỗ này sinh sống hứa cửu, như thế nào cũng không có cảm ứng được trận pháp tồn tại đâu." Mạc Tiên quay đầu tứ phương, căn bản là không cảm giác được trận pháp tồn tại. "Ha ha, Mạc Tiên, loại trận pháp này là thiên địa tạo hóa hình thành. Ngươi lại cùng ta nói một chút, ở nơi này sinh hoạt lâu như vậy, phải chăng có phát giác cái động này trong phủ thạch nhũ cùng phía trên nhỏ xuống linh dịch, tồn tại có cái gì dạng quy luật?" Khương Hạo hỏi. "Ừm, trong này thật là có quy luật nhất định, ta tại trong lúc rảnh rỗi thời điểm, đã từng có quan sát qua công tử người xem, cái động này quật nhưng thật ra là bị chia làm bốn cái bình đài, đỉnh chóp nhất cái ao nhỏ kia từ phía trên có một cây cột đá to lớn, cần muốn rất lâu thời gian mới có thể nhỏ xuống một giọt linh dịch, cụ thể thời gian ta cũng chưa từng tính tới. Đại khái bốn mùa thay đổi thời điểm mới có thể nhỏ xuống dưới rơi một giọt linh dịch, một năm cũng liền tạo ra bốn giọt linh dịch, nhưng mà cùng tương ứng khác một bên cũng có một cây cột đá to lớn, nhưng là khô ráo đến cực điểm, cho tới bây giờ cũng không có thấy phía trên có ướt át, dù là ta đem thủy trực tiếp hắt vây ở phía trên, rất nhanh sẽ bị hút khô. Mặc Thiên chỉ hướng đối diện phương hướng. Đám người cùng nhau nhìn về phía đối diện đỉnh hang động bộ phận, hoàn toàn chính xác có một cây mười phần khô ráo thạch trụ từ đỉnh hang động bộ phận rủ xuống. Chương 548, nghiên cứu tự nhiên trận pháp. Chương 548, nghiên cứu tự nhiên trận pháp. Khương Hạo nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn ý thức được, cái động này quật trung tự nhiên trận pháp khả năng cùng âm dương hòa hợp có liên quan, cột đá to lớn phân biệt đại biểu cho âm dương hai đầu, một mặt ngưng kết linh dịch, một chỗ khác tắc thì hấp thu chúng quanh lượng nước, duy trì lấy toàn bộ động của âm dương hòa hợp. Mạc Thiên, ngươi nói tiếp. Khương Hạo muốn biết càng nhiều chi tiết. Mạc Thiên tiếp lấy nói ra, trung gian cái kia linh chỉ phía trên có hai cây hơi nhỏ một chút thạch trụ, bọn chúng nhỏ xuống linh dịch tần suất so phía trên nhất cái kia thực sự nhanh hơn nhiều, đại khái một canh giờ liền sẽ tích rơi một giọt linh dịch. Mà tới đối lập với nhau, đối diện động đỉnh phía trên cũng có hai cây không xê xích bao nhiêu thạch trụ, bọn chúng đồng dạng mười phần khô giáo, hấp thu lượng nước tốc độ cũng rất nhanh. Khương Hạo nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu có chút lý giải cái này tự nhiên trận pháp vận hành nguyên lý rồi. Trận pháp này thông qua âm dương hai đầu thạch đũ, điều tiết lấy trong động vật linh khí cùng lượng nước cân bằng, khiến cho linh chỉ bên trong linh dịch có thể liên tục không ngừng địa sinh thành. Phía dưới cùng linh chỉ phía trên, cũng chính là chúng ta bây giờ chỗ ở khu vực này, phân biệt đối xứng lấy 4 cái cùng 8 cây của đá, toàn bộ linh chỉ phía trên tổng cộng có 24 cái thạch trụ. Có 12 cây tại tích thủy, đại khái một canh giờ liền sẽ nhỏ xuống 2 giọt linh dịch, tổng cộng 24 tích linh dịch. Mặt khác cái kia 12 cây thạch trụ vẫn như cũ khô ráo, cuối cùng đang không ngừng hấp thu trong động vật lượng nước cùng linh lực. Ngoài ra, động vật cái này nguyên một giới đều hiện đầy thạch trụ, phía trước có 30 cây, phía sau có 34 căn, tổng cộng có 64 cây cột đá ở nơi này ở giữa trong động vật lượng quanh nguyên một giới. Mà 64 cây cột đá khi thì tích thủy, khi thì khô ráo, cũng không có đặc định quy luật có thể nói Mạc Thiên tổng kết nói. Xem ra, Mạc Thiên ở nơi này lâu như vậy, quan sát phải vẫn là rất tỉ mỉ. Người bình thường tiến vào nơi đây, đích thật là không cách nào phát giác nhiều như vậy chi tiết. Khương Hạo trong lòng đã đối với cái này tự nhiên trận pháp có hiểu đại khái, hắn biết trận pháp này tồn tại là linh chỉ có thể kéo dài tạo ra linh dịch mấu chốt. Hắn quyết định phải thật tốt đem trận pháp này ghi chép lại, lưu lại chờ sau này chậm rãi nghiên cứu, xem phải chăng có thể đem hắn ứng dụng đến Thiên Vũ đạo tu luyện công trình bên trong. Mạc Thiên, ngươi nói những tin tức này phi thường trọng yếu, cái này khiến ta đối với cái này tự nhiên trận pháp có sâu hơn lý giải. Khương Hạo nói, tiếp xuống, chúng ta cần muốn cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu trận pháp này, xem phải chăng có thể tìm được quy luật của nó cùng nguyên lý. Mạc Thiên, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng đều biểu thị nguyện ý hiệp trợ Khương Hạo tiến hành nghiên cứu. Cái này tự nhiên trận pháp đối với Thiên Vũ đạo tới nói là một cái bảo tàng khổng lồ, nếu như có thể đem hắn ứng dụng đến thông thường trong tu luyện, sẽ cực đại đề thăng các đệ tử tu luyện hiệu suất. Thế là, đám người bắt đầu chia công việc hợp tác, cẩn thận quan sát trong động vật thạch nhũ cùng linh dịch nhỏ xuống tình huống, ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Bọn hắn tính toán từ đó tìm được âm dương hòa hợp quy luật, cùng với linh dịch sinh thành quá trình cụ thể. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Khương Hạo phát giác cái này tự nhiên trận pháp vận hành nguyên lý cùng âm dương, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, 12 quẻ, 64 quẻ đều có liên hệ mật thiết, hơn nữa còn cùng nhật nguyện, tinh thần, bốn mùa, 24 tiết khí cùng với canh giờ các loại nhân tố chặt chẽ không thể tách rời. Hơn nữa, trận pháp này thần kỳ đem trong thiên địa âm dương ngũ hành quan liền cùng một chỗ. Hắn bắt đầu thử đem nguyên lý này cùng tu chân giới trận pháp tri thức đem kết hợp, hy vọng có thể sáng tạo ra một loại mới tu luyện trận pháp. Bất quá, Khương Hạo càng là xâm nhập nghiên cứu, thì càng không cách nào khám phá trong đó pháp môn. Loại này thiên nhiên hình thành trận pháp, có một điểm quy luật tính chất, lại có làm cho không người nào có thể suy nghĩ tùy ý tính. Nhưng cuối cùng đều sẽ hình thành một loại chu nhi phục thủy tuần hoàn. Bốn mùa thay đổi, sớm chiều thay đổi, nhật nguyệt lên xuống, chiều thủy chiều lui, hoa nở hoa tàn bạn vật hữu thành, chu hành không thua, trở lại tại không có gì âm dương cùng nhau sâu, như vòng tự dưng, tuần hoàn qua lại bây giờ, Mạc Thiên, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng nhìn thấy trên người Khương Hạo có một vầng sáng hiện lên, hơn nữa càng ngày càng sáng. Cũng liền tại Khương Hạo tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì trong đầu của hắn vang lên một tiếng uy nghiêm tiếng nổ lớn, thiên cơ không thể tìm tòi nghiên cứu. Đại đạo pháp tắc người có duyên mới có thể có được suy nghĩ của hắn cùng cảm nộ cũng ngay tại cái này dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biến thành hư vô. Khương Hạo cảm thấy một hồi choáng váng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, thân thể của hắn hơi rung nhẹ mấy lần. Vẻ này vầng sáng cũng dần dần tiêu tan, suy nghĩ của hắn cũng khôi phục thanh minh. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Mạc Thiên, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng đều ân cần vây bên người hắn, trong mắt tràn đầy lo nghĩ. "Công tử, ngài không có sao chứ?" Mạc Thiên hỏi. Khương Hạo lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không lo ngại. "Ta không sao, chỉ là vừa mới tựa hồ lĩnh ngộ được một vài thứ, nhưng lại đột nhiên biến mất rồi," hắn giải thích nói. Mạc Thiên nhẹ gật đầu nói ra, "Công tử, ngài dáng vẻ mới vừa rồi rất kỳ quái, trên người có vầng sáng hiện lên, còn lẩm bẩm lồ bầu. Chúng ta đều rất lo lắng ngài." Khương Hạo vỗ vỗ Mạc Thiên bả vai, biểu thị hắn không có việc gì, đại gia không cần lo nghĩ. Chỉ là đại gia cũng không biết đúng là, Khương Hạo bây giờ trong lòng thầm giận, hắn mơ hồ minh bạch mới vừa lĩnh ngộ có thể là cùng cái này tự nhiên trận pháp tắc có liên quan, ngay tại hắn có rõ ràng cảm ngộ thời điểm. Phương tiên địa này từ trận pháp biến thành cái kia Ngụy Thiên đạo lại đi ra cản trở, gắng gượng đem hắn cảm nộ cắt đứt, chuyện này nhường hắn nguyên bản vốn đã có chút buông lòng tâm tính lần nữa khẩn trương lên. Hắn lo lắng cho mình tại kết đan thời điểm cũng không vẫn lạc dưới lôi kiếp sự tình, bởi vì chính mình quá nổi bật biểu hiện, lần nữa đưa tới cái này Ngụy Thiên đạo chú ý, bây giờ hẳn là trước tiên phản hồi mình bên trong tiểu thế giới tránh né một chút. Khương Hạo trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng minh bạch, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ vốn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần cơ duyên và thời gian tích lũy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình trong lòng, quyết định tạm thời thả xuống đối với trận pháp này xâm nhập nghiên cứu, ngược lại chuyên chú tại tu luyện của mình. "Mạc Thiên, Nguyên Bảo, Tiểu Hoàng, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi." Khương Hạo nói ra, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. "Công tử, cái động này quật, chúng ta chẳng lẽ cũng không muốn rồi sao?" Mạc Thiên còn tưởng rằng Khương Hạo phải mang theo hắn rời xa nơi đây đây. "Đương nhiên muốn, chỉ chẳng qua hiện nay tạm thời không cách nào mang đi, bất quá cái động này quật đều tại Thiên Vũ đạo trên địa bàn, chúng ta tùy thời đều có thể trở về tu luyện, không cần lo lắng." "Chúng ta trước tiên đem phía trên linh dịch cho lấy đi," Khương Hạo nói đi, liền lấy ra hai cái ngọc bình hình dáng không gian pháp khí, đem trên cùng ở giữa cái kia linh chỉ bên trong linh dịch lấy đi. Chỉ lưu lại phía dưới lớn nhất linh chỉ bên trong linh dịch, cũng không có toàn bộ lấy đi. Đối với cái này tự nhiên trận pháp có một chút lý giải về sau, Khương Hạo minh bạch nếu như đều lấy đi, có khả năng sẽ phá hư trận pháp vận hành. Chương 549, mang theo Mạc Thiên trở về Thiên Vũ giới. Chương 549, mang theo Mạc Thiên trở về Thiên Vũ giới. Làm Mạc Thiên xuất hiện tại Thiên Vũ giới thời điểm, bị nơi này rộng lớn vô biên cùng xinh đẹp phong cảnh cho choáng váng. Hắn quả thực là phải hóa thành bản thể, trở Khương Hạo, Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng, ngao du tại Thiên Vũ giới bên trên bầu trời. Thiên Vũ giới bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu hóa hình kỳ yêu thú Mạc Giao, nhưng làm phía dưới đám yêu thú làm cho sợ hãi, nhao nhao lẩn trốn đi. Đồng thời, trên bầu trời Mạc Giao cũng đem Quả Nhi làm cho sợ hết hồn, bất quá khi nó nhìn thấy là Khương Hạo cùng Nguyên Bảo bọn họ cùng đầu này Mạc Giao cùng một chỗ, cái này mới an tâm xuống dưới. Đã có bạn mới đến, Quả Nhi cũng nhận thức một chút, thế là Mạc Thiên lần nữa quen biết một cái bạn mới. Mạc Thiên đánh đáy lòng thích phiến thiên địa này, ở đây không chỉ có rộng lớn vô cùng, hơn nữa còn không có đáng ghét vết nứt không gian. Quan trọng nhất là ở đây có thật nhiều đám tiểu đồng bạn có thể bồi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa. Lúc đầu hắn quá cô độc, hắn cũng không tiếp tục muốn về đến lúc đầu loại cuộc sống đó bên trong. Khương Hạo đem Thiên Vũ giới ở trung tâm cách đó không xa cái kia phiến hồ lớn đưa cho Mạc Thiên, làm cho hắn chôn nương thân. Đồng thời, Khương Hạo còn nhường Nguyên Bảo gánh vác lên truyền thụ Mạc Thiên học tập bây giờ ngôn ngữ và chữ viết nhiệm vụ. Hơn nữa còn đem Mạc Thiên đưa đến tiểu muội Khương Nghiên trước mặt, nói cho Mạc Thiên cái này là tiểu muội của hắn, đồng thời cũng là Thiên Vũ thư viện nội viện viện trưởng. Yêu cầu Mạc Thiên một bên học tập ngôn ngữ và chữ viết đồng thời có thể hướng vị viện trưởng này học tập trụ cột tu chân tri thức. Khương Nghiên nhìn thấy Mạc Thiên thời điểm sợ hết hồn, nàng nghi hoặc địa nhìn về phía Khương Hạo, "Nhị ca, ngươi để cho ta dạy một cái nguyên anh kỳ cao thủ." Các, ngươi chớ nhìn hắn tu vi cao, nhưng một chút cơ bản nhất tu chân thưởng thức đều không hiểu rõ, cần học từ đầu. Thế là Khương Hạo liền đem Mạc Thiên thân thế cùng kinh lịch hướng Khương Nghiên giới thiệu một lần. Còn chưa chứng nở phía trước liền cùng mẫu thân tách ra, ấp trứng dòng dã 9000 năm, nếu không phải là nhờ vào linh chỉ thần hiệu, đánh giá kế đô không cách nào đi tới trên thế giới này. Thật vất vả phá xác mà ra về sau, lại một thân một mình tại phong bế chi địa sinh sống ngàn năm. Vừa nhìn thấy Khương Hạo liền biết được mẹ mình đã tọa hóa tin tức, cái này Mạc Thiên vẫn là thật đáng thương. Khương Nghiên dự định tự mình dạy bảo với hắn. "Yên tâm đi, nhị ca, Mạc Thiên liền giao cho ta, ta sẽ thật tốt dạy hắn." Khương Nghiên vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Khương Nghiên mang theo Mạc Thiên tại toàn bộ thư viện đi thăm một lần, Mạc Thiên đối với bất kỳ cái gì sự vật đều cảm thấy rất mới lạ, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu thư viện học tập sinh sống. Hôm nay nội viện đã có hơn 10 tên đệ tử, cũng là bên ngoài viện trong học tập, nếm thử tu tập luyện khí quyết về sau, bị phát hiện là có linh căn người, sau đó liền tiến vào nội viện tập luyện. Cái này hơn 10 tên trong các đệ tử đều lấy hài đồng chiếm đa số, cũng là những năm gần đây trong Thiên Vũ giới ra đời hài đồng. Căn cứ Khương Nghiên giới thiệu, từ từ trong Thiên Vũ giới sinh ra tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều, thế giới người phàm bên trong mới ra đời hài nhi ở bên trong, xuất hiện có linh căn tư chất tỷ lệ cũng liền càng ngày càng cao. Khương Hạo nhận chân nhất tính toán, kể từ nhị lao qua đời, đại ca mang theo một nhóm người đi tới Thiên Vũ giới chung sinh sống. Bất chi bất giác cũng đã qua rất nhiều năm, số tuổi thật sự của mình cũng có 80 tuổi. Căn cứ tiểu muội nói, mấy ngày nữa đại ca dự định xử lý 85 tuổi thọ yến, đại ca lấy thế tục quan niệm, cảm giác mình qua 84 tuổi cái khảm này ni năm, dự định ăn mừng một chút, hy vọng huynh muội mấy người đều có thể đi tham gia. Chỉ tiếc Khương Hỷ còn đang bế quan đột phá kim đăng kỳ, đoán chừng là tới không được. Bất quá cũng không có quan hệ, chờ đến đại ca xử lý 90 tuổi cùng 100 tuổi đại thọ thời điểm, tất nhiên có thể trở về. Khương Hạo tại sao lại như thế chắc chắn đại ca có thể làm 100 tuổi đại thọ đây? Chỉ tiếc Khương gia hậu nhân mãi đến trước mắt mới thôi, đều chưa từng xuất hiện có linh căn người, Khương Nghiên đối với cái này cũng rất là gấp gáp. Mà Khương Hạo ý nghĩ lại cùng Khương Nghiên khác biệt, hắn cảm thấy tu chân giới quá mức tàn khốc, nếu như có thể làm một người bình thường, vô ưu vô lự địa sinh sống cả đời, cũng chưa chắc không phải một chuyện xấu. Nếu như Khương gia phía sau người bên trong có sinh ra có linh căn người, tự nhiên muốn đại lực bồi dưỡng. Nhưng nếu không có, cũng không cần vì vậy mà cảm thấy thất vọng. Sau đó, Khương Nghiên lại đưa ánh mắt chuyển hướng Khương Hạo, "Nhị ca, ngươi và một tỷ cùng một chỗ lâu như vậy rồi, như thế nào cũng không sinh một cái tiểu ba nhi đi ra nhà. Dạng này, đã có người hô cô ta. Nhị ca, ngươi không phải là không được a? Có muốn ăn hay không một chút đan dược?" Khương Hạo liếc mắt nhìn về phía tiểu muội, tức giận nói, muốn trẻ con, chính mình đi sinh một cái." Khương Nghiên gặp Khương Hạo có chút không vui, thẻ lưỡi, hoạt bát cười cười, không lại tiếp tục trêu chọc nhị ca rồi. Nàng biết Khương Hạo cùng một tỷ cảm tình rất tốt, chỉ là bọn hắn hai tuổi hồ cũng không đội tại muốn hài tử, cho nên nàng cũng liền không hỏi thêm nữa. Kỳ thực, Khương Hạo cùng một đã sớm nghĩ tới rồi, nhất định phải chờ đến thành công kết anh, đồng thời thoát đi phương thế giới này về sau, lại cùng thai nghén hai người kết tinh. Liền xem như trong Thiên Vũ giới dựng dục ra đời sau, nếu như không cách nào thoát đi phương thế giới này, lại như thế nào có thể cho con của mình mang đến chân chính tự do đâu? Trước mặt phương thế giới này giống như một tầng vẫy không gian bóng tối bao phủ tại trên đầu của bọn hắn. Đi qua nhiều năm như vậy tại linh thực trong không gian, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua tác dụng dưới tu luyện, một cùng Khương Nghiên hai người, bao quát hai người bọn họ dành thời gian cho việc khác, đều đã đạt đến kim đăng kỳ cảnh giới đại viên mãn. Hai người bọn họ cũng không có Khương Hạo bận rộn như vậy có thể chuyên tâm tu luyện, bởi vậy hôm nay tu vi cũng đã bắt kịp Khương Hạo rồi. Liên quan tới mọi người kết đan vấn đề, Khương Hạo kế hoạch là phân biệt theo hai cái phương án áp dụng. Đầu tiên, xem có thể hay không tại trong vòng 10 năm, Thiên Vũ giới bởi vì Huyền Thanh thành công đột phá hóa thần mà thăng cấp làm nguyện cấp thế giới. Nếu như là dạng này đơn giản, tất cả mọi người có thể trong Thiên Vũ giới kết anh, hơn nữa có thể có được thân vị Thiên Đạo Quả Nhi hết sức giúp đỡ. Nếu như Huyền Thanh chậm chạp không cách nào đột phá tới hóa thần kỳ, như vậy Khương Hạo liền định nhường Khương Nghiên cùng một tại ngoại giới kết anh, mà mình cùng dành thời gian cho việc khác đem lựa chọn đi tới Tế Thiên không gian hoặc bản nguyên linh giới ở bên trong, tìm kiếm kết anh cơ hội. Khương Hạo đại ca thọ yến rất nhanh thì đến. Khương Hạo mang theo Khương Nghiên cùng một bọn người lấy một ngày trước đi tới Thiên Vũ giới bên trong Khương gia, cùng đại ca người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Bởi vì Khương Hạo cũng không tính tại ngày hôm sau chính thức thọ yến bên trong lộ diện, lo lắng gây nên không cần thiết hỗn loạn. Đến lúc đó chỉ cần sắp xếp người lấy Thiên Vũ chân quân danh nghĩa, cho đại ca dâng lên quả chúc thọ là đủ. Ngày này, đại ca Khương Thái cũng không có nhận chờ ngoại nhân, mà là mình người một nhà cùng một chỗ đoàn tụ một đường. Mọi người cùng nhau khánh chúc sinh nhật của đại ca, nhớ lại quá khứ đích từng ly từng tí, cảm khái vạn phần. Khương Hạo nhìn đến đại ca trạng thái tinh thần vẫn như cũ rất tốt, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Chương 550, bị quất đi linh mạch chương 550, bị quất đi linh mạch ở nhà người đoàn tụ yến hội ở bên trong, đại ca Khương Thái cũng nhắc tới Khương gia hậu nhân vấn đề. Hắn hy vọng Khương gia tương lai cũng có thể có càng nhiều có linh căn hậu nhân, vì gia tộc truyền thừa cùng phát triển làm ra công hiến. Khương Hạo tắc thì biểu thị, hắn sẽ chú ý gia tộc hậu nhân trưởng thành, nếu có linh căn người xuất hiện, hắn nhất định toàn lực ủng hộ cùng bồi dưỡng. Hơn nữa, hắn cũng nói cho đại ca, có một loại tên là Bổ Thiên Đan đang dược, sau khi uống có thể cho không có linh căn người bình thường tạo ra ngụy linh căn. Nhưng mà loại này dùng đan dược sáng tạo ra ngụy linh căn, có nhất định tính hạn chế, đạt đến cảnh giới nhất định sau đó, tu vi liền không cách nào tiếp tục tiến. Theo lý thuyết mặc dù có thể tu chân, nhưng là không có duyên với đại đạo đại ca Khương Thái hiểu rõ sau đó cũng rất là thông cảm, hắn biểu thị loại này ngụy linh căn còn không bằng không muốn, hết thảy tất cả muốn nhìn duyên phận. Là mình nhìn thấy gia tộc khác bên trong có vạn bối có thể tiến nhập nội viện tập luyện, trong lòng mình sinh ra một chút không thiết thực ý nghĩ mà thôi. Khương Hạo đặc biệt có thể lý giải đại ca tâm tình, nhưng hắn biểu thị Khương gia tại Thiên Vũ giới phải không có thể dung chuyển tồn tại. Tất cả mọi người biết Khương gia là Thiên Vũ chân quân người thần, vẻn vẹn điểm này cũng đủ để cho Khương gia trong Thiên Vũ giới đặt chân. Khương Thái cùng Khương Hạo trao đổi một phen, cảm thấy mình nhận biết có chút dễ hiểu rồi. Hắn giơ ly rượu lên cùng Khương Hạo liền làm ba chén, bị tiểu đệ như thế nhắc một điểm, bây giờ trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, vô luận Khương gia hậu nhân phải chăng có linh căn, bọn hắn đều có thể trên thế giới này tìm được thuộc tại hạnh phúc của mình cùng giá trị. Ngày kế tiếp, đại ca thọ yến bên trong, Khương Hạo liền điều động bị đám người tôn xưng là Tiên Câu Ngọc Bình, mang theo một phần nặng nghề hạ lễ, từ nàng đại biểu Thiên Vũ chân quân đến đây cho đại ca chúc thọ. Dù là Ngọc Bình đại biểu Thiên Vũ chân quân chúc thọ, liền đã khiến cho xôn xao không nhỏ, nếu như Khương Hạo tự mình đi tới, vậy thì có chút giọng khách át giọng chủ ý tứ Ngọc Bình cung kính dâng lên hạ lễ về sau, liền phi thân rời đi thọ yến. Một màn này vừa rung động lại khiến người ta cảm giác sâu sắc hâm mộ. Mọi người đều là hướng về phía Khương Thái lớn tiếng chúc mừng, đồng thời đều rối rít cảm tạ hắn mang theo mọi người đi tới cái này Thiên Vũ giới bên trong an cư. Bây giờ tất cả trong Thiên Vũ giới ở mọi người đều trải qua rất giàu có. Từ tại chỗ này hoang vắng, sản vật màu mỡ lại mưa thuận gió hòa, tất cả hoa màu cùng trái cây rau quả đều là thu hoạch lớn, lương thực dư thừa hòa phong tốt cây rong khiến cho chăn nuôi nghiệp nhận được phát triển, đủ loại gia súc cũng đều trở thành từng nhà trên bàn cơm thức ăn thường gặp. Lại thêm tất cả mọi người có thể cho trong nhà hài tử nhận được đọc sách cơ hội học tập, toàn bộ Thiên Vũ giới bên trong các cư dân đều cảm thấy vô cùng vừa lòng đẹp ý ngày bình thường, đủ loại thi đấu hoạt động cùng ngày lễ khánh điện thường xuyên cử hành, mọi người tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong vượt qua thời gian tươi đẹp. Nhưng mọi người đều biết có phần này cuộc sống tốt đẹp cũng là Thiên Vũ chân quân chỗ mang cho bọn hắn đấy, bởi vậy đám người đối với Thiên Vũ chân quân cái kia phần tín ngưỡng cũng thì sâu hơn. Tại trong những ngày kế tiếp, Nguyên Bảo bồi theo Mạc Thiên trong Thiên Vũ thư viện học tập tu chân tri thức. Mạc Thiên tại Khương Nghiên dưới sự chỉ đạo, bắt đầu hắn tại Thiên Vũ thư viện học tập sinh hoạt. Hắn vô cùng chân quý cơ hội này, mỗi ngày đều đi theo Nguyên Bảo nghiêm túc học tập ngôn ngữ và văn tự, lại hướng Khương Nghiên lĩnh giáo tu chân giới kiến thức căn bản. Khương Nghiên phát giác Mạc Thiên mặc dù tu vi cao, nhưng học tập lại hết sức chăm chú cùng cố gắng, cái này khiến nàng đối với Mạc Thiên tràn đầy lòng tin. Mạc Thiên tiến bộ phi thường nhanh, không cần bao lâu thời gian, hắn không chỉ có nắm giữ cơ bản tu chân thường thức, còn học xong đơn giản một chút luyện khí cùng luyện đan. Tất cả mọi người đối với Mạc Thiên tiên phú và cố gắng cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn tin tưởng Mạc Thiên tương lai nhất định sẽ trưởng thành lên thành một đầu chân chính cự long. Hắn đầu tiên là dùng trận pháp đem đáy hồ thông hướng cái động đó quật thủy đạo cho phong bế lại, để tránh tương lai bị ngoại nhân biết. Sau đó, lại tại đáy hồ bố trí một cái chữ linh trận pháp, thông qua trận pháp này hấp thu trong hồ nước quá rõ ràng linh lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Khương Hạo tiếp tục hướng về phía bắc khu vực tiến lên. Khi hắn lần nữa đã thông một đoạn ngắn bị vết nứt không gian chỗ phong bế khu vực về sau, đập vào mi mắt là một mảnh bị phá hủy cùng cấp đoạn phải cực kỳ hoàn toàn sùng sơn tuấn lĩnh. Mặc dù phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ sơn mạch đều bị dày đặc dây leo bao trùm, thế nhưng chút tựa hồ bị linh nguyên pháo kích hủy đỉnh núi, cùng bị một ít đại thần thông cùng thần binh lợi khí bổ ra đỉnh núi, đều rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, ban đầu chiến đấu đến cỡ nào mà kịch liệt. Từ nơi này một mảnh sùng sơn tuấn lĩnh sắp đặt có thể thấy được, ở đây nguyên bản hẳn là kim đan kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ trưởng lão động phủ chỗ. Những cái kia hơi thấp một ít đỉnh núi hẳn là kim đan kỳ tu sĩ đạo phủ, mỗi một tên kim đan kỳ tu sĩ có thể lẻ loi nắm giữ một ngọn núi. Mà xa xa những cái kia cao vút trong mây sân phòng, tất nhiên là nguyên anh kỳ trưởng lão đạo phủ chỗ. Những thứ này nguyên anh kỳ trưởng lão phổ biến đều thích đem đạo phủ tu kiến tại đỉnh núi, trên tầng mây là linh lực nồng nặc nhất chỗ. Những thứ này trước kia cao cao tại thượng trưởng lão đạo phủ, đều không ngoại lệ địa, cũng là bị cấp tốc không còn một mống phía sau thảm tao tiêu diệt. Khương Hạo chọn lựa mấy cái bị hủy hư nguyên anh kỳ tu sĩ đạo phủ dò xét một phen, nhưng là không thu hoạch được gì. Những thứ này trong đạo phủ, tất nhiên có một là Úy Chỉ Mạc Uyên trước kia chỗ ở qua. Phía khu vực này về sau liền để cho Úy Chỉ Mạc Uyên tới dò xét đi, dù sao hắn là hiểu rõ nhất phiến khu vực này người. Khương Hạo nhìn một cái dãy núi này phía dưới cái kia mấy cái sâu đậm khe rãnh, chắc hẳn những thứ này khe rãnh liền là năm đó bị rút lấy linh mạch mà dấu vết lưu lại đi. Tiến đánh Hãn Hải Thánh Tông liên quân ở bên trong, chỉ có những cái kia nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ mới có năng lực cùng tư cách rút đi nơi này linh mạch. Khương Hạo tự hỏi, lấy mình làm trước năng lực, còn không cách nào như thế dễ dàng rút đi linh mạch. Khương Hạo lắc đầu, không khỏi lo lắng chính mình muốn tìm chỗ kia linh thạch khoáng mạch, sẽ không cũng giống nơi đây như vậy bị tu sĩ cấp cao cho rút đi đi. Mang tâm tình thấp thỏm, Khương Hạo tiếp tục hướng về bí trì mà quen chỗ vẽ bản đồ phương hướng tiếp tục đi tới. Nơi này vết nứt không gian dày đặc nhất, hơn nữa có chút khe hở một cách lạ kỳ rộng lớn, thật giống như một cái không gian cự thú dương lên miệng lớn, tùy thời muốn cắn người khác. Muốn chữa trị dạng này vết nứt không gian đặc biệt tiêu hao lúc, nhưng có thể thu hoạch đến không gian chi lực cũng tương tự càng nhiều. Khương Hạo định đem loại này khe hở toàn bộ cho chữa trị, nói chính xác, những thứ này khe hở đã không thể xưng là cái khe, mà càng giống là từng cái to lớn không gian cửa hang. Hơn nữa tại những cửa động này phía dưới, Khương Hạo lấy được nhiều khối cực phẩm không gian tinh thạch. Cũng chỉ có dạng này to lớn vết nứt không gian, mới càng có tỷ lệ sinh ra cao cấp không gian tinh thạch. Cứ như vậy, Khương Hạo trầm xuống tâm, xếp bằng ở tảng đá trong không gian, mặt nó về phía trong không gian nứt ra vầng sáng, hấp thu tràn đầy tràn vào không gian chi lực, kéo dài hấp thu cùng tu luyện. Vài ngày sau, tảng đá trong không gian có một nhường Khương Hạo từ trước tới nay chưa từng gặp qua tân hiện tượng xảy ra. Chương 551, đến chậm đốn ngộ. Chương 551, đến chậm đốn ngộ. Bởi vì Khương Hạo thấy được tảng đá không gian bên trong đạo thứ 8 vầng sáng phát sáng lên, đồng thời mở ra một cái khe, mà cái khe này càng lúc càng lớn, vậy mà biến cùng ngoại giới cái kia rộng lớn vết nứt không gian đồng dạng, cơ hồ tạo thành một cái không gian cửa hang. Bây giờ cái này không gian cửa hang đang liên tục không ngừng về phía tảng đá trong không gian tràn vào tinh thuần không gian chi lực. Khương Hạo nghiêm túc trở về suy nghĩ một chút tảng đá trong không gian khối kia hắc sắc thạch địa lên nội dung, cùng cái thứ 8 vầng sáng tương quan nội dung hẳn là chính diện chỉ ra thất tinh bát quái chín đạo thành, cùng với mặt sau chỉ ra bát quái huyền diệu tàng thiên cơ. Chẳng lẽ cái này cái thứ 8 vầng sáng cùng bát quái có chỗ liên quan cùng liên hệ sao? Khương Hạo nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, không thể làm gì khác hơn là một bên hấp thu không gian chi lực, một bên tỉ mỉ chú ý cái thứ 8 vầng sáng biến hóa. Qua hứa cửu, ở nơi này cái thứ 8 vầng sáng khe hở sắp bị tu bổ hoàn thành mà tạo thành khép kín thời điểm, có một đoạn dây leo liên đối một chiếc lá từ cái kia sắp khép lại trong cái khe đi rơi vào tảng đá trong không gian. Lần này, Khương Hạo có thể ngồi không yên. Hắn lập tức thu công, liền hướng về kia đạo thứ 8 vầng sáng trô bay đi. Đi tới gần, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên rơi dưới đất một đoạn kia dây leo, thả đến trước mắt cẩn thận quan sát. Cái này đoạn khô héo dây leo, hắn nhìn không ra cái gì như thế về sau, thế nhưng phiến khô héo lá cây, hắn nhìn phải có chút quen mắt. Bất quá lá cây hình dạng tương tự linh thực có rất nhiều, Khương Hạo tạm thời trước tiên không nghiên cứu những thứ này, mà là chú ý tới cái này trên mỗi lá cây, vậy mà có một loại giống như bắt quái hình dáng đồ án, hắn đường vân có thể thấy rõ ràng. Theo Khương Hạo thấy càng ngày càng nghiêm túc, hắn lại có chút lâm vào trong đó cảm giác, cả người đều ngốc sững sờ tại chỗ. Hồi lâu sau, Khương Hạo mới từ ngốc lăng trong trạng thái tỉnh táo lại, hắn ngạc nhiên phát giác, hắn mới vừa rồi là ở vào một loại ngộ hiểu trong trạng thái. Ngày đó hắn tại cái kia Mạc Thiên chỗ ở qua trong động quật, cũng từng sẽ phải tiến vào trạng thái ngộ hiểu, tức là bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt. Bây giờ hắn thân ở tảng đá trong không gian, đồng thời không có bất kỳ cái gì lực lượng thần bí có thể ảnh hưởng đến hắn. Thế là hắn lại tìm về ngày đó cảm giác, kéo dài ngày đó cảm ngộ, mà tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Lần này đến chậm đốn ngộ nhường hắn hiểu rõ hai chuyện. Khương Hạo tại ngộ hiểu trong trạng thái, đầu tiên minh bạch tảng đá trong không gian cái thứ 8 vầng sáng cùng trận pháp, quẻ tượng cùng với thiên cơ liên quan. Nơi đây cùng cái động đó quật cùng thuộc tại một cái không gian phạm vi bên trong, cái động đó quật có thể tại lâu đời trong dòng sông lịch sử tạo thành một cái như vậy thiên nhiên trận pháp, cùng trong tay cái này một đoạn khô héo dây leo cùng phiến lá có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vì cái này một đoạn khô héo dây leo cùng phiến lá là một đoạn trận đạo tiên đằng. Không sai, chính là cùng hắn tại tảng đá trong không gian cùng thiên vũ giới ở bên trong, tất cả bồi dưỡng một bội trận đạo tiên đằng là cùng một loại tiên thiên linh vật. Bây giờ, tảng đá trong không gian cái kia gốc trận đạo tiên đằng tình hình sinh trưởng so thiên vũ giới cái kia gốc phải tốt hơn nhiều. Không chỉ là bởi vì tảng đá trong không gian gốc cây này trận đạo tiên đằng là trồng ở hỗn độn tiên thổ bên trong, mà là do ở trận đạo tiên đằng lớn lên, cần hấp thu số lớn không gian chi lực. Tảng đá trong không gian chi lực rõ ràng muốn so thiên vũ giới bên trong còn mạnh hơn nhiều, mặc dù Khương Hạo dùng số lớn không gian tinh thạch bổ khuyết tại thiên vũ giới cái kia gốc trận đạo tiên đằng gốc dễ, nhưng tốc độ sinh trưởng còn là kém xa tít tắp trực tiếp trồng ở tảng đá không gian bên trong gốc kia. Tảng đá trong không gian cái kia gốc trận đạo tiên đằng đã dài ra 6 mảnh chủ phiến lá, mà thiên vũ giới bên trong gốc kia vẹn vẹn có 4 mảnh chủ diệp. Trận đạo tiên đằng mỗi một phiến chủ trên phiến lá cũng có khó hiểu trận pháp phù văn có thể đem hắn khắc họa đồng thời phục chế xuống, tiến hành nghiên cứu và vận dụng, nhưng đầu tiên muốn đem hắn ngộ ra mới được. Một loại phương pháp khác chính là tìm kiếm một chỗ thích hợp bảy trận chỗ, đem bên trong một mảnh chủ phiến lá tính cả một đoạn kia dây leo đồng thời từ trận đạo tiên đằng thượng chết lấy xuống, đem hắn chôn ở trận nhãn chỗ. Dân gia liền sẽ tự động diễn hóa ra một chỗ thiên nhiên trận pháp, một khi trận pháp tạo thành đồng thời tự động vận chuyển sau đó, trận nhãn chỗ một đoạn kia trận đạo tiên đằng cùng chủ phiến lá thì làm khô vô dụng rồi, có thể nói là đoạt tiên công việc chi tạo hóa. Tảng đá trong không gian đạo thứ 8 vầng sáng, vừa vặn chính là tại trận pháp này cùng một không gian phạm vi bên trong, bởi vậy mới sẽ đem cái này đoạn khô héo dây leo cùng khô diệp cho thu hút vào. Đây là Khương Hạo hiểu rõ chuyện làm thứ nhất, hơn nữa hắn tin tưởng tại lãnh địa của hắn Thiên Vũ Đạo phụ cận, hẳn là cũng có thể sẽ có một đoạn trận đạo tiên đằng cùng khô diệp, bằng không hắn không cách nào giảng giải vì cái gì Thiên Vũ Đạo một khu vực như vậy có được tự nhiên lại cường đại cấm bay cấm chế. Thứ yếu, Khương Hạo từ quan sát mảnh này trận đạo tiên đằng khô diệp ở bên trong, cảm ngộ đến phiến lá trên cái kia giống bắt quái hình dáng đồ án, tích chứa một chút trận pháp nguyên lý, cùng thái cực âm dương bắt quái khắc sâu liên hệ, Trước kia, Khương Hạo cho rằng Thái Cực Âm Dương Bát Quái thuộc về đạo gia một loại học thuyết. Hơn nữa, Khương Hạo đã từng tại trong thư viện hệ thống học qua. Trước đây học tập môn này học thuyết, chủ yếu là trong thư viện chủ tu linh xây, trận pháp, xem bói phương diện đệ tử. Nhưng Khương Hạo cảm giác môn này học thuyết rất thần kỳ, cũng nghiêm túc học tập một đoạn thời gian. Hắn biết bát quái là từ âm dương hai loại ký hiệu tạo thành đồ hình, mỗi cái phù xưng là một cái hạo, âm hạo dùng biểu thị, dương hạo dùng một biểu thị. Bát quái theo thứ tự là càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi, phân biệt đại biểu thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch các hiện tượng tự nhiên. 64 quẻ là từ bát quái diễn hóa thành đấy, vừa vặn là bát quái khai căn, lại từ bát quái 22 tổ hợp mà thành, mỗi cái quẻ cũng là 6 cái hạo, phía trên 3 cái hạo xưng là bên ngoài quẻ hoặc tung quẻ, phía dưới 3 cái hạo xưng là bên trong quẻ hoặc phía dưới quẻ. Mỗi cái quẻ đều có một tên cùng một cái ý nghĩa tượng trưng, đối ứng bất đồng giảng giải. Khương Hạo thời kỳ đầu vẫn cho rằng hắn công năng chủ yếu thiên về tại căn cứ vào quẻ tượng tới xem bói, chắc phong thủy hoặc diễn toán thiên cơ. Bây giờ hắn ý thức được, bát quái không chỉ là trong tu chân giới dùng để xem bói, chắc phong thủy cùng diễn toán thiên cơ công dụng, nó còn ẩn chứa trong thiên địa cơ bản pháp tắc cùng vũ trụ quy luật vận hành. Cái này trên mỗi lá cây bát quái đồ an bài, tựa hồ là một loại chìa khóa, có thể dẫn đạo hắn xâm nhập lý giải không gian chi lực bản chất cùng phương pháp vận dụng. Đồng thời, Khương Hạo thông qua lần này đốn ngộ, lĩnh ngộ được không gian chi lực một loại mới vận dụng kỹ xảo. Tại ngộ hiểu quá trình bên trong, hắn phản phất cùng vết nứt không gian bên ngoài, cái kia một phiến trong hư không không gian chi lực sinh ra cộng minh, cảm nhận được không gian di động, vận mẹo cùng biến hóa. Hắn phát giác, thông qua đặc định linh lực vận chuyển cùng thủ thế có thể càng thêm tinh chuẩn điều khiển không gian chi lực, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó mô phỏng vết nứt không gian tạo thành cùng chữa trị quá trình. Khương Hạo từ trạng thái ngộ hiểu bên trong sau khi tỉnh lại, cảm thấy mình đối với không gian chi lực trưởng không đạt đến một cái độ cao mới. Hắn hưng phấn mà tại tảng đá trong không gian thí nghiệm lấy tân lĩnh ngộ kỹ xảo, phát giác không chỉ có thể hiệu suất cao hơn mà chữa trị vết nứt không gian, còn có thể sáng tạo ra đơn giản một chút không gian bích chướng cùng thông đạo. Chương 552, lĩnh ngộ thần thông quái dị giếng nước. Chương 552, lĩnh ngộ thần thông quái dị giếng nước. Thật giống như một ít nguyên anh kỳ tu vi trở lên đại năng, thông qua sử dụng đại uy lực linh bảo thời điểm chiến đấu, hắn uy năng phá hủy không gian tính ổn định, thường thường có thể kèm theo công kích sinh ra uy năng hoạch phá hư không, tạo thành từng đạo vết nứt không gian. Nếu như uy năng nhỏ bé, cũng không có phá hư không gian cấu tạo, những thứ này vết nứt không gian sẽ tại ngắn thời gian bên trong tự động trừ khử. Mà một khi uy năng vượt qua nhất định cường độ, đem một chỗ không gian cấu tạo làm hỏng rồi, vậy sẽ tạo thành không cách nào trừ khử mãi mãi vết nứt không gian cùng không gian logic. Thật giống như hôm nay toái tinh chi địa cùng liệt không nguyên, chính là bởi vì viễn cổ đại chiến uy năng phá hủy vùng này không gian cấu tạo, đã dẫn phát không gian sụp đổ cùng sụp đổ, liền tạo thành hôm nay trạng thái. Đến nỗi không gian bích chướng cùng thông đạo, nguyên lý là giống nhau, chỉ là hình thành phương thức không phải phá hư, mà là thay đổi. Là thông qua thay đổi không gian cấu tạo, đối với một chỗ khá nhỏ khu vực tạm thời tạo thành một mảnh thật dày không gian bích chướng, dùng ngăn cản cường đại uy năng, hoặc là tạm thời tạo thành một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo, đem cường đại uy năng cùng đánh tới nguy hiểm thu hút bên trong hư không. Có thể làm được điều này, không có chỗ nào mà không phải là hóa thần kỳ tu sĩ thần thông. Nếu không phải là Khương Hạo bản thân có không gian linh căn cùng hắn trường kỳ cảm ứng không gian chi lực hình thành cảm ngộ cơ sở, lại thêm lần này đối với không gian chi lực cùng với cấp độ càng sâu trận pháp đốn ngộ. Bằng không, lấy hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là kim đan kỳ viên mãn tu vi, căn bản đừng nghĩ làm đến những thứ này. Bất quá, Khương Hạo bây giờ nắm giữ kỹ xảo là xây dựng ở ngoại vật trợ giúp dưới tình huống thực hiện, mà không phải bằng vào thực lực tuyệt đối cùng chỗ có thể phát huy ra cực lớn uy năng. Mỗi lần thi triển loại kỹ xảo này lúc, Khương Hạo cần bóp nát một số không gian tinh thạch, thông qua không gian tinh thạch vỡ vụn sinh ra không gian hỗn loạn, tới thực hiện hắn nắm giữ kỹ xảo. Nhưng liền xem như thế, cũng đã khá mà để cho người ta kinh hãi. Khương Hạo ý thức được, loại này tân nắm giữ kỹ xảo, tại chiến đấu cùng trong phòng ngự đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Chỉ là, bây giờ hắn có khả năng hình thành không gian bích chướng cùng thông đạo chỉ có một nắp nổi lớn như vậy. Kỳ thực cái này đã không thể tính toán là một loại kỹ xảo, mà là một hạng khó lường thần thông. Khương Hạo quyết định đem loại này tân lĩnh ngộ thần thông hảo hảo mà tu luyện cùng củng cố một phen, làm cho kỳ thành vì mình một lá bài tẩy. Đồng thời, hắn cũng bởi vậy đối với cái kia sở bồi dưỡng cái kia hai gốc trận đạo tiên đằng sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn thêm một bước nghiên cứu mỗi một chiếc lá ẩn chứa trận pháp công năng. Hắn đem khô héo dây leo cùng lá cây cẩn thận cất giấu, chuẩn bị sau này có rảnh lúc lại tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Khương Hạo trong lòng minh bạch, cái này trên mỗi lá cây bắt quái đồ an bài cùng nó mang đến đốn ngộ, khả năng cùng tảng đá không gian bên trong cái này đạo thứ 8 vầng sáng có cùng một nhịp thở liên hệ. Chỉ cần có thể hoàn toàn cảm ngộ cái này trên mỗi lá cây trận văn, liền có thể triệt để giải khai đạo thứ 8 vầng sáng bí mật. Tại trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo tiếp tục lợi dụng tảng đá không gian chữa trị vết nứt không gian năng lực, không ngừng tu bổ vết nứt không gian, đồng thời cũng đang không ngừng tu luyện cùng tăng ngộ, dùng cái này không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình. Bất quá, sau này cái này đạo thứ 8 vầng sáng cũng không còn mở ra, vẫn luôn là thứ một lồng ánh sáng tại nổi lên tác dụng. Từ tại chỗ này vết nứt không gian đều cực kỳ rộng lớn, tăng lên chữa trị độ khó. Khương Hạo bỏ ra so sánh dáng dấp thời gian, cuối cùng chữa trị đồng thời đạt thông một đầu, xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm thông đạo. Phía khu vực này vào thời biết cổ, không chỉ là một mảnh phường thị, càng là một tòa kích thước không nhỏ tu chân thành trì. Từ thành tường độ cao cùng kéo dài đến phương xa chiều dài đến xem, cũng là một tòa có thể dung nạp mấy chục ngàn người tu chân thành trì. Khương Hạo đứng tại phế tích biên giới, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Hắn có thể đủ tưởng tượng ra, ở đây đã từng là bực nào phồn hoa cùng náo nhiệt, các tu chân giả ở đây giao dịch lấy đủ loại tài liệu chân quý cùng pháp bảo, trao đổi tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Nhưng mà, một trận đại chiến lại đem đây hết thảy hóa thành hư không, ban đầu phồn hoa không còn, đập vào mi mắt toàn bộ đều là trải qua chiến hỏa hủy hoại cùng cướp bóc phía sau phế tích. Hắn chậm rãi đi vào thành trì trong phế tích, dưới chân đạp chính là bể tan cảnh gạch đá cùng gạch nối vụn, bốn phía là bị phá hủy phòng ốc cùng cửa hàng. Khương Hạo cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm được một chút đầu mối có giá trị hoặc để lại bảo vật. Tại trong một vùng phế tích, Khương Hạo phát hiện một tòa tương đối hoàn hảo biệt lạc. Cái này tòa nhà vẻ ngoài mặc dù cũng nhận một chút phá hư, nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn như cũ kiên cố. Khương Hạo trong lòng hơi động, quyết định tiến vào cái này tòa tiểu viện dò xét một phen. Hắn đạp đã mục nát sụp đổ sân lớn cửa, phát giác bên trong là một cái đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh trên vách tường nguyên lai có mang theo một chút bức tranh cùng tác phẩm thư pháp, bây giờ cũng đã tán rơi trên mặt đất đã biến thành một đống bụi mịn. Lập tức, Khương Hạo thần thức hướng về sân bốn phía quét mắt một vòng, phát giác nơi đây có bị cướp xẹt qua vết tích. Liền lắc đầu, dự định rời đi nơi đây. Cũng liền tại Khương Hạo quay người hướng ra phía ngoài đi, hắn thần thức vậy mà cảm ứng được sân trong một cái giếng truyền đến một tia sóng linh khí. Khương Hạo đi ra phía trước, đứng tại bên cạnh giếng dùng thần thức cẩn thận dò xét một phen. Đó cũng không phải một miệng giếng khô, mà là có thanh tịnh nước giếng một cái giếng. Lại chẳng biết tại sao, nước giếng bên trong vậy mà tản ra linh lực. Đi qua Khương Hạo tra xét rõ ràng, tại xác định trong giếng cũng không có cất giấu bảo vật gì về sau, Khương Hạo mang theo một chút nghi hoặc rời đi chỗ này bị lạc, hướng về địa phương khác tìm kiếm mà đi. Chỉ tiếc, tìm vào nhiều chỗ, cũng đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xem ra trước đây nơi đây là bị cướp bóc nhất là hoàn toàn chỗ, phàm là có bảo vật gì, toàn bộ đều bị vơ vét không còn gì. Lưu lại khắc vật tầm thường, trải qua dài dòng tuế nguyệt về sau, cơ hồ đều trở thành mục nát chi vật. Bất quá, Khương Hạo cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn không chỉ có tìm được tòa thành trì này truyền tống đại điện di chỉ, tại di chỉ bên trong phát hiện ba cái bị tháo dỡ đi mấu chốt linh kiện vứt bỏ truyền tống trận. Ba cái truyền tống trận theo thứ tự là một cái dài khoảng cách truyền tống trận cùng hai cái bên trong truyền tống khoảng cách xa trận. Hơn nữa, đi qua Khương Hạo nghiêm túc xem xét, hắn cho rằng cái này ba cái truyền tống trận hoàn toàn là có thể chữa trị. Phát hiện này nhường Khương Hạo mừng rỡ không thôi, nếu như có thể đem nơi này truyền tống trận sửa chữa tốt, hơn nữa cùng Thiên Vũ đạo truyền tống trận tương liên, vậy tương lai liền có thể tạo thành vô cùng nhanh nhẹn một đầu giao thông con đường. Mặt khác, Khương Hạo lại phát hiện nhiều chỗ giếng nước đều tản ra nhẹ nhẹ linh lực, cái này khiến hắn cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Đi qua Khương Hạo nghiêm túc phân tích, hắn nhận vì tất cả nước giếng toàn bộ đều bắt nguồn ở đây mà nước ngầm thủy đạo là lẫn nhau liên thông. Tất cả nước giếng bên trong đều tản mát ra nhẹ nhẹ linh lực, hắn nguyên nhân tất nhiên đến từ dưới mặt đất. Nhớ tới ở đây, Khương Hạo liền dự định sử dụng thổ độ thuật, chui vào lòng đất tìm hiểu ngọn ngành. Chương 553, phát giác linh thạch khoáng mạch chương 553, phát giác linh thạch khoáng mạch Khương Hạo trong miệng tụng niệm một đoạn khẩu quyết, thổ màu vàng linh lực vận chuyển quanh thân, thân thể của hắn dần dần cùng chung quanh thổ địa hòa làm một thể. Liền thấy độn quang lóe lên, Khương Hạo chậm rãi chìm vào mặt đất. Thân thể của hắn như dòng nước xuyên qua thổ nhưỡng cùng nham thạch, hướng về sâu trong lòng đất kín đáo đi tới. Theo độ sâu tăng thêm, hoàn cảnh chung quanh dần dần biến u ám mà thần bí. Khương Hạo thi triển thổ độn thuật trong lòng đất ngang qua, hắn thời khắc lưu ý lấy linh khí chung quanh biến hóa. Theo dần dần sâu xuống lòng đất, hắn phát giác lòng đất linh khí nồng độ dần dần tăng cường, tựa hồ có một linh khí cường đại bản nguyên đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra linh lực. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, Khương Hạo rốt cuộc đã tới một chỗ to lớn dưới mặt đất không gian. Nơi này là một cái tự nhiên hình thành sông ngầm dưới lòng đất, nước sông trong triệt lại tản ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Khương Hạo có thể cảm nhận được, đầu này sông ngầm bên trong thủy ẩn chứa đậm đà linh lực, chính là trước kia những cái kia giếng thủy linh khí đầu nguồn. Hắn cẩn thận quan sát sông ngầm hoàn cảnh xung quanh, chợt phát hiện sông ngầm xung quanh có một mảnh tản ra nhàn nhạt linh quang quá mạnh. Tra xét rõ ràng dưới, những thứ này trong mỏ quặng khoáng thạch ẩn chứa bất đồng linh lực, ngũ quang thập sắc, rất là đẹp mắt. Cái này hiển nhiên không phải thông thường khoáng thạch. Khương Hạo trong lòng vui mừng, hắn ý thức được chính mình có thể tìm được linh thạch khoáng mạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần khoáng mạch, dùng thần thức cẩn thận dò xét. Đi qua một phen xem xét, Khương Hạo xác nhận những thứ này khoáng mạch chính xác chính là linh thạch khoáng mạch, hơn nữa phẩm chất coi như không tệ. Trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, biết mình lần này tìm tòi không có uổng phí. Bất quá Khương Hạo lại bởi vậy sinh ra một chút nghi vấn. Nơi đây không phải phường thị vị trí sao? Cùng ý chỉ mà quên cho hắn cái kia bí ẩn hầm mộ linh thạch khoáng cách còn rất xa, làm sao sẽ sinh ra linh thạch khoáng mạch đâu? Hơn nữa, nếu như phường thị phía dưới chính là linh thạch khoáng mạch, cái này lúc trước không thể nào lừa gạt được lui tới các tu sĩ. Phàm là người có lòng thoáng lưu ý quan sát một chút, đều có thể phát giác phường thị phía dưới chính là một mảnh linh thạch khoáng mạch. Khương Hạo đồng thời không gấp trở về trên mặt đất, mà là nhận đúng phương hướng về sau, tiếp tục hướng về phường thị hướng đông phương hướng bỏ chạy. Hắn tính toán vận dụng thổ độn thuật hướng về kia chỗ bí ẩn quặng mỏ vị trí dò xét mà đi. Bất quá càng là hướng phía trước, Khương Hạo liền hướng lòng đất trốn vào càng sâu, thêm bại trên người mình áp lực lại càng lớn. Làm cho Khương Hạo không ngờ tới là, đoạn đường này dò xét qua đi, mặt tràn đầy đều là linh thạch khoáng, hơn nữa càng đi phía đông bỏ chạy, linh thạch phẩm chất liền càng ngày càng cao. Nhưng hắn gặp phải thượng phẩm linh thạch thời điểm, cũng nhịn không được đem hắn thu lấy tiến trong túi càn khôn. Cũng không biết qua nhiều dài thời gian, Khương Hạo cảm giác mình thu lấy rất nhiều thượng phẩm linh thạch, hơn nữa cảm giác tới lòng đất áp lực dần dần khó có thể chịu đựng thời điểm, trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh linh quang chói mắt. Đây là cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn là một đống cực phẩm linh thạch. Ngay tại Khương Hạo hưng phấn mà dự định đem cực phẩm linh thạch lấy đi thời điểm, hắn dần xuống tâm tình kích động, thu hồi đưa ra tay. Bây giờ, Khương Hạo nhớ lại trong điện tịch liên quan tới linh thạch khoáng mạch miêu tả, trong lòng dần dần tỉnh táo lại. Hắn ý thức được, linh thạch khoáng mạch tạo ra cùng phân bố là có đặc định quy luật cùng nhân tố. Phía dưới là trong điện tịch nhắc tới mấy cái điển hình quy luật, linh thạch khoáng mạch tạo ra, đầu tiên nhất định phải là ở vào linh khí nơi tụ tập, mà lại là loại kia có thể liên tục không ngừng tạo ra linh khí chỗ, mà không phải linh khí tại dần dần phóng thích đồng thời giảm bớt chỗ. Linh mạch hướng đi cùng phân bố, linh thạch khoáng mạch bình thường dọc theo linh mạch hướng đi phân bố. Linh mạch là lòng đất linh khí lưu động đường đi, linh thạch khoáng mạch thường thường tại linh mạch giao hội hoặc linh khí đậm đà chỗ tạo thành. Khương Hạo phỏng đoán, mảnh này linh thạch khoáng mạch có thể đang là nằm ở một đầu trọng yếu trên linh mạch. Bất quá đầu này linh mạch khoảng cách mặt đất hẳn có khoảng cách mấy trăm dặm, khó trách lúc đó không có bị người phát hiện. Thời gian tích lũy, linh thạch khoáng mạch tạo thành là một cái quá trình khá dài, cần đi qua vài vạn năm thậm chí càng dài thời gian tích lũy cùng diễn hóa. Hơn nữa, càng là không đi động nó, quan mỏ quy mô cũng liền càng ngày sẽ càng lớn. Khương Hạo ý thức được, mảnh này linh thạch khoáng mạch có thể đã tồn tại rất dài thời gian, mới tích lũy phong phú như vậy linh thạch tài nguyên. Linh thạch phẩm chất, số lớn hạ phẩm linh thạch mới có thể tại linh lực trồng chất phía dưới sinh ra số ít trung phẩm linh thạch. Đồng dạng, số lớn thượng phẩm linh thạch cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra số ít cực phẩm linh thạch. Ngược lại, chỉ có sinh ra cực phẩm linh thạch khoáng mạch mới có thể kéo dài tự động diễn hóa ra càng diện tích lớn khoáng mạch tài nguyên. Nếu như tùy tiện đem một chỗ trong mỏ quặng chân quý nhất cực phẩm linh thạch cho lấy đi, không khác tát ao bắt cá hành vi. Nghĩ tới những thứ này, Khương Hạo quyết định tạm thời không đội ở thu lấy những thứ này cực phẩm linh thạch, mà là trước tiên đối với cái quặng mỏ này tiến hành kỹ lưỡng hơn dò xét cùng nghiên cứu. Hắn muốn biết rõ ràng cái quặng mỏ này quy mô, phân bố tình huống cùng với cùng cảnh vật chung quanh quan hệ, để tốt hơn lợi dụng cùng bảo hộ mảnh này chân quý khoáng mạch tài nguyên. Tiếp xuống, Khương Hạo tiếp tục vận dụng thổ độn thuật tại khoáng mạch chung quanh đi xuyên, cẩn thận quan sát quặng mỏ hướng đi cùng phân bố. Hắn phát giác, cái quặng mỏ này quy mô khá là khổng lồ, giang khắp nơi, bao trùm rất lớn khu vực. Hơn nữa, trong mỏ quặng linh thạch phẩm chất cũng hiện ra quy luật nhất định tính chất, càng đi chỗ sâu, linh thạch phẩm chất càng cao. Đang dò xét quá trình bên trong, Khương Hạo còn phát hiện một chút đặc thù địa chất kết cấu cùng trường năng lượng, những thứ này kết cấu cùng trường năng lượng đối với linh thạch tạo thành cùng tích lũy có tác dụng trọng yếu. Hắn ý thức được, cái quặng mỏ này tạo thành cùng những thứ này đặc thù địa chất điều kiện tỉ mỉ liên quan. Đi qua một phen cẩn thận dò xét cùng nghiên cứu, Khương Hạo đối với mảnh này linh thạch khoáng mạch có càng hiểu rõ sâu hơn. Hắn biết, cái quặng mỏ này không chỉ có là một cái cự đại tài nguyên bảo khố, càng là một cái nghiên cứu linh thạch tạo ra quy luật cùng lòng đất hoàn cảnh biến hóa trọng yếu nơi trốn. Linh thạch loại này tu chân giới ắt không thể thiếu tài nguyên tu luyện, sử dụng đông đảo, dính đến tu chân giới mọi mặt. Bởi vậy mới có thể bị coi thành tu chân giới công nhận lưu thông tiền tệ. Đương nhiên, Khương Hạo đã từng tại thượng cổ điện tịch bên trong hiểu được đến, rất sớm trước đó, đã từng có qua một đoạn thời gian, tu chân giới cũng sử dụng tới đan dược xem như lưu thông tiền tệ. Thế nhưng là đan dược ngoại trừ có thể phụ trợ tu luyện bên ngoài, tồn tại rất nhiều tính hạn chế. Cũng tỉ như luyện khí cùng bày trận chỉ có thể sử dụng linh thạch, mà không cách nào sử dụng đan dược thay thế. Ngoài ra, chiến hạm sử dụng động lực, linh nguyên pháo bổ khuyết năng lượng, cùng với truyền tống trận cần thiết bổ khuyết linh thạch, đều không phải là đan dược có khả năng thay thế. Tại ghi chép lại linh thạch khoáng mạch vị trí cụ thể cùng phân bố tình huống về sau, Khương Hạo chuẩn bị trở về mặt đất. Hắn lần nữa thi triển thổ độ thuật, một mực hướng về phía trước bỏ chạy, theo áp lực trên người dần dần yếu bớt, sau đó không lâu, liền quay trở về tới mặt đất. Trở về mặt đất về sau, Khương Hạo không có lập tức rời đi, mà là lấy ra quý chỉ mặc quên cho hắn địa đồ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát giác, khu vực này địa thế tương đối bí mật, bốn phía bị núi cao vần quanh, không dễ bị người phát hiện. Quả nhiên chính là quý chỉ mặc quên đánh dấu ra bí mật khoáng mạch vị trí. Chương 554, chữa trị khỏi truyền tống trận. Chương 554, chữa trị khỏi truyền tống trận. Từ tại chỗ này khoáng mạch ở vào sâu đậm lòng đất, xung quanh hoàn cảnh cũng không có bởi vì quặng mỏ tồn tại mà hiện lộ ra bên ngoài một chút đặc thù. Bởi vậy vào lúc đó, bị thật tốt mà ẩn giấu đi, đã trở thành Hán Hải Thánh Tông một cái bí mật. Bất quá, theo vạn năm thời gian phát triển, hầm mỏ này mạch quy mô đã khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần, bây giờ cũng đã kéo dài đến phường thị một khu vực như vậy, căn bản là che giấu không được rồi. Đây là một cái cực kỳ hiếm thấy lại rất có giá trị cự hình linh thạch khoáng mạch, cái này không chỉ là Thiên Vũ Đạo mang đến to lớn tài nguyên dự trữ, cũng vì tông môn sự phát triển của tương lai đặt cơ sở vững chắc. Khương Hạo tại phiến khu vực này chờ đợi thật dài một đoạn thời gian, hắn cũng không phải đi khai quật linh thạch, mà là đem phiến khu vực này tinh tế dò xét một lần. Khương Hạo phát giác phiến khu vực này vẫn bị dày đặc vết nứt không gian bao vây, nếu như hắn tiếp tục đem cực bắc vết nứt không gian đã thông ra một cái thông đạo, cái kia liền cũng có thể đến Hán Hải bờ biển rồi. Bất quá, Khương Hạo cũng không định làm như thế. Hôm nay che chắn có thể thật tốt mà bảo hộ Thiên Vũ Đạo cùng mảnh này linh thạch khoáng mạch. Một khi đã thông cái thông đạo này về sau, phía khu vực này liền không an toàn. Khương Hạo am hiểu sâu im lặng mà phát tài đạo lý, hắn mới sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đồng thời, tại cái này đoạn thời gian bên trong, Khương Hạo đối với khoáng mạch lại tiến hành một phen càng thêm tỉ mỉ thăm dò, trên cơ bản xác nhận quặng mỏ cụ thể phạm vi cùng danh giới vị trí, hơn nữa đem hắn khắc vẽ vào. Hơn nữa còn ở trong quá trình này tìm được khoáng mạch phụ cận cái kia bí ẩn truyền tống trận, cái truyền tống trận này lại còn là một cái cao cấp nhất truyền tống trận, chính là loại siêu viễn cự ly khóa vực truyền tống trận. Chủ yếu nhất là, cái truyền tống trận này được bảo hộ phải vô cùng tốt, chỉnh thể hoàn hảo vô khuyết, cũng không nhận được chút nào hư hao. Xem ra, trước đây mảnh này linh thạch khoáng mạch cũng nhận Hán Hải Thánh Tông cao tầng chú ý, cái truyền tống trận này tác dụng tất nhiên là dự định bắt đầu khai quật linh thạch phía sau có thể đem số lớn linh thạch chuyển vận đến mỗi cái Hán Hải Thánh Tông vân đà. Khương Hạo bắt đầu suy xét như thế nào hợp lý mà khai phát cùng lợi dụng cái quặng mỏ này. Hắn ý thức được, linh thạch khoáng mạch khai thác cần phải cẩn thận tiến hành, không thể mù quáng mà phá hư quặng mỏ kết cấu, bằng không có thể sẽ dẫn đến quặng mỏ khô kiệt cùng linh khí trôi đi. Khương Hạo dự định trước tiên chế định một cái tỉ mỉ khai thác kế hoạch, bao quát quặng mỏ khai thác trình tự, lượng khai thác cùng với khai thác quá trình bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Hắn kế hoạch một khi có cần thời điểm có thể từ quặng mỏ biên giới bắt đầu khai thác, từng bước hướng trung tâm tiến lên, lấy bảo đảm quặng mỏ tính ổn định cùng có thể cầm tục tính chất. Bất quá, linh thạch khai thác sự tình tương đối mà nói vẫn tương đối chuyên nghiệp, trừ phi là phá hư tính chất khai thác, liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Tốt nhất là có thể tìm được một chút có kinh nghiệm tu sĩ tới phụ trách linh thạch khai thác. Mặc dù Khương Hạo trong tay có tương quan điện tịch có thể tham khảo, nhưng mà căn cứ vào điện tịch ghi chép thao tác cùng từng có thực tế kinh nghiệm làm việc nhân so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, Khương Hạo cũng không đội tại khai thác linh thạch sự tình. Hắn bây giờ càng thêm cấp bách, là muốn đem khu vực này truyền tống trận cho lợi dụng. Khương Hạo trước kia có tự mình tham dự qua, lãnh địa mình Thiên Vũ đạo bên trong tất cả truyền tống trận luyện chế cùng xây dựng công việc, bởi vậy hắn đối với truyền tống trận cũng là khá hiểu. Trước đây hắn còn lo lắng đem phường thị nơi đó truyền tống trận chữa trị sau đó như thế nào khảo sát đây. Tất nhiên nơi đây có một hoàn hảo truyền tống trận, vậy là có thể coi đây là cơ sở, trợ giúp hắn hoàn thành truyền tống trận ở giữa khảo thí. Vì tiết kiệm thời gian, Khương Hạo trực tiếp đem truyền tống điện tạm thời tu kiến vì cự đại lương đình hình thức, có thể thực hiện che gió che mưa là đủ. Sau đó, hắn liền bắt đầu truyền tống trận chữa trị. Những thứ này trong truyền tống trận, chân quý nhất mấy cái cơ phận nồng cốt đều bị người khác lấy mất rồi, những thứ khác bộ kiện đều vẫn tương đối hoàn chỉnh. Bởi vậy, Khương Hạo liền bắt đầu căn cứ vào mỗi cái truyền tống trận bất đồng đặc điểm, bắt đầu luyện chế cơ phận nồng cốt. Lấy Khương Hạo bây giờ luyện khí tông sư trình độ, lại thêm căn bản vốn không sầu tài liệu nơi phát ra. Không cần mấy thiên thời gian, Khương Hạo liền đem tất cả thiếu sót cơ phận nồng cốt đều luyện chế hoàn thành rồi. Bây giờ cần phải làm chính là khắc họa phù văn đồng thời lắp đặt cơ phận nồng cốt rồi. Ngay tại Khương Hạo đem tất cả thiếu sót cơ phận nồng cốt toàn bộ sao đựng kỹ một khắc này, nơi này ba cái truyền tống trận đều phát ra một hồi vầng sáng nhàn nhạt, thậm chí còn truyền ra từng trận nhỏ nhẹ vù vù âm thanh. Phản phất đang phát tiết yên lặng vạn năm trầm mặc. Khương Hạo thỏa mãn nhìn xem bị hắn chữa trị khỏi cái này ba cái truyền tống trận, trên mặt nở một nụ cười. Trước mắt cái này ba cái truyền tống trận, chỉ có thể coi là nội bộ truyền tống trận, chỉ có thể tạo được bên trong truyền tống công năng, còn không cách nào cùng ngoại giới truyền tống hệ thống tương liên. Nếu như muốn cùng ngoại giới truyền tống hệ thống tương liên, tất thì nhất thiết phải sử dụng đặc định tiếp nhận lệnh phù. Loại này tiếp nhận lệnh phù trên cơ bản cũng là liên minh cùng hệ thống xem như kết nối trụ cột. Trước đây Khương Hạo tại lãnh địa của mình Thiên Vũ Đạo xây dựng truyền tống trận thời điểm, liền sử dụng đến nơi này loại tiếp nhận lệnh phù. Khi đó vẫn tìm được sư tôn Quảng Thành Tiên Quân, sử dụng sư phụ thủ dụ, đến cố phòng nhận lấy 10 khối tiếp nhận lệnh phù. Lúc đó lĩnh địa bên trong cũng không có tu kiến quá nhiều truyền tống trận, bởi vậy trong tay của hắn còn lưu có thật nhiều truyền tống trận tiếp nhận lệnh phù. Bất quá, Khương Hạo tạm thời còn không có ý định sử dụng truyền tống trận tiếp nhận linh phù. Kỳ thực, hắn có nhiều cái phương án có thể tại không sử dụng tiếp nhận lệnh phù dưới tình huống, thực hiện đem này chỗ bí ẩn Thiên Vũ Đạo cùng ngoại giới tiến hành kết nối. Phương án thứ nhất là trực tiếp thông qua nơi này cái này truyền tống khoảng cách xa trận, cùng Tây Lân vực toái tinh chi địa bên trong Hán Hải Thánh Tông di chỉ tương liên. Hai cái này truyền tống trận nguyên bản là lẫn nhau liên thông, cũng không cần tiến hành cố ý thiết trí liền có thể thực hiện liên thông. Chỉ là toái tinh chi địa cách đi ra ngoài quá mức kỳ lạ, cần phải tìm được quang môn mới có thể bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài, quét sạch cửa xuất hiện cũng là ngẫu nhiên đấy, tìm không thấy quang môn liền không xuất được, đặc biệt ảnh hưởng sử dụng hiệu suất. Bởi vậy cái phương án này liền bị hủy bỏ. Phương án thứ hai là đem nơi này siêu truyền tống khoảng cách xa trận cùng lãnh địa mình khu vực nồng cốt cái kia siêu truyền tống khoảng cách xa trận tương liên. Bây giờ hai cái này truyền tống trận đều thuộc về mình đấy, muốn làm sao liền như thế nào liền, căn bản cũng không cần thông qua người khác cho phép. Chỉ là còn không có thử, hắn cũng vô pháp xác định thực tế thao tác bên trong có được hay không, bất quá từ trên lý luận đến xem là có thể được. Cái thứ ba phương án là Khương Hạo nhất thiết phải ở bên ngoài tìm kiếm một chỗ bí ẩn chỗ, lại đi bố trí một cái truyền tống trận, liền có thể cùng nội bộ truyền tống trận tiến hành liên tiếp. Bất quá loại phương pháp này có khả năng sẽ dẫn đến bị ngoại nhân xâm nhập nơi đây. Trừ phi đem truyền tống trận thiết trí vì đơn hướng truyền tống trận, chỉ tiêu mà không kiếm, hoặc là áp dụng đại sư Ô Long loại phương pháp này, áp dụng tinh huyết luyện chế truyền tống phụ phương thức. Chương 555, kết nối khóa vực truyền tống trận chương 555, kết nối khóa vực truyền tống trận Khương Hạo cẩn thận quyền hành cái này ba cái phương án lợi và hại, vẫn cảm thấy phương án thứ hai tương đối ổn thỏa lại đáng tin cậy. Cuối cùng hắn quyết định áp dụng phương án thứ hai, đem nơi này siêu truyền tống khoảng cách xa trận cùng lãnh địa mình khu vực nồng cốt siêu truyền tống khoảng cách xa trận tương liên. Cái phương án này không chỉ có thể bảo đảm bí ẩn tính, hơn nữa cũng thuận tiện hắn tùy thời ra vào phiến khu vực này, đồng thời còn có thể tốt hơn khống chế cùng bảo hộ linh thạch khoáng mạch. Để bảo đảm cái kia siêu viễn cự ly bên trên cổ truyền tống trận vẫn còn hoàn hảo trạng thái, Khương Hạo dự định trước tiên đối với nơi này mấy cái này truyền tống trận tiến hành một phen thao thí. Đối mặt với trước mắt cái này ba cái truyền tống trận, hắn phân biệt kiểm tra một chút ba cái trong truyền tống trận kết nối tọa độ cùng phù văn ấn ký, cái này ba cái trên truyền tống trận vậy mà không có khoáng mạch bên kia cái kia siêu truyền tống khoảng cách xa trận tọa độ cùng phù văn ấn ký. Khương Hạo nghĩ, cảm thấy cũng rất hợp lý. Dù sao cái kia một chỗ truyền tống trận trước đây nhưng là toàn bộ Hán Hải Thánh Tông bí mật chỗ, làm sao có thể đem tọa độ cùng phù văn ấn ký tùy tiện ghi lại ở cái này ba cái truyền tống trận bên trong đâu? Thế là Khương Hạo liền đem cái kia truyền tống khoảng cách xa trận tọa độ cùng phù văn ấn ký phân biệt ghi vào cái này ba cái truyền tống trận đài điều khiển bên trên. Sau đó hắn lần nữa cẩn thận kiểm tra một chút mỗi cái truyền tống trận tọa độ cùng tham số, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều chính xác không sai. Kiểm tra một chút kết nối chính xác không sai, Khương Hạo đầu tiên đối với hai cái truyền tống trận tiến hành kiểm tra cặn kẽ cùng điều chỉnh thử. Đồng thời, hắn còn đối với truyền tống trận tính ổn định tiến hành khảo thí, lấy bảo đảm trong quá trình sử dụng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại xác nhận hết thảy chuẩn bị ổn thỏa về sau, Khương Hạo liền bắt đầu tiến hành truyền tống trận kết nối khảo thí. Hắn từ trong túi càn khôn tùy ý lấy ra ba cái ngọc hạt, phân biệt đặt ở cái này ba cái trên truyền tống trận. sau đó hướng về ba cái truyền tống trận đài điều khiển bên trong tăng thêm một chút linh thạch, dự định đem cái này ba cái truyền tống trận phân biệt khởi động, xem có thể hay không an toàn đem cái này ba cái ngọc hạt an toàn truyền tống đến khoáng mạch bên kia bí mật trên truyền tống trận. Khương Hạo cũng không có tăng thêm quá nhiều linh thạch, dù sao hắn muốn khảo nghiệm truyền tống khoảng cách cũng liền mới 700-800 dặm mà thôi. Không đủ ngàn dặm khoảng cách, tất cả tăng thêm mấy trăm khối linh thạch như vậy đủ rồi. Theo ba cái truyền tống trận khởi động, ba đạo ánh sáng lóe lên phía dưới, cái này ba cái trên truyền tống trận ngọc hạt toàn bộ đều biến mất. Khương Hạo trong lòng vui mừng, mang tâm tình kích động, dựng lên một đạo đột quang, hướng về kia cái truyền tống khoảng cách xa trận bay đi, hắn muốn đi tận mắt nhìn, cái này ba cái ngọc hạt phải chăng đã toàn bộ truyền đến cái truyền tống trận kia bên trên. Sau đó không lâu, Khương Hạo liền tới nơi này cái bí mật truyền tống trận lối vào. Cái này cửa vào cực kỳ bí ẩn, là thiết trí tại một đầu vách đá trong khe hở, nhất định phải từ vách đá khe hở đi vào mới có thể phát giác cái truyền tống trận này. Trước đây Khương Hạo đang dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, cũng là ngoài ý muốn dò xét đến vách đá ngoại vi có mấy cái đã hư hại trận kỳ, mới chú ý tới đạo này vách đá khe hở. Chắc hẳn nguyên lai đạo này vách đá khe hở phía trước là có bố trí một chút trận pháp. Xem xét trận kỳ bài bố phương thức, Khương Hạo liền có thể đoán ra nơi đây ít nhất bố trí hai cái trận pháp, một cái là bí mật trận pháp có thể để cho người ta đi qua thời điểm căn bản là không có cách phát giác nơi này vách đá khe hở. Một cái khác là cấm chế trận pháp, đoán chừng là cần một chút đặc thù lệnh bài mới có thể đi vào nơi đây. Bất quá, theo năm tháng trôi qua, những thứ này nguyên bản bố trí ở chỗ này trận kỳ đã tổn hại, dẫn đến trận pháp đã mất đi hiệu lực, bằng không thật đúng là không quá dễ dàng có thể tìm được chỗ này ẩn nút truyền tống trận. Làm Khương Hạo trông thấy trên truyền tống trận thật chỉnh tề bày ba cái truyền tống tới ngọc hạt, trên mặt của hắn liền lộ ra nụ cười. Thành công. Điều này nói rõ ba cái kia truyền tống trận đã bị hắn thành công chữa trị. Hơn nữa, đi qua khảo thí, cũng có thể xác định cái này đỉnh cấp truyền tống trận là có thể sử dụng. Khương Hạo thu hồi trên truyền tống trận ba cái ngọc hạt, đi tới cái truyền tống trận này trước đài điều khiển, đem lãnh địa mình bên trong cái kia Thiên Vũ đạo nơi trọng yếu truyền tống trận tọa độ cùng phù văn ấn ký cho ghi chép đi lên. Hắn tính toán đem chính mình chuyển về lãnh địa truyền tống trận, đi thử một chút truyền tống hiệu quả. Ngay sau đó, Khương Hạo thu liệm tự thân kim đan kỳ tu sĩ khí tức, đem chính mình dịch dung huyễn hóa thành Trần Thanh Sơn. Tại khống chế trên đài tăng thêm 5000 khối linh thạch, sau đó liền đứng ở trên truyền tống trận. Liền thấy hắn tự tay khẽ vỗ, xúc động đài điều khiển lên chốt mở. Thân ảnh của hắn tại một trận quang mang lập lòe sau đó liền biến mất trên truyền tống trận. Trải qua một hồi trời đất quay cuồng cảm giác về sau, Khương Hạo huyễn hóa thành Trần Thanh Sơn bộ dáng cơ thể, xuất hiện ở Tây Lân vực Thiên Vũ đạo nơi trọng yếu trên truyền tống trận. Đang trực phòng thủ truyền tống trận đệ tử nhìn thấy truyền tống trận quang mang sáng lên, lại không tra được là từ đâu chỗ truyền tới. Đang định đi lên hỏi thăm thời điểm, liền thấy được Trần Thanh Sơn thân ảnh tại trong truyền tống trận xuất hiện. Vội vàng tiến lên mấy bước, con người thi lễ nói, thuộc hạ cũng nên nhị đường ra bây giờ Tây Lân vực Thiên Vũ đạo toàn bộ đều thuộc về Hạo Sơn Hùng Vi thương hành phạm vi thế lực. Truyền tống trận giá trị phòng thủ đệ tử nhìn thấy thương hội nhị đương gia xuất hiện, tự nhiên là muốn lên tiến lên lễ ân cần thăm hỏi. Khương Hạo cũng không nhận ra người này phòng thủ đệ tử, bất quá hắn vẫn khẽ gật đầu một cái. Phối hợp đi tới truyền tống trận trước đài điều khiển, đem trước đây cái kia đỉnh cấp truyền tống trận tọa độ cùng phù văn đơn ký cho ghi chép đi lên. Đồng thời còn dùng đặc thù thủ pháp đem hắn cho ẩn giấu đi. Hắn muốn bảo đảm chỗ này tọa độ vẹn vẹn có thể làm cho mình cùng thân cận chi người biết được. Nhìn thấy này nhị đương gia, tại khống chế trên đài một hồi thao tác, truyền tống trận giá trị phòng thủ đệ tử cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ. Chờ Khương Hạo thao tác sau khi hoàn thành, liền quay người rời đi truyền tống đại điện, lưu lại cái kia một mặt ngậm bức giá trị phòng thủ đệ tử. Khương Hạo ra truyền tống điện về sau, trực tiếp đi tới trước đây chính mình kết đan chính là cái kia ngoài động phủ. Hắn nhìn thấy cửa động phủ đóng chặt, phòng hộ cấm chế ở vào mở ra trạng thái, liền minh bạch Khương Hỉ vẫn còn bế quan kết đan trạng thái. Thế là, Khương Hạo cũng không muốn quấy rầy Khương Hỉ, mà là đi đến Hạo Sơn Hùng Vĩ thương hành tổng bộ, muốn đi xem tình huống hôm nay. Bởi vì Khương Hạo là dịch dung huyền hóa thành Trần Thanh Sơn, bởi vậy một đường thông suốt mà đi tới thương hội bên trong. Hắn trong thần thức phát hiện Dương Hùng cùng Dương Vĩ thân ảnh. Khương Hạo mỉm cười, liền hướng về hai người chỗ ở gian phòng đi đến. Còn chưa đến giữa, liền nghe được giọng Dương Vĩ, "Đại ca, lần này Thanh Sơn lại tiếp lớn như vậy một cái tờ đơn, bây giờ có thật nhiều vật tư căn bản là mua sắm không tới, ta mới từ trung hành vực trở về bên kia vật tư cũng vô cùng khẩn trương, lần này chỉ mua sắm trở về một bộ phận nhanh cầm ra xem một chút, đến tuột cùng còn thiếu khuyết thứ gì, tuyệt đối đừng chuẩn bị không đủ hàng, bằng không nhưng là muốn bị khấu trừ đại lượng linh thạch." Lúc này, Khương Hạo bên tai nghe được giọng Dương Hùng. Chương 556, cùng Dương thị huynh đệ gặp lại chương 556. Cùng Dương thị huynh đệ gặp lại Khương Hạo nghe được Dương Hùng cùng Dương Vĩ đối thoại, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ, muốn biết tình huống cụ thể. Hắn tăng nhanh bước chân, đi tới cửa gian phòng, khe khẽ gõ một cái cửa. "Đi vào." Giọng Dương Hùng từ trong phòng truyền đến. Khương Hạo đẩy cửa vào, nhìn thấy Dương Hùng cùng Dương Vĩ đang ngồi ở trước bàn, trên bàn trưng bày một chút vật tư danh sách cùng sổ sách. Dương Vĩ nhìn thấy Khương Hạo đi vào, liền vội vàng đứng lên hô, "Thanh Sơn, ngươi cuối cùng đã trở về, chúng ta đang dầu vật tư mua sắm vấn đề đâu?" Khương Hạo mỉm cười, gật đầu ra hiệu, tiếp đó đi đến trước bàn, cầm lấy phần kia vật tư danh sách cẩn thận kiểm tra lên. Hắn phát giác trên danh sách liệt ra vật tư chủng loại nhiều, bao quát một chút hiếm hoi tài liệu, linh dược, pháp bảo, hộ cụ, trận bàn cùng trận kỳ cùng với liệu thương đan thuốc các loại, thậm chí còn cần một chút phụ lục, cùng với giống hỏa linh châu cùng lôi linh châu các loại duy nhất một lần tính công kích pháp bảo. Chính xác cái này đơn đặt hàng bên trong có một chút vật tư tại thị trường bên trên khó khăn lấy mua sắm đầy đủ. Dương Hùng, lần này đơn đặt hàng là đến từ nơi nào? Vì hà vật tư cách nhu cầu to lớn như thế? Khương Hạo dò hỏi. Dương Hùng nghi ngờ nói, đây không phải ngươi làm trở về đơn đặt hàng sao? Làm sao còn tới hỏi ta? Khương Hạo lúc này mới đem khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu cười nói, là ta nha Dương Hùng cùng Dương Vĩ thấy thế, vội vàng đem vật trong tay bỏ lại, kích động trực tiếp đem Khương Hạo bế lên. Khương Hạo nhìn thấy hai huynh đệ trong mắt tựa hồ cũng có một tia nước mắt, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ba người làm ầm ĩ trong chốc lát, Khương Hạo mới biết được, phần này đơn đặt hàng vẫn như cũ đến từ Bắc Lương vực trận đạo liên minh. Hắn từ phần này đơn đặt hàng lên mua sắm vật tư có thể suy đoán đi ra, trận đạo liên minh đón lấy tới đoán chừng sẽ đối với ma đạo đại quân có một chút động tác. Thế là Khương Hạo liền hỏi thăm hai huynh đệ, bây giờ những vật tư này mua sắm tình huống như thế nào, có cái nào lỗ hổng tương đối lớn. Dương Hùng cầm lấy đặt trước đơn nói ra, phần này đơn đặt hàng, chúng ta đã đem thương hội người đều giải ra mấy tháng, cơ hội chạy một lượt ngoại trừ Bắc Lương vực khác bốn vực. Tại Thần Minh Đạo Tông giải quyết pháp bảo, đan dược và trận bản cùng với phụ lục mua sắm. Bây giờ thiếu nhất mất đích là một chút hiếm hoi tài liệu cùng một chút năm cực cao linh dược, còn có chính là Hỏa Linh Châu cùng Lôi Linh Châu các loại duy nhất một lần tính công kích pháp bảo. Thế này trên mặt cực kỳ khó tìm Khương Hạo suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, không cần phải gấp, ngươi lại đem thiếu hụt vật tư danh sách liệt một phần cho ta, để ta suy nghĩ biện pháp một chút. Dương Hùng cùng Dương Vĩ hai người nghe xong, lập tức đại hỉ. Bọn hắn biết rõ Khương Hạo bản sự, trước đây có thật nhiều việc đợi bên trên khó gặp đồ tốt, cũng là Khương Hạo lấy được, nếu như hắn có thể đủ xuất thủ, tất nhiên có thể giải quyết vật tư mua sắm vấn đề. Huynh đệ hứa cựu không thấy, nơi nào có thể bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình làm trễ nải huynh đệ tụ họp. Thế là ba người liền trong phòng bày ra thịt rượu, bắt đầu uống ngược tâm tình. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, ba người để cũng từ trên phương diện làm ăn sự tình dần dần chuyển tới riêng mình kinh lịch cùng chuyện lý thú bên trên. Khương Hạo nghe Dương Hùng cùng Dương Vĩ giảng thuật bọn hắn tại sinh ý quá trình bên trong đủ loại kinh lịch, như thế nào xảo rượu xử lý đủ loại thương nghiệp tranh chấp, lại như thế nào tại trong tu chân giới phát triển thương hội nghiệp vụ, lại có bao nhiêu lần kinh lịch phong hiểm, cùng tử thần gặp thoáng qua trong lòng không khỏi đối bọn hắn tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Nhưng hắn nhìn thấy hai người y nguyên vẫn là trúc cơ kỳ viên mãn trạng thái, không khỏi nhíu nhíu mày, không khỏi mở miệng do hỏi, ta nhường Thanh Sơn chuyển giao cho các ngươi thế giới thạch luyện hóa sao? Còn có những cái kia kết đan cần đan dược cũng đều chuẩn bị cho các ngươi tốt, như thế nào cả đám đều còn không có kết đan à? Khương Hạo luôn từ khẩn thiết lại mang theo nghiêm nghị thật tốt khai đạo bọn hắn một phen, hai vị huynh đệ à, đại gia nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch mục đích, không phải là vì có đầy đủ tài nguyên nhanh chóng tăng cao tu vi sao? Hai người các ngươi bây giờ sẽ thiếu linh thạch sao? Còn không nhanh chóng tìm thêm ít nhân thủ, đem sự tình giao cho thuộc hạ đi làm, đón lấy tới không cho phép Thanh Sơn lại tiếp tục tiếp đơn đặt hàng. Trong vòng 30 năm, ba người các ngươi đều phải thành công kết đan, bằng không cái này thương hội liền giải tán đi. Dương Hùng cùng Dương Vĩ hai huynh đệ nghe xong Khương Hạo trong lòng vừa cảm thấy hổ thẹn lại rất xúc động. Bọn hắn biết Khương Hạo là vì bọn hắn tốt, dù sao tại trong tu chân giới, tu vi để thăng mới là chuyện trọng yếu nhất. Không có tu vi cường đại, cho dù có nhiều hơn nữa tài phú cùng tài nguyên cũng vô pháp thủ ở, càng không cách nào bảo đảm mình và người nhà an toàn. Hạo ca, ngươi nói đúng, chúng ta chính xác quá mức trầm mê ở thương hội chuyện vụ, mà không để ý đến tu luyện tầm quan trọng. Từ nay về sau, chúng ta hội hợp lý an bài thời gian, đem càng nhiều tinh lực hơn vùi đầu vào trong tu luyện đi. Dương Vĩ nghiêm túc nói. Dương Hùng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy à, chúng ta cũng sẽ mau chóng tìm được nhân tuyển thích hợp tới tiếp quản thương hội bộ phận sự vụ, để cho mình có càng nhiều thời gian tới tu luyện. Tranh thủ tại trong vòng 30 năm thành công kết đan, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Khương Hạo nhìn thấy hai người thái độ như thế thành khẩn, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn tin tưởng, chỉ cần Dương Hùng cùng Dương Vĩ có thể nhận thức đến tu luyện tầm quan trọng, hơn nữa biến thành hành động, lấy chính mình cung cấp cho bọn hắn những tài nguyên kia, bọn hắn liền nhất định có thể thành công kết đan, đạt đến cao hơn tu vi cảnh giới. Được, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm đến. Tại trong quá trình tu luyện, nếu như gặp phải khó khăn gì hoặc vấn đề, tùy thời có thể liên hệ ta sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Chỉ có các ngươi thành công kết đan rồi, chúng ta mới có thể tiếp tục làm nhiều mấy trăm năm huynh đệ à. Các ngươi nói đúng sao? Khương Hạo khích lệ nói. Nghe tới có thể làm nhiều mấy trăm năm huynh đệ, Dương Hùng cùng Dương Vĩ lúc này biểu thị nói tương lai không chỉ có muốn kết đan, còn nhất định phải kết anh, hóa thần. Nghe Khương Hạo cắp cắp vui lên, lúc này nâng chén chúc mừng hai vị đại đạo có thể thành sau đó, ba người lại tiếp tục tâm tình trong chốc lát. Khương Hạo hướng hai người chia sẻ một chút tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, cũng hướng bọn hắn giảng thuật mình tại khác tu chân bách nghệ ở bên trong lấy được một chút cảm ngộ, hy vọng có thể đối bọn hắn có trợ giúp. Tại trong những ngày kế tiếp, Dương Hùng cùng Dương Vĩ bắt đầu điều chỉnh thương hội vận doanh sách lược, đem một vài sự vụ giao cho một chút có thể tin đệ tử cùng nhân viên tới xử lý. Chính bọn hắn tắc thì rút ra càng nhiều thời gian tới tu luyện, cố gắng để thăng tu vi của mình. Mà Khương Hạo nhưng là tiến vào mình tiên vũ giới ở bên trong, đi hỗ trợ huynh đệ hai người đổ phụ tùng rồi. Hiếm hoi tài liệu tại hồ nước màu đen bên cạnh liền có thể tìm tới đại bộ phận, mà những năm kia phần cực cao linh dược, đối với Khương Hạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Hắn còn cảm thấy đơn đặt hàng bên trong yêu cầu năm quá ngắn, lo lắng cho mình cung cấp linh dược năm quá cao. Thu thập linh dược sự tình, tiếp tục giao cho Nguyên Bảo cùng Tiểu Hoàng xử lý là đủ. Còn có chính là liên quan tới Hỏa Linh Châu cùng Lôi Linh Châu các loại duy nhất một lần tính công kích pháp bảo, đây là Khương Hạo sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị sự tình, bây giờ cũng nên đi xem một chút thành quả. Chương 557, sinh ra từ tại Thiên Vũ giới Linh Châu. Chương 557, sinh ra từ tại Thiên Vũ giới Linh Châu. Khương Hạo tìm tới Quả Nhi, dự định cùng nàng cùng một chỗ đi tới Thiên Vũ giới mấy chỗ xem. Đầu tiên, bọn hắn đi tới một chỗ bị Quả Nhi mệnh danh là Lôi Bộ chỗ, đây là một mảnh tràn đầy cuồng bạo lôi điện năng lượng khu vực, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm long long, thỉnh thoảng có sấm sét xẹt qua chân trời, phóng xuất ra hào quang chói sáng cùng năng lượng cường đại. Trên mặt đất, lôi điện chi lực ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi, tạo thành một mảnh đặc biệt hình dạng mặt đất bị lôi điện chi lực điêu khắc khe danh năng dọc, nham thạch bị lôi điện chi lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ, phản phất mỗi một khối đá đều ẩn chứa sấm sét sức mạnh. Mảnh này lôi vực là Quả Nhi đem thiên vũ giới bên trong giải rác lôi linh lực toàn bộ tụ tập tại một chỗ hình thành khu vực. Khương Hạo cùng Quả Nhi đứng tại lôi vực biên giới, cảm thụ được ở đây cuồng bạo lôi điện chi lực. Khương Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn muốn mau mau đến xem trước đây bố trí ở chỗ này một mảnh kia chữ linh đại trận, bây giờ đã ngưng kết ra bao nhiêu mai chữ linh châu. Bây giờ, Quả Nhi tiểu vung tay lên, tạm thời đem tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực cho che giấu đứng lên. Làm một thế giới thiên đạo, tại chính mình nắm trong tay trong thế giới, quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó, Khương Hạo cùng Quả Nhi đi vào lôi vực bên trong, cẩn thận tra xét một phen, phát giác ở đây trường kỳ bị lôi điện chi lực bao phủ, không chỉ có sinh ra một chút giàu có lôi điện chi lực tài liệu, còn có diễn sinh ra được một chút có lôi điện thuộc tính linh thực cùng yêu thú. Đây hết thảy đều là do hoàn cảnh đặc thù đào tạo đấy, tất cả sinh vật vì có thể sinh tồn cùng sinh sôi xuống, không ngừng tiến hóa ra thích ứng hoàn cảnh thể chất cùng sinh tồn phương thức, tới bảo trì loại vật kéo dài sinh sôi. Thật có thể nói là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Những thứ này lôi điện linh thực cùng yêu thú thể nội đều ẩn chứa lôi điện chi lực, đối với tu luyện lôi điện chi lực lôi tu tới nói, có cực cao giá trị, tuyệt đối là khó được tài nguyên tu luyện. Khương Hạo trong lòng có một cái ý nghĩ, hắn tính toán tương lai đem nơi đây xem như mìn cảm ứng điện lực lượng pháp tắc vị trí. Đương nhiên, thiên vũ giới bên trong bây giờ còn có hỏa vực, phong vực, băng vực mấy người mấy cái khác tương đối đặc thù khu vực. Những thứ này khu vực cũng là Quả Nhi lợi dụng mình thiên đạo năng lực, đem thiên vũ giới bên trong đủ loại tự nhiên chi lực tụ tập cùng một chỗ mà hình thành. Làm Khương Hạo đi tới lôi vực trung tâm chỗ kia hắn bố trí chữa linh đại trận lúc, hắn và Quả Nhi thu tập được mấy chục mai lôi linh châu. Thời gian không tính quá lâu, liền có thể ngưng kết ra mấy chục mai lôi linh châu. Khương Hạo đối với cái này thu hoạch vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Tiếp xuống, Khương Hạo lại cùng Quả Nhi phân biệt đi thiên vũ giới bên trong hỏa vực, phong vực cùng băng vực, mấy cái khác vực liền tạm thời không đi. Bởi vì cũng chỉ có mấy cái này vực nội chữ linh đại trận mới có thể ngưng kết ra có nhất định công kích uy năng chữ linh châu. Hỏa linh châu đương nhiên không cần phải nói rồi, uy lực của nó cũng không yếu tại lôi linh châu. Mà phong linh châu có thể trong nháy mắt kích phát ra vô số phong nhận, băng linh châu có thể đang kích thích trong nháy mắt kích phát ra vô số băng truy cùng băng nhận, cũng có không thể khinh thường lực sát thương. Hơn nữa có thể tại một ít hoàn cảnh đặc định bên trong đưa đến thuộc tính tác dụng khắc chế, phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu. Cứ như vậy, Khương Hạo thu tập được không ít chữ linh châu, toàn bộ bị hắn luyện chế thành có thể bắn ra đả thương địch thủ lôi bạo châu cùng hỏa viêm châu. Dĩ nhiên, loại kia Khương Hạo chỗ độc sáng lập ra có thể định thời gian cùng có thể bằng vào thần thức dẫn bạo chức năng như ý châu, Khương Hạo là sẽ không dễ dàng lấy đi ra ngoài. Hắn lo lắng loại này như ý châu xuất hiện, đem vô cùng có khả năng bại lộ hắn đang tại áp dụng kế hoạch. Mục đích đúng là đến lúc đó bằng vào mình tại trụ sở bí mật đốc tạo thân phận, đem những thứ này hỏa linh châu để vào chiến hạm động lực trong khoang thuyền. Mà một số người bị hắn luyện chế vì như ý châu pháp bảo, sẽ tại hắn một ý niệm bạo tạc. Bởi vì là tại chiến hạm động lực trong khoang thuyền bạo tạc, nơi đó tụ tập số lớn linh thạch, từ đó liền sẽ dẫn phát càng thêm nổ tung to lớn, khiến cho cả chiếc chiến hạm hoàn toàn giải thể sụp đổ. Hơn nữa tất cả địch quân tu sĩ đều sẽ bị mãnh liệt bạo tạc cùng liệt diễm chỗ thôn phệ. Khương Hạo trong lòng minh bạch, những thứ này như ý châu uy lực lớn, một khi sớm trong chiến trường xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên ma đạo thế lực chú ý, từ đó ảnh hưởng đến hắn mấu chốt nhất một bước kia kế hoạch áp dụng. Bởi vậy, hắn quyết định đem các loại như ý châu làm vì lá bài tẩy sau cùng, không đến thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Trong những ngày kế tiếp, Khương Hạo đem đơn đặt hàng bên trong vật liệu cần chuẩn bị đầy đủ sau đó, giao cho Dương Hùng cùng Dương Vĩ hai huynh đệ. Đồng thời ngay trước hai huynh đệ trước mặt, cho Trần Thanh Sơn phát một đoạn tin tức, yêu cầu hắn nhất định phải nhanh chóng kết đan, không cho phép đón thêm loại này đại đơn đặt hàng. Nhất định muốn tiếp đơn, chuẩn xác tiếp những cái kia tồn kho bên trong thỏa mãn giao phó nhu cầu tờ đơn, để tránh làm trễ nải tu luyện. Hơn nữa, Khương Hạo còn từ Trần Thanh Sơn khôi phục trong tin tức biết được dành thời gian cho việc khác bây giờ độ thuật đại thành, thật giống như là muốn chuẩn bị xuất phát đi nơi nào. Khương Hạo biết dành thời gian cho việc khác lo lắng hắn ở đây ma đạo bên kia đồng thời không tiện liên hệ, bởi vậy không có chủ động liên hệ chính mình. Thế là, hắn tính toán chạy tới Bắc Lương vực chính đạo liên minh bên kia, cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp lần nữa một lần, đem trước mắt hai người phân biệt nắm giữ tin tức lần nữa tiến hành một lần liên hệ. Sau đó, Khương Hạo liên tục căn dặn Dương Thị huynh đệ hai người không nên lười biếng tu luyện, liền cùng hai huynh đệ cáo đừng rời bỏ rồi. Hắn lần nữa biến hóa thành Trần Thanh Sơn hình dạng, thông qua truyền tống trận trực tiếp đi đến Bắc Lương vực chính đạo liên minh. Trong lòng của hắn minh bạch, cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp không chỉ có thể liên hệ tin tức, còn có thể nhường với nhau thực lực nhận được tăng lên thêm một bước. Từ Bắc Lương vực Thương Hải thành truyền thuyết điện ra ngoài sau, lại trải qua một đoạn thời gian phi hành, Khương Hạo rốt cuộc đã tới Bắc Lương vực chính đạo liên minh. Hắn tìm được dành thời gian cho việc khác vị trí, cùng lần nữa tiến hành dung hợp. Tại dung hợp quá trình bên trong, bọn hắn đem riêng phần mình nắm giữ tin tức cùng kinh nghiệm tiến hành liên hệ, đối với nhau kế hoạch cùng hành động có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Dung hợp phía sau Khương Hạo, để bảo đảm mình và dành thời gian cho việc khác, đối với kế hoạch sau này đều có thể hiểu rõ đồng thời thực hiện lẫn nhau phối hợp. Hắn đem kế hoạch sau này lần nữa thay đổi nhỏ, đồng thời tưởng tượng mấy cái kế hoạch bên ngoài phương án, đồng thời cho dành thời gian cho việc khác mấy cái uy lực mạnh mẽ như ý châu cùng một bình lớn thái hư linh sữa về sau, lần nữa một phân thành hai, chuẩn bị riêng phần mình mở ra sau này bất đồng kế hoạch. Khương Hạo dành thời gian cho việc khác trải qua một đoạn thời gian học tập cùng dày đặc đánh cờ, tại các hạng đổ kỹ phương diện lấy được tăng lên cực lớn. Bây giờ cũng có thể đang cùng trang hiệu các hạng đánh cờ bên trong lấy được chia 5 năm thắng tích. Hắn đã làm xong đi tới tù long đất chuẩn bị, đây là một đoạn không biết lữ trình, trước đó người kinh lịch đến xem, tính nguy hiểm cũng không tính lớn. Nhưng mà, Khương Hạo mục đích là vì có thể thu hoạch hắn muốn có được tinh hoạch, hơn nữa có thể tìm tòi nghiên cứu tù long chi trong đất đủ loại bí mật. Chương 558, dụ sát ma tu lấy tinh hồn. Chương 558, dụ sát ma tu lấy tinh hồn. Bất quá, Khương Hạo cũng không muốn không lý do lãng phí chương này tiếp dẫn phủ diệu dụng. Hắn tính toán làm một ít chuyện ra ngoài sau, bằng vào tiếp dẫn phủ nhanh chóng truyền tống đến Tù Long đất cái này đặc điểm. Hắn hoàn toàn có thể đang làm xong sự tình sau đó, toàn thân trở ra. Cái này cũng là bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác dung hợp sau đó, Khương Hạo suy nghĩ ra một cái tuyệt diệu kế hoạch. Như vậy, Khương Hạo dự định làm những chuyện gì đâu? Tự nhiên là nhằm vào ma đạo thế lực cùng Độc Cô gia tộc một cái kế hoạch, mà lại là một vòng tiếp một vòng một cái kế hoạch. Hắn tính toán bằng vào sức một mình, trọng thương Độc Cô gia tộc, hơn nữa cho ma đạo thế lực chôn xuống một khỏa to lớn lôi. Bất quá, kế hoạch của hắn bên trong, nhất định phải lấy tổn thất hết một chiếc chiến hạm làm giá. Nhưng Khương Hạo cảm thấy cái này đồng thời không tính là gì, tương lai hắn sẽ nhường ma đạo thế lực trả giá gấp trăm ngàn lần đại giới. Liền trong thiên vũ giới nào đó nơi bí ẩn, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác đều đang bận rộn. Bọn hắn phân biệt đang làm hai chuyện, bản tôn đang vùi đầu chữa trị một chiếc hư hại cỡ trung chiến hạm. Hắn cũng không định đem cái này chiếc chiến hạm chữa trị hoàn toàn, chỉ cần có thể có linh nguyên pháo năng lực công kích là được, đến vu phi đi năng lực cùng phòng hộ năng lực đều không trọng yếu. Đến lúc đó chỉ cần bố trí một cái đơn giản kiên cố phòng ngự trận pháp, có thể kéo dài công kích thời gian là đủ. Quan trọng nhất là, hắn sẽ tại cái này chiếc chiến hạm động lực trong khoang thuyền linh lực chuyển đổi trang bị bên trên động một chút tay chân. Dành thời gian cho việc khác nhưng là đang nhanh chóng luyện chế một nhóm thô giáp mà đơn giản khối lỗi, đến lúc đó có thể làm pháo thủ sử dụng. Bây giờ, ở trước mặt của hắn đã bày đầy mấy chục cố khối lỗi, hắn tính toán luyện chế 100 cố khối lỗi. Bởi vì, chiếc này cỡ trung chiến hạm mỗi một bên cạnh có 50 môn linh nguyên pháo, hai bên giao thế khai hỏa, vừa vặn cần 100 cố khối lỗi. Làm bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác đem đây hết thảy đều sau khi hoàn thành, thiếu hụt chính là cắm vào khôi lỗi trong cơ thể tinh hồn, cần 100 tu thân hoặc yêu thú tinh hồn mới có thể để cho cái này trăm cố khôi lỗi nắm giữ cơ bản linh trí cùng năng lực hành động. Tức là, nguyên lai trong tay cái kia thiên hồn phiên đã cho ý chỉ mặc quên rồi, bây giờ đã không có sẵn tinh hồn có thể dùng. Thế là, bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát liên thủ đi tới trước hai quân trận một khu vực như vậy, mai phục săn sát ma tu, chỉ cần góp đủ 100 tinh hồn, đủ liền tốt. Ngay tại đêm hắc phong cao thời điểm, Khương Hạo bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác tiềm nhập mảnh này bị người cho rằng là cực kỳ khu vực nguy hiểm, tại ở gần ma đạo phạm vi thế lực một nơi nào đó, bày ra một cái ngũ hành diệt tuyệt đại trận. Sau đó, một cái huyện hóa thành Khương Nghiên cái kia huyện hóa thành một cứ như vậy chia làm hai cái phương hướng xuất động dụ địch đi rồi. Bóng đêm như mực, tiếng gió rít gào, hai tên mỹ lệ nữ tu lặng yên hành tẩu tại ma đạo thế lực khu vực biên giới. Thân ảnh của các nàng ở trong màn đêm như ẩn như hiện, lặng yên không một tiếng động tiếp theo ma đạo đội tuần tra. Bản tôn biến thành Khương Nghiên, thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, tóc dài như thác nước, khuôn mặt thanh lãnh mà mỹ lệ. Nàng cố ý phóng xuất ra một tia yếu ớt linh lực ba động, hấp dẫn lấy tu sĩ ma đạo chú ý của. Không lâu, một chi đội tuần tra phát hiện tung tích của nàng, cấp tốc hướng nàng bao vây. Phương nào tu sĩ dám ở chỗ này bồi hồi? Một cái tu sĩ ma đạo nghiêm nghị quát lên, trong tay ma khí lập lòe âm trầm qua mang. Khương Nghiên ra vẻ hốt hoảng nói ra, ta chỉ là lạc đường, không biết nơi đây là chỗ nào, ta lập tức liền rời đi. Thanh âm của nàng khẽ run, để cho người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc. Các ngươi không được qua đây. Khương Nghiên ra vẻ sợ nói ra, vừa nói, một bên cực tốc về phía một phương hướng nào đó bỏ chạy. Đừng chạy, ai nhường ra mấy cái vui vẻ một chút sau lưng ma tu nhóm một bên cười đùa, một bên gắt gao truy đuổi mà đi. Trong mắt các nàng, người này nữ tu đã trở thành bọn họ món ăn trong mâm. Cùng lúc đó, dành thời gian cho việc khác biến thành một mục đã ở khác một bên đưa tới ma đạo đội tuần tra. Một mục thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng. Nàng đồng dạng phóng xuất ra một tia linh lực ba động, dẫn tới tu sĩ ma đạo nhóm lũ lượt mà tới. Ồ, nơi này có một cái tuyệt đẹp nữ tu, các minh đệ, chúng ta thật có phúc, nhanh bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Một cái tu sĩ ma đạo lớn tiếng hô. Những thứ khác ma tu cũng là từng cái lộ ra ánh mắt tham lam, hướng một bên tới. Một một cũng không nói nhiều, trong tay đột nhiên thêm ra một đầu màu xanh lá cây trường tiên, trường tiên cuối nạm một khỏa trong suốt thủy linh châu. Nàng nhẹ giọng niệm động chú ngữ, trường tiên cuối thủy linh châu đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hóa thành vô số thủy tiễn, hướng tu sĩ ma đạo nhóm vào tới. Tu sĩ ma đạo nhóm nhao nhao tránh né, nhưng vẫn có mấy người bị thủy tiễn đánh trúng, phát ra rên rỉ thống khổ. Tu sĩ khác thấy thế, giận quát một tiếng, nhao nhao huy động ma khí, hướng một công tới. Một một không chút hoang mang, trường tiên trong tay không ngừng huy động. Thủy Linh Châu quang mang càng ngày càng sáng, hóa thành từng đạo thủy long, cùng tu sĩ ma đạo nhóm chiến đấu kịch liệt. Hai nơi chiến đấu gần như đồng thời bộc phát, đưa tới xung quanh ma đạo thế lực những đội ngũ khác chú ý của. Không lâu, càng nhiều tu sĩ ma đạo chạy tới hiện trường. Khương Hạo bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác thấy thế, mừng thầm trong lòng, biết kế hoạch đã thành công một nửa, nên thu lưới. Chiến đấu kéo dài phút chốc, Khương Hạo bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác đột nhiên đồng thời thi triển bí pháp, thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về ngũ hành diệt tuyệt đại trận phương hướng nhanh chóng bay trốn đi. Tu sĩ ma đạo nhóm thấy thế, nhao nhao đuổi theo mà đi. Ngay tại tu sĩ ma đạo nhóm toàn bộ tiến vào đại trận thời khắc, Khương Hạo bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác đã lặng yên đi tới ngũ hành diệt tuyệt đại trận trận trên mắt. Bọn hắn cấp tốc khởi động đại trận, đem chạy tới tu sĩ ma đạo nhóm toàn bộ vây ở trong trận. Ngũ hành diệt tuyệt đại trận một khi khởi động, trận trung kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực tương sinh, liên tục không ngừng, tạo thành một cái tuần hoàn sát trận, bị vây ở trong trận ma tu nhóm nhau nhau cảm thấy một cỗ cường đại áp lực, không chỉ có chịu sát trận tập kích, tự thân linh lực còn bị không ngừng mà áp chế cùng tiêu hao. Kèm theo một loạt tiếng kêu thảm thiết, ma tu nhóm từng cái bị đại trận tiêu diệt. Khương Hạo bản tôn thấy thế, sử dụng có được tại thần binh đạo tông truyền thừa dưỡng hồn bắt đầu cấp tốc thu lấy vẫn lạc ma tu tinh hồn, những thứ này tinh hồn chính là đón lấy để hoàn thành kế hoạch mấu chốt. Dành thời gian cho việc khác nhưng là thu lấy trên người bọn họ túi càn khôn, hai người phân công hợp tác phải vô cùng ăn ý theo thời gian rời đổi, bị vây ở trong trận tu sĩ ma đạo nhóm nhau nhau vẫn lạc, tinh hồn hóa thành từng đạo khói đen, bị Khương Hạo bản tôn trong tay dưỡng hồn bắt cho lấy đi. Khi tất cả ma tu đều bị giết về sau, Khương Hạo bản tôn phát giác đại trận bên trong chỉ có hơn 60 bộ thi thể, số lượng hay là không đủ a. Sớm biết nên đóng lại đại trận ngăn cách công năng, nhường bị nhốt ma tu phát mấy đạo tin tức ra ngoài, lại hấp dẫn một chút cứu viện ma tu qua đi tìm cái chết. Chương 559, chuẩn bị kiếm chuyện chương 559, chuẩn bị kiếm chuyện ngay tại bản tôn dự định lại đi ra hấp dẫn một chút ma tu qua đến thời điểm, liền thấy dành thời gian cho việc khác một tay cầm một cái mâm tròn hình dáng trận bản pháp khí, khác một tay cầm mấy cái chiêu hồn phiên đi tới bản bên tôn thân. Vậy mà có nhiều như vậy chiêu hồn phiên, nơi nào còn cần lại đi hấp dẫn ma tu tới a? Đoán chừng lấy ma tu thủ đoạn tàn nhẫn, một cây chiêu hồn phiên bên trong cũng không chỉ bách đạo tinh hồn. Cái này hình mâm tròn trận bàn pháp khí đến tột cùng là hạ bật. Vì cái gì ẩn chứa trong đó rộng lượng tinh huyết? Bất quá lúc này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu chuyện này, đoán chừng lần này rộng lượng ma tu hồn mệnh bài vỡ vụn, chắc chắn gây nên ma đạo thế lực cửa ải cực kỳ lớn chú thích, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi đây. Thế là, bọn hắn cấp tốc thu hồi trận pháp, đem tất cả ma tu thi thể toàn bộ hóa thành cho tàn, phân biệt huyễn hóa thành độc cô gia tộc người, một cái huyễn hóa thành kim đan kỳ độc cô Giang Hải, cái kia huyễn hóa thành trúc cơ kỳ độc cô Kinh Hải, vai sóng vai hướng lấy ma đạo thế lực độc cô gia tộc địa bàn phi độn đi xa. Sau đó không lâu, đông đảo ma tu chạy tới địa điểm xảy ra chuyện phụ cận. Đi qua một phen cẩn thận dò xét, cuối cùng tìm được trước đây kịch chiến vị trí kia. Mặc dù tất cả vết tích cũng đã bị Khương Hạo tiêu trừ sạch sẽ, nhưng vẫn là có một tí trận pháp hơi thở bà động lưu lại. Đi qua vài tên cao giai ma tu phân tích, trên cơ bản có thể đánh giá ra nơi đây đã từng bố trí qua một cái đại trận, những cái kia hồn mệnh bài bể tan cảnh ma tu, hẳn là chết tại đại trận này bên trong. Có một cái như vậy phát giác, khiến cho ma đạo đại quân ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Ngay sau đó thì có nhiều đường ma đạo đại quân bắt đầu thường xuyên điều động, mỗi chi đội ngũ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch mà bố trí tại trước hai quân trận. Ma đạo đại quân bên này điều động, cũng đưa tới chính đạo liên minh coi trọng đồng dạng bắt đầu điều binh khiển tướng, trước hai quân trận lộ ra khẩn trương khác thường, có một loại đại chiến hết sức căng thẳng trạng thái. Khương Hạo không biết mình như thế dày vò, suýt chút nữa đã dẫn phát hai quân lần nữa khai chiến. Đang phi hành quá trình bên trong, Khương Hạo bản tôn cùng dành thời gian cho việc khác cấp tốc dung hợp, sau đó hướng về phía dưới hạ xuống mà đi. Ngay tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ loạn thạch trên đỉnh bãi, Khương Hạo tiến nhập tảng đá trong không gian, mà phiến loạn thạch bãi bên trong nhiều hơn một khối không tầm thường chút nào màu đen đá cuội, lặng lặng giấu ở cái này một mảnh loạn thạch bãi bên trong. Tại tảng đá trong không gian, Khương Hạo rút lấy một cái kim đan kỳ ma tu tinh hồn tiến hành thẩm vấn, đi qua một phen dày vò, cuối cùng hỏi một chút tương đối tin tức trọng yếu. Người này kim đan kỳ ma tu vậy mà là tới từ Ma Hùng đại doanh một cái phó thống lĩnh, hắn lần này là tới đến biên cảnh khu vực thu lấy tinh hồn cùng tinh huyết. Tất cả thu lấy đến tinh hồn đều thu vào hồn phiên bên trong, mà loại kia hình mầm tròn trận bản pháp khí tên là huyết luyện bản, là chuyên môn dùng thu thập tử vong tu sĩ tinh huyết sử dụng. Lấy người này phó thống lĩnh chỗ giao phó trong nội dung, Khương Hạo kinh ngạc biết được, ma đạo đại quân không gần như chỉ ở thu lấy chính đạo liên minh tu sĩ tinh hồn cùng tinh huyết, mà là thu lấy tất cả tu sĩ. Liền ngay cả người mình tinh hồn cùng tinh huyết đều không buông tha. Bọn hắn phụ mệnh thu lấy tu sĩ tinh hồn cùng tinh huyết con đường có hai cái, bên trong một cái chính là hướng tất cả ma đạo tiểu đội tới thu lấy, bình thường chỗ giết chết tu sĩ tinh hồn cùng tinh huyết. Cái kia chính là đi tới cố định mấy nơi, nơi đó sớm dự chôn lấy huyết luyện bản, mỗi cái huyết luyện bản cách nhau 200 dặm, hơn nữa có tương ứng dự chôn bố trí điểm bị đổ. Khương Hạo khiếp sợ trong lòng không thôi. Hắn cấp tốc đem thẩm vấn lấy được tin tức sửa sang lại một cái, quyết định sau đó đem phần tình báo này chuyển về ám ảnh tổ chức. Hắn tin tưởng, phần tình báo này đối với chính đạo liên minh tới nói cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là phần kia huyết luyện mâm dự chôn bố trí điểm bị đổ. Những tin tức này tới rồi ám ảnh trong tay sau đó, tự nhiên sẽ báo cáo cho chính đạo liên minh quyết sách tầng lớp, hơn nữa sẽ mau chóng khai thác hành động. Vẹn vẹn có mười mấy cái chính đạo liên minh tu sĩ tinh hồn, là trước đây không lâu vừa mệnh tang tại những thứ này mà tu chi thủ mới bị thu vào tới. Khương Hạo hỏi rõ chi về sau, đem những tu sĩ này tinh hồn thu vào một cái khắc cán chiêu hồn phiên ở bên trong, dự định tại thiên vũ giới đem bọn hắn toàn bộ đều thả, để bọn hắn trọng vào luân hồi còn lại tu sĩ ma đạo tinh hồn cùng mất đi còn sót lại ý thức lệ hồn liền lưu lại dự bị đi. Chọn lựa bách đạo tinh hồn toàn bộ luyện hóa, cắm vào đến cái kia trăm cỗ khôi lỗi thể nội. Những khôi lỗi này tại tinh hồn cắm vào về sau, lập tức có cơ bản linh trí cùng năng lực hành động, thoáng huấn luyện một phen liền có thể thuần thục thao tác linh nguyên tháo. Đem khôi lỗi toàn bộ đều đặt ở chiếc này cỡ trung trên chiến hạm về sau, Khương Hạo đem chiến hạm cùng khôi lỗi đều giao cho dành thời gian cho việc khác. Đón lấy đến đem từ dành thời gian cho việc khác tự mình đi tới độc cô gia tộc đi đại náo một phen, tính toán là vì thế phía trước mình bị nhiều lần ám toán sự tình, trước tiên thu lấy một chút lợi tức đi. Hoang tàn vắng vẻ loạn thạch trên cái bãi, liền thấy hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện về sau, hướng về phương hướng khác nhau trốn đi thật xa. Huyễn hóa thành độc cô Kinh Hải Khương Hạo dành thời gian cho việc khác, hướng về độc cô gia tộc phụ cận phường thị mà đi, chuẩn bị kiếm chuyện. Mà lần nữa huyễn hóa thành Vệ Nhiên bản tôn nhưng là hướng về phía trước cái kia đầu tiểu hà mà đi, hơn nữa tại bờ sông thả ra một đoạn thủy thổ linh câu. Khi nhìn đến cái kia đoạn thủy thổ linh khâu biến mất ở mình trong thần thức về sau, hắn hướng về trụ sở bí mật mà đi. Tiếp xuống, hắn nhất thiết phải tại trụ sở bí mật bên trong chờ đợi lấy dành thời gian cho việc khác bên kia náo động lên động tĩnh lớn về sau, đi theo đại sư Ô Long đi tới độc cô gia tộc, tận mắt nhìn phân thân kỳ tác. Trở lại trụ sở bí mật Khương Hạo, lần nữa đến cố phòng chỗ giao nhận một chút không gian tinh thạch, đồng thời thu lấy một cái phê linh thạch về sau, liền hướng đại sư Ô Long bẩm báo một phen về sau, trở lại động phủ của mình im lặng chờ đợi làm cho người bắn nổ tin tức. Một thân một mình, huyễn hóa thành Độc Cô Kinh Hải Khương Hạo dành thời gian cho việc khác, đi tới Độc Cô gia tộc phụ cận Độc Tôn Phường Thị. Đây là một cái một phần của Độc Cô gia tộc Phường Thị, trong Phường Thị cửa hàng có hơn phân nửa cũng là Độc Cô gia tộc sản nghiệp. Nghe nói, cái này sử Phường Thị sớm nhất chỉ là vì phục vụ tại Độc Cô gia tộc cùng phụ thuộc tại Độc Cô gia tộc mấy cái khác tiểu gia tộc. Thuận tiện tộc nhân cùng các đệ tử có thể có một mua sắm vật tư cùng bù đắp nhau nơi trốn. Nhưng không ngờ, theo Độc Cô gia tộc thế lực càng ngày càng tương đại, phụ thuộc vào Độc Cô gia tộc cùng tiểu tông môn càng ngày càng nhiều. Tu sĩ càng tụ càng nhiều về sau, tự nhiên là có thật nhiều thương gia thấy được cơ hội buôn bán, tới chỗ này mở cửa hàng. Dân gia khiến cho nơi đây đã biến thành một cái đông đảo tu sĩ giao lưu cùng giao dịch nơi trốn, bộc phát náo nhiệt lên. Huyễn hóa thành Độc Cô Kinh Hải Khương Hạo dành thời gian cho việc khác, bây giờ đang ngồi ở một tòa trong trà lâu, tìm một cái vị trí gần cửa sổ, tham thính lấy bên tai tin tức truyền đến, cũng đang quan sát mỗi một vị đi qua người. Ồ, đây không phải Kinh Hải lão đệ sao? Nghe nói ngươi những năm gần đây được cái công việc béo bở, phát tài nha. Ngay tại Khương Hạo đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, là một gã trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ, chỉ là mình cũng không nhận ra. Chương 560, ngẫu nhiên gặp Độc Cô Vân Hải. Chương 560, ngẫu nhiên gặp Độc Cô Vân Hải. Ngay tại Khương Hạo không biết nên mở miệng như thế nào chào hỏi lúc, liền thấy tên kia giữ lại dâu cá chê tu sĩ cười ha ha một tiếng, đi lên phía trước, tại Khương Hạo ngồi đối diện xuống. Còn không thấy chút nào nơi khác lấy qua một cái khoảng không chén trà, dơ lên Khương Hạo bình trà trước mặt rót cho mình một ly trà. Khương Hạo đội vàng ngăn cản nói, ly trà này, ta khuyên ngươi chính là không uống cho thỏa đáng, đây chính là một cái tiền bối nước trà, ta chỉ là chờ đợi ở đây vị tiền bối này đến mà thôi. Nói đùa, đây chính là kim đan kỳ tu sĩ uống ngàn năm cao giai ngộ đạo trà, há lại chút cơ kỳ tu sĩ có thể tùy tiện loạn uống. Khương Hạo mỗi lần đến trà lâu đều là dùng tự mình luyện chế lá trà. Người trước mặt còn tưởng rằng đây chỉ là trong trà lâu chỗ bán lá trà, nếu như hắn cứ như vậy uống vào, trong nước trà ẩn chứa cường đại linh lực, cũng không phải hắn hôm nay tu vi có thể chịu nổi. Phía trước vị này bắt tự hồ tu sĩ nghe vậy hơi sững sờ, còn tưởng rằng Khương Hạo hẹp hỏi, ghét bỏ chính mình uống hắn trà. Vi huynh là Độc Cô Vân Hải à, chúng ta cùng là dòng chính đệ tử Kinh Hải lão đệ, ngươi sẽ không phải là không nhận biết ta à? Chúng ta đồng tộc ở giữa hà tất khách khí như vậy đâu? Tới tới tới, cùng uống chén trà. Tâm sự, nguyên lai tên của hắn là Độc Cô Vân Hải à? Nếu biết danh tự, vậy thì dễ làm rồi. Vân Hải huynh, không là tiểu đệ hẹp hỏi, trà này chính xác không thể uống, nếu không thì ngươi trước nho nhỏ mà liếm một chút, liền hiểu Khương Hạo còn có lòng tốt mà khuyên. Nhìn thấy Khương Hạo nói đến như thế rõ ràng, Độc Cô Vân Hải nửa tin nửa ngờ lẻ lươi liếm dưới. Cứ như vậy một chút, liền có một cỗ cường đại linh lực tràn vào Độc Cô Vân Hải thể nội, nhường hắn đột nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Độc Cô Vân Hải kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, vội vàng ổn định trong cơ thể cái này cỗ linh lực, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Khương Hạo. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, bây giờ ngươi đem vị tiền bối kia trà uống, đến lúc đó chính mình đi cùng tiền bối dặn dò A. Khương Hạo lườm Độc Cô Vân Hải một cái, giả bộ làm tỉnh tâm nói. Độc Cô Vân Hải nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, hắn cũng không cho rằng phía trước vị này tộc đệ có thể uống được loại này linh trà, chắc hẳn hắn nói tới đều là thật. Một khi vị tiền bối kia trở về, biết mình uống hắn linh trà, còn đến mức nào? Nghĩ đến đây, Độc Cô Vân Hải không khỏi có chút hối hận, âm thầm tự trách, vì sao không nghe người khuyên đâu. Thế là, hắn vội vàng đem linh trà cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên bàn, cười rạng rỡ nhìn về phía Khương Hạo, Kinh Hải lão đệ, ngươi xem là vì huynh đường đột cùng cản trở có thể hay không giúp vi huynh hướng vị tiền bối kia giải thích một chút. Khương Hạo mỉm cười, tốt à, ta sẽ hướng vị tiền bối kia giải thích, bất quá Vân Hải huynh đến tìm tiểu đệ, cần làm chuyện gì? Khu cụ vi huynh cũng không phải cố ý đến tìm Kinh Hải lão đệ đấy, chỉ là trong phường thị thường có ta tộc huynh đệ tới đây. Ta cũng là vừa vặn nhìn thấy Kinh Hải lão đệ, mới cố ý tới cùng ngươi chào hỏi. Độc Cô Vân Hải lúng túng giải thích nói. Lấy Khương Hạo sức quan sát, hắn lại làm sao sẽ tin tưởng Độc Cô Vân Hải lần này giảng giải đây. Tiểu tử này tất nhiên có chuyện, lại nghe một chút hắn tiếp đó sẽ nói thế đó đi. Thế là, Khương Hạo liền gọi trà lâu tiểu nhị, nhường hắn mặt khắc lên một bình trà. Đón lấy tới hai người một bên uống trà, vừa tán gẫu đứng lên. Độc Cô Vân Hải cũng không biết người trước mắt căn bản cũng không phải là Độc Cô Kinh Hải, một mực vô tình hay cố ý hỏi đối phương tình hình gần đây. Khương Hạo tắc thì cố ý khoe khoang chính mình bây giờ đi theo một cái tiền bối, chính xác lấy được một cái công việc béo bở, hơn nữa bởi vậy kiếm lấy không thiếu linh thạch. Lời nói này nhường Độc Cô Vân Hải trong lòng không ngừng hâm mộ. Đồng thời, Khương Hạo cũng đang âm thầm quan sát Độc Cô Vân Hải phản ứng, tính toán tìm ra sự chân thật của hắn mục đích. Khương Hạo trong lòng âm thầm cười lạnh, biết tiểu tử này ý đồ chân thật muốn biểu lộ ra, cố ý giả vờ tò mò hỏi, ồ, không biết là ra sao chuyện, chỉ muốn tiểu đệ ta có thể làm được, nhất định tận lực tương trợ. Độc Cô Vân Hải thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt, nói ra, kỳ thực cũng không có việc lớn hơn gì, chỉ là vi huynh gần nhất tiền bạc hơi thiếu, muốn hướng ngươi mượn một chút linh thạch quay vòng một chút. Ta biết ngươi gần nhất phát giàu, chút việc nhỏ này không khó lắm à. Khương Hạo trong lòng cười thầm, biết Độc Cô Vân Hải cái này muốn nhân cơ hội lừa gạt linh thạch ra, hắn cố ý giả vờ do dự nói ra, cái này sao, tiểu đệ trong tay ta đích xác có chút hứa linh thạch, nhưng đều là hữu dụng đường. Bất quá, xem ở đồng tộc phân thượng, ta có thể cho mượn một chút, nhưng Vân Hải huynh phải cho ta một cái lý do thích hợp, hoặc là cầm một chút vật làm thế chân đi. Độc Cô Vân Hải thấy đối phương đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là vi huynh phía trước một đoạn thời gian vận may không tốt, thua một chút linh thạch. Gần nhất những ngày qua bắt đầu đổi vận, hơn nữa còn tìm được một vị thiên thuật cao thủ phối hợp, nhưng khổ vì trong tay bạn không đủ tiền. Chỉ cần ta có thể có đầy đủ tiền vốn, lần này có người phối hợp làm cục, nhất định có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, đến lúc đó nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Khương Hạo ra vẻ do dự do hỏi, không biết Vân Hải huynh dự định mượn bao nhiêu đâu. Nếu như mượn quá nhiều, ta cũng không có năng lực mặt khác, ngươi lại đem Hà Vật làm thế chân đâu. Dù sao cũng nên để cho ta yên tâm mới được, đúng không? Độc Cô Vân Hải nghe Khương Hạo lời nói, chợt cảm thấy có hy vọng, trong lòng càng là vui vẻ, vội vàng nói, cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Vi huynh mượn phải cũng không nhiều, 2 vạn không 1 vạn linh thạch là đủ. Vi huynh túi càn khôn ở đây, ngươi lại xem, có Hà Vật kiện đáng giá thế chấp, lao đệ ngươi tùy tiện cầm. Khương Hạo ra vẻ nhíu mày hình, tiếp theo dùng thần thức hướng về đã mở ra trong túi càn khôn dò xét một phen. Độc Cô Vân Hải trong túi càn khôn chỉ có mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện đan thuốc cùng mấy cái liệu thương đan thuốc, mà khác chính là mấy chương đê giai phù lục cùng 2 cái pháp khí mà thôi, còn có một số bình bình lọ lọ, không biết trong đó chứa những gì. Những vật này đối với Khương Hạo tới nói, nhất định chính là một đống rác. Bất quá trong đó có một khối nhà của Độc Cô Vân Hải tộc đệ tử lệnh bài thân phận, đối với Khương Hạo tới nói, vật này mới là mà hắn cần chi vật. Thế là, Khương Hạo ra vẻ khó xử nói ra, "Vân Hải huynh, ngươi cái này trong túi càn khôn đồ vật, cũng không đáng 1 vạn linh thạch đã ai ra kinh hải lão đệ?" Nhìn ngươi nói, huynh đệ chúng ta ở giữa cái nào còn cần lấy những thứ này tục vật để cân nhắc uy tín à? Giống như lão đệ nói tới, những thứ này vật cũng không giá trị 1 vạn linh thạch, vì huynh đem túi càn khôn lấy ra, cũng là biểu đạt thành ý không phải sao? Nếu không thì dạng này, vì huynh tạm thời đem lệnh bài thân phận chất áp tại lão đệ bên này, chờ vì huynh kiếm lấy linh thạch về sau, lại hướng ngươi trở về, như thế nào? Độc Cô Vân Hải trong mắt tràn đầy chờ đợi. Lệnh bài thân phận, thứ này cũng không đáng tiền à? Trên người của ta cũng có cái đồ chơi này à? Khương Hạo cố ý khoát tay áo. Lệnh bài thân phận này mặc dù không đáng tiền, nhưng không có lệnh bài này, ta liền không về được trong tộc, liền ngoại vi đại trận còn không thể nào vào được. Độc Cô Vân Hải tiếp tục cố gắng quên giải,